Chương 1400, biên dạy cỏ nam tử, Nhiệm Thu, ngươi đến cùng là ai? Chương 1400, biên dạy cỏ nam tử, Nhiệm Thu, ngươi đến cùng là ai? Hạo Nhiên tinh không bên trong cương phong mang theo toái tinh góc cạnh, phá tại Nhiệm Thu ngực lúc, lại cuốn lên vài miếng hơi mở văn khí tàn phiến. Kia là hắn đan điền mạnh vụt, mỗi phiến tàn phiến bên trong đều khảm thái học sơn rừng địa hư ảnh, giờ phút này đang bị thời không loạn lưu bên trong thời gian mảnh vỡ gắn ướt, có tàn phiến trong nháy mắt ố vàng như sách cổ, có lại tại trong gió hóa thành hài đồng vẽ xấu giống như non nớt bút tích. Hắn ngực trái vết thương còn tại thấm lấy máu đen, kia là bị không gian kẽ nứt xé mở vết thương cũ, giờ phút này lại loạn lưu bên trong quỷ dị khép mở. Vết thương biên giới ra thịt khi thì lui về khép lại, lộ ra hôm qua còn tại rớm máu mới mẹ bần ra, khi thì lại đột nhiên nổ tung, phun ra huyết châu giữa không trung, lại tại tiếp theo một cái chớp mắt bị thời gian loạn lưu ép thành một mịn. 12 đạo văn đạo quang hoàn sớm đã nát 9 đạo, còn sót lại 3 đạo siêu siêu mẹo mẹo treo tại sau lưng, quang hoàn bên trong hạo nhiên khí đang bị loạn lưu bên trong thời không pháp tắc và mẹo. Ở giữa nhất tầng quang hoàn đột nhiên đảo ngược, chiếu ra ghi chép luận ngữ bút tích lại theo quang hoàn biên giới đảo lưu về nghiên mực, ngay tiếp theo hắn hổ khẩu vết chai đều tại giảm đi. Tầng ngoài cùng quang hoàn bị không gian kẽ nứt khai ra lỗ hổng bên trong dò dỉ ra tài hoa lại hóa thành 72 ngay tại hư thối thể che hư ảnh, chính là 72 vị phi thăng á thánh hư ảnh, giờ phút này đang lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tiêu mất. Nhiệm Thu run rẩy đưa tay muốn viết một cái hộ chữ, đầu ngón tay vừa chạm đến hư không, lòng bàn tay làn da bỗng nhiên nổi lên nếp nhăn, lại trong nháy mắt lui về thời niên thiếu bóng loáng, lặp đi lặp lại mấy lần, choáng thành một đoàn hỗn độn. Loạn lưu bên trong thời gian mảnh vỡ đâm vào trên lưng hắn, xô ra vết máu bên trong lại trồi lên tam trọng hư ảnh, thanh niên lúc hắn tại hỗn độn giới thôn vệ linh hồn, trung niên lúc hắn tại thiên nguyên đại lục tu luyện tài hoa, lão niên lúc hắn tại tiên đỉnh trước mặt thần phục, ba cái hư ảnh bị loạn lưu quấy thành bánh qua trèo, đau đến hắn trong cổ tràn ra bọt máu đều mang mùi mực. Hắn ý đồ thôi động còn sót lại tài hoa bảo vệ tâm mạch, có thể những cái kiêng ngưng tụ nửa đời tài hoa vừa rời thể, liền bị không gian kẽ nứt xé thành vô số nhỏ bé văn tự. Chói mắt thanh quang trong hư không nổ tung, nhân ký tự vặn vẹo lên bọt tới thời không kẽ nứt, những cái kia bút họa lại ngưng tụ thành vết dị pha tạp thanh đồng đường vân, giống như là mới từ ngàn năm mộ huyệt móc ra tế khí. Nghĩa chữ thì tại loạn lưu bên trong chìm nổi, kim qua thiết mã nhuệ khí cởi tận, cuối cùng hóa thành hài đồng dùng nhánh cây trên mặt cắt vạch ra lệch ra xoay vết khắc. Nhiệm Thu gắt gao nắm lấy ống tay áo, nơi đó văn chữ lạc ấn đang phát ra sắp chết bù bù. Linh hồn ngưng tụ thành ngân tuyến đã yếu ớt dây tóc, một đầu đâm vào hắn thủng trăm ngàn lỗ nhục thần, bên kia tại thời không cuối cùng như ẩn như hiện tiên nguyên đại lục bên cạnh phiêu diêu không chừng. Giang giác, trong lực tàn giản bỗng nhiên băng liệt, mảnh vỡ tóe lên sát na, hắn hoảng hốt trông thấy ngàn vạn vỡ vụn huyễn cảnh tại mặc trong mưa chớp hiện, ra vẻ đạo mạo nho sinh tại thối nát tiến hội ở giữa tụng sách thánh hiển, sát tối hất lên thanh sam tại thái học rừng bia trước chắp tay làm lễ. Trong cổ bỗng nhiên phun lên ngay ngái, đen nhánh huyết tương hòa với như lưu ly đan điền nát tinh phun ra ngoài. Những cái kia nát tinh trên không trung đánh lấy xoáy, lại liều ra thiếu phân nửa bên trái tiết chữ, thoáng qua liền bị cương phong ép làm đầy trời đông đóm. Loạn lưu xé rách lấy tứ chi, xương cốt phát ra rợn người giòn vang. Nhiệm Thu lại gắt gao nhìn chằm chằm thiên nguyên đại lục phương hướng, khô nước khỏe miệng lại chảy ra từng tia bầm máu, kia đường cong giống khóc, lại giống cười. Nhiệm Thu tan rã trong con mắt, đột nhiên tràn vào một sợi u quang. Kia quang không giống tiên khí như vậy hùng hực, cũng không giống ma khí như vậy ấm lãnh, trái ngược với thấm quá ngàn năm mực nước ánh trăng, cuốn lên hắn tứ chi lúc, lại theo xương cốt vết rách đi đến thấm. Bị thời không loạn lưu xoắn nát mảnh xương tại u quang bên trong rung động nhẹ nhẹ, giống như là bị bàn tay vô hình cẩn thận từng ly từng tí hợp lại, đâm vào trong thịt tinh sa mảnh vụn thì hóa thành mảnh khói, theo hắn thở dốc trôi hướng hư không. Hắn muốn đưa tay bắt lấy cái gì, lại phát hiện đầu ngón tay văn khí tàn phiến không còn tán loạn, ngược lại tại u quang bên trong ngưng tụ thành nhỏ bé chữ triện, vòng quanh cổ tay của hắn chuyển ba vòng, cuối cùng dán tại ngực trên vết thương, hóa thành tầng hơi mờ màng. Kia màng lại hấp vệ hắn ho ra máu đen, mỗi hít một hơi, màng bên trên liền trồi lên một đạo luận ngữ tăng câu, giống như là tại nên mới khí là tuyến, khâu lại hắn băng liệt đan điền. Ý thức chìm vào hắc ám trước, hắn nghe thấy bên tai truyền đến trang sách lật qua lật lại nhẹ vang lên, thanh âm kia rất cũ kỹ, mang theo năm xưa thẻ che đặc hữu khô giáo khí tức. Nhiệm Thu đột nhiên sặc ra một búng máu, bên tai nổ tung lôi mình bỗng nhiên vỡ thành hoa đảo rơi xuống đất nhẹ vang lên. Đầu ngón tay lâm vào xúc cảm ướt át mềm mại, mở mắt ra lúc mấy cánh hoa đảo đang từ lông mì trở xuống. Hắn vô ý thức che ngực trái, mới vừa rồi còn tại thời không loạn lưu bên trong khép mở vết thương, bây giờ lại hoàn mỹ khép lại như lúc ban đầu. Suối nước tràn qua mắt cá chân ý lạnh cả kinh, hắn xoay người ngồi dậy. Hai bên bờ rủ xuống đào trên cành ngưng giọt sương, mỗi tích thủy châu bên trong đều chiếu đến gương mặt của hắn, bị xuyên qua chạc cây ánh nắng đốt thành từng sợi khói xanh. Nơi xa nhà tranh dưới mái hiên bung thóng thẻ che chung gió theo gió lay động, phát ra lại là chung sớm bù bù. Đây là khục. Trong cổ quần quận mùi mực đống nhiên bị đảo nhị mùi thơm ngát tách ra. Hắn cúi đầu nhìn chằm chằm lòng bàn tay bay xuống cánh hoa, kia xóa phấn hồng lại chạm đến vân tay sát na nhân thành mỏ mực, thoáng qua lại tiêu tán không thấy. Vùng đan điền chống rông đau, nhưng là hoàn hảo không chút tổn hại, có thể mỗi đạo vết dạn bên trong đều du động lúc trước chưa từng thấy qua màu mực lưu quang. Giống ẩn núp lấy ngàn vạn chưa viết xong mâu chữ khác. Hắn thử dẫn động tài hoa, 12 đạo thánh nhân quang hoàng đống nhiên theo cổ sống thoát ra, kinh bay bên dòng suối uống nước huyền điệu. Lông chim rơi vào suối nước trong ngay mắt, mặt nước đống nhiên trồi lên 72 tình tú cái bóng. Nhiệm Thu con người đột nhiên co lại, những cái kia chấm nhỏ rõ ràng là hư thối thẻ che ghép thành, đang theo gợn sóng từng vòng tán loạn thành một nước. Tiểu hữu hồn sắc khí, xông đến lao phu đảo nhánh đều sinh nấm mốc ban. Khang khang tiếng nói cả kinh Nhiệm Thu rút lui nửa bước, dây cùng nghiền nát cây cỏ tóe lên tinh điểm mực nước. Hắn đột nhiên ngẩng đầu, vừa rồi còn không có một hai cây đào giả hạ. Giờ phút này đang ngồi xổm biên dạy cỏ nam tử trung niên. Chân hắn bên cạnh lò sưởi bên trong nướng lấy vỏ rượu, bay ra mùi rượu bên trong hòa với cực kỳ nhạt mùi máu tươi.
Ngươi là người nào?
Nhiễm Thu hồ nghi nói.
Lời này ta hẳn là hỏi ngươi, ngươi là người phương nào?
Nam tử trung niên cũng không ngẩng đầu, tiếp tục biên giày cỏ.
Ta là Thiên Nguyên Đại Lục, Tiên Sư Điện Điện Chủ, Thánh Sư Nhiễm Thu.
Nam tử trung niên dây cỏ cuốn tới vòng thứ ba lúc, đào nhánh đông nhiên dì dào rung động. Đầu cánh mới phun nụ hoa lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến thành màu đen cuộn lại, hư thối ngọt tanh hòa với mùi rượu tràn qua đến.
Thánh sư,
hắn cười nhạo một tiếng, rượu bôi đập vào đàn xuôi theo tóe lên huyết châu. Kia vì sao ngươi người thánh sư này linh hồn cùng thể xác cũng không phù hợp?
Nhiễm Thu đế giày ép lấy cỏ xanh bỗng nhiên chảy ra một nước.
Hắn xuôi ở bên người tay phải năm ngón tay hơi cuộn tròn, lại phát hiện vốn nên tuân ra tài hoa tại trong kinh mạch ngưng tụ thành sền sệt mặt dọn. Nơi xa thẻ tre chung gió bỗng nhiên đứng im, suối nước hướng chân hắn bên cạnh bỏ đến.
Ngươi nên nghe chính mình linh hồn mùi thối.
Nam nhân bỗng nhiên giơ tay rồi đến nửa ngọn rượu, màu hổ phách chất lỏng trên không trung Nhiễm Thu linh hồn hình dạng. Ta là đang hỏi ngươi, thân phận chân thật của ngươi.
Chương 1401, ngươi nếu ngay cả chính mình là ai cũng không dám thừa nhận, ta lại nên như thế nào giúp ngươi?
Chương 1401, ngươi nếu ngay cả chính mình là ai cũng không dám thừa nhận, ta lại nên như thế nào giúp ngươi?
Nhiễm Thu nghiêng người né tránh, thái dương thoái phát lại bị mùi rượu đốt ra vết cháy.
Hắn trở tay gọi ra thánh nhân quang hoàn đụng vào cây đào, vòng tuổi ở giữa bỗng nhiên trồi lên đậu phụ phơi khô thống khổ gào thét mặt người. Những cái kia gương mặt mì tâm đều in dấu lấy cùng hắn ống tay áo giống nhau văn chữ.
Nhiễm Thu năm ngón tay đột nhiên thu nạp, cuộc sống tuôn ra chói mắt kỳ mang, 72 quyển thánh nhân hư ảnh tử hư không bước ra.
Thẻ tre trung gió ầm vang nổ tung, tàn phiến trên không trung ngưng tụ thành giết chân hóa ba cái huyết sắc chữ triện.
Nam tử trung niên dậy cỏ hướng lò sưởi vẩy lên, rồi ra rượu dịch lại hóa thành mặc dao cuốn lấy giết tự quyết.
Cây đào bộ dễ phá đất mà lên, xoắn lấy thánh nhân hư ảnh cổ họng, cầm trộm được tài hoa dọa người.
Chấn.
Nhiễm Thu cắn chốt lưỡi, huyết châu ở tại cái thứ hai chữ triện bên trên.
Suối nước cuốn ngược thành lồng giam, gợn nước bên trong trồi lên 36.000 nói gông xiềng.
Huyền điểu gào thét lấy vọt tới đào nhánh, mỗi cái lông vũ đều khắc lấy lễ ký tản tiên.
Nam nhân bấm tay bắn bay rượu môi, môi trôi điểm tại chấn trong chữ.
Hư thối tinh tú đổ theo lòng đất tuôn ra, gông xiềng trong nháy mắt bỏ đầy nấm mốc ban. Ngươi cái này thâu tiên hoán nhật chó xiếc, lời còn chưa dứt, Nhiễm Thu lòng bàn tay đã đẩy ra cái thứ ba huyết sắc hoa chữ.
Thánh nhân hư ảnh đống nhiên tự bạo, bởi ra kim quang bên trong thoát ra 10 vạn đạo kiếm khí, những nơi đi qua đảo nhánh toàn bộ hóa thành thẻ tre.
Dây cỏ nghiền nát ba mảnh núi đảo, nam nhân trong tay áo vung ra vỏ rượu đón gió phồng lớn.
Đan miệng hiển hiện thao thiết văn mở ra miệng lớn, càng đem kiếm khí tính cả suối nước cùng nhau thôn vệ.
Hư thối thẻ tre tinh tú đống nhiên bao lấy Nhiễm Thu hai trần, hắn giật mình mỗi cái tinh vị đều chiếu đến chính mình trí nhớ kiếp trước.
Ngươi mỗi dùng một lần thánh nhân quang hoàn, đoạt xá thể xác liền hư thối ba phần.
Nam nhân kéo đứt dây cỏ, cây đào vòng tuổi bên trong gào thét mặt người bỗng nhiên chuyển hướng Nhiễm Thu, người được hồn sắc tách rời hôi thối sao?
Nhiễm Thu hét to bấm niệm pháp quyết, tán loạn kiếm khí tại trong cổ ngưng tụ thành mới chú chữ.
Đang muốn lúc phun ra, đan điền màu mực lưu quang bỗng nhiên nổi điền, những cái kia ẩn nút mâu chữ khắc tàn văn lại theo kinh mạch bò lên trên con người, tại hắn đáy mắt khắc ra nghiêng lệch trục chữ.
Lò sưởi bỗng nhiên nổ tung, nướng lấy vỏ rượu bên trong rũa ra 7 cái bạch cốt tay.
Mỗi cái đốt ngón tay đều buộc lấy mang máu thẻ tre, đơn giản Nhiễm Thu hai chữ ngay tại thân mặc.
Nơi xa nhà tranh ầm vang sụp đổ, lương trụ hóa thành bút lông đâm thẳng mà đến.
Nam nhân vân ve mũi đào hướng cái chán một vệt, thư thối nụ hoa bên trong mở ra con mắt thứ ba, để cho ta nhìn xem ngươi người thánh sư này.
Con mắt chuyển động lúc mang theo gió canh, đến tột cùng đạo văn nhiều ít người mệnh cách.
Thánh nhân quang hoàn đống nhiên phát ra đồ sứ tiếng vỡ vụn, Nhiễm Thu ống tay áo văn chữ bắt đầu phai màu.
Nam tử trung niên năm ngón tay như câu đâm vào hư không, đầu ngón tay ôm lấy đúng là Nhiễm Thu hồn phách.
Đi ra.
Cây đào bộ rễ đống nhiên xoắn lấy thánh khu mắt cá chân.
Thì thối hòa với mực nước mùi tanh nổ tung, Nhiễm Thu trơ mắt nhìn xem tay trái mình xương ngón tay cởi lòng tin giản, cô kia kim mang lưu chuyển thánh khu bên trong, lại leo ra đoàn bọc lấy nấm mốc ban xương mù xám.
Hư đảo nhánh đống nhiên sinh trưởng tốt thành lồng giam, 10 vạn cánh hoa đồng thời nhỏ xuống mực nước.
Nhiễm Thu hồn phách bị quăng hơ lửa đường sát na, trông thấy chính mình thánh khu phía sau lưng vỡ ra 72 đạo miệng máu, mỗi đạo vết rách bên trong đều tuôn ra gào thét tàn hồn.
Cô này trộm được thánh khu.
Nam nhân dắt lấy xương mù xám quăng hướng tây đảo, ngồi đến ngược phì.
Vòng tuổi bên trong mặt người cùng kêu lên rít lên, cắn xương mù xám xé rách.
Nhiễm Thu hồn phách kịch chấn, 3.000 cái màu mực sợi tơ theo xương mù xám bên trong lóe ra, mỗi cái đều cuốn lấy khối ngay tại nát giữa mệnh cách mảnh vỡ.
Lò sưởi bên trong bạch cốt tay bỗng nhiên nắm lấy thánh khu đầu lâu,
xương sọ nổ tung lúc tràn ra không phải óc, mà là hiện ra hôi thối thẻ tre cả bã.
Huyền điểu gào thét lấy mổ những cái kia mảnh vụn, mỗi mổ một ngụm mỏ chim liền hư thối ba phần.
Ngươi bắt hắn nhân hồn phách dưỡng hồn.
Nam nhân rượu môi đâm đuổi vào sương mù, nói cho cùng, ngươi căn bản cũng không thuộc về thiên nguyên.
Sương mù xám run rẩy kịch liệt, dây mực cuốn lấy mệnh cách mảnh vỡ liên tiếp nổ tung.
Nhiễm Thu hồn phách phát ra không phải người kêu thảm, hắn liều mạng muốn tóm lấy ngay tại sụp đổ thánh khu, đầu ngón tay lại xuyên qua chính mình ngay tại hư thối xương vai xanh.
Cây đào hạ đống nhiên trồi lên thao thiết văn cự đỉnh.
Nam nhân đem sương mù xám ấn vào trong đỉnh, thân đỉnh tuyên khắc trộm chữa sáng lên huyết quang.
Trong đỉnh sôi trào mực nước bên trong trồi lên 7 bộ thi thể, mỗi bộ thi thể ống tay áo đều thêu lên phai màu văn chữ.
Còn cho bọn hắn.
Nam nhân nắm lên đảo nhánh quất hướng cự đỉnh.
Thư thối nụ hoa ở tại đỉnh xuôi theo, những cái kia bị dây mực cuốn lấy mệnh cách mảnh vỡ bỗng nhiên tránh thoát trói buộc, bọc lấy kim mang chui về thi thể mi tâm.
Sương mù xám lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khô gắt, Nhiễm Thu hồn phách quật mình thành hài đồng lớn nhỏ.
Hắn điên cuồng đào lấy đỉnh xuôi theo muốn leo ra đi, móng tay lại tại thanh đồng bên trên gậy ra mang máu thẻ che tàn văn. Thánh khu cổ sống đông nhiên nổ tung, 12 đạo thánh nhân quang hoàn lại hóa thành xiềng xích trói lại nam nhân mắt cá chân. Không trung tán loạn chu tự quyết hồi quang phản chiếu giống như sáng lên, lại tại chạm đến đảo nhánh trong nháy mắt vỡ vụn thành mặt mưa. Chớ lộn xộn. Nam nhân bấm tay gõ vang vào rượu, thôn vệ qua kiếm khí thao thiết văn đống nhiên xuống tới. Miệng lớn cắn thánh khu hải cốt sát na, toàn bộ suối nước đằng không mà lên, đáy nước lại bình tĩnh 300 cỗ mi tâm khắc văn bạch cốt. Nhiễm Thu hồn phách đống nhiên cứng đờ. Hắn trông thấy trong đó một bộ bạch cốt xương tay bên trên, mang theo một cái ngọc bội, chính là U Minh Quỷ Ngọc. Cây đào vòng tuổi bên trong truyền ra như sấm sét đọc âm thanh. Mỗi âm thanh tử nói vang lên, trong đỉnh liền thêm ra một đạo thước quật vết tứ đạo. Sương mù sám bị rút tán lại tụ lại, dần dần ngưng tụ thành thư sinh hư ảnh. Nam nhân nắm lên ba mảnh hư thối mũi đào, dính lấy trong đỉnh mực nước hướng hư ảnh cái chán một vệt, hiện ngươi diện mục thật sự. Thư sinh hư ảnh đỗng nhiên vặn mẹo bành trướng, cầm bào hạ rỗi ra bảy đầu chạy xuống mực nước xúc tu. Không, đây đều là ta. Nhiễm Thu hồn phách đỗng nhiên bạo khởi, xúc tu cuốn lấy gần nhất thánh nhân hư ảnh. Có thể kia hư ảnh đỗng nhiên vỡ ra, nam tử đứng tại bay tán loạn mũi đào bên trong, trong mắt chiếu ra ngàn vạn trắng bệnh mệnh cách sợi tơ. Ngươi nếu ngay cả chính mình là ai cũng không dám thừa nhận, ta lại nên như thế nào giúp ngươi? Trong đỉnh mực nước đống nhiên sôi trào nổi lên kim quang, nam nhân trở tay bẻ đảo nhánh đâm tiến đỉnh tâm. Đào chi mặt bưng nổ tung bảy nát giữa nụ hoa, mỗi cái nụ hoa bên trong đều bọc lấy một đoàn vạn bèo hư vách. Nên trả nợ. Nam nhân cổ tay xoay chuyển, đào nhánh rút tàn cuối cùng một đoàn xương mù xám. Những cái kia dây dưa Nhiễm Thu hồn phách dây mực phát ra thê lương hét lên, tại kim quang bên trong vỡ thành tanh hôi chút mảnh. Nhiễm Thu co quắp tại đỉnh đáy phát run, đống nhiên bị dội tới mực nước đốt đến tiêu thảm. Mực nước bên trong trồi lên 300 tấm mặt người, mỗi cái đều tại hắn hồn phách mặt ngoài bỏng ra mang máu trộm chữ ân ký. Không. Ách a. Hắn liều mạng lay thiêu đốt ấn ký, đầu ngón tay lại xuyên qua chính mình ngay tại hư hóa hồn thể. Nắp đỉnh bỗng nhiên sáng lên 72 tinh tú, tinh huy như chát đao ép qua hồn phách, quét ra 7 viên đục ngầu mệnh cách tàn châu. Nam nhân giơ lên vỏ rượu rượu vào miệng, phun về phía tàn châu trong nháy mắt rượu xương mủ ngưng tụ thành hoa xạ. Ngọn lửa liếm láp hạt châu tư tư thanh bên trong, Nhiễm Thu nghe thấy vô số âm thanh chính mình tiêu thảm, những cái kia bị thôn vệ hồn phách lại tất cả đều là chính hắn thanh âm. Làm sao lại? Trong đỉnh bỗng nhiên yên lặng, nam nhân bấm tay gậy tại đảo trì mà sao? Dính lấy rượu dịch hư thối cánh hoa gì rào rơi xuống, tại Nhiễm Thu hồn thể bên trên in dấu ra nóng hổi về chữ. Nhiễm Thu đau đến quận thành đoàn, đống nhiên bị thứ gì níu lại cổ họng. Nam nhân hai ngón tay theo hắn hồn thể bên trong kéo ra đầu màu xanh sợi tơ, đầu sợi đang liên tiếp viên kia kháng cự thao thiết tàn châu. Đào nhánh mũi nhọn sáng lên tình mang, lại tại chạm đến tóc xanh sát na đống nhiên khô héo. Nam nhân đột nhiên lỏng ngón tay ra, khô héo đào nhánh lại hắn lòng bàn tay tràn ra đóa thanh liên. Lòng bàn tay giấy lên kim diễm để lại thanh liên, hỏa diễm lại theo kinh mạch bỏ đầy toàn thân. Sau lưng của hắn trồi lên 36 cánh hư thối công đức kim liên, trong đó 5 cánh sáng lên màu xanh đường vân. Nhiễm Thu phát run đầu ngón tay chạm đến thanh liên, trong đỉnh bỗng nhiên vang lên trung minh. Không có khả năng. Hắn nhìn chằm chằm thanh liên trung tâm trồi lên hư ảnh, phía trên kia tán phát khí tức lại cùng mình hồn phách chấn động hoàn mỹ phù hợp. Chương 1402, giữ lại đạo này tàn hồn, ta khả năng rõ ràng biết được, ta mới là Nhiễm Thu. Chương 1402, giữ lại đạo này tàn hồn, ta khả năng rõ ràng biết được, ta mới là Nhiễm Thu. Kim Diễm đã xem linh hồn hắn bao khỏa, bỏng đến công đức kim liên còn lại 31 cánh cũng đang run rẩy, như muốn tránh thoát hư thối trói buộc. Đáy suối bạch cốt U Minh Quỷ Ngọc thanh quang càng tăng lên, phản chiếu trên mặt nước câu chữ càng thêm rõ ràng, vạn vật đều về bốn chữ nhất là sáng tỏ, lại theo dòng nước tràn đến linh hồn hắn xung quanh, hóa thành thanh quang tiến vào mi tâm của hắn. Nhiễm Thu chỉ cảm thấy đầu lâu căng lên, linh hồn huyễn hóa đầu ngón tay vô ý thức dùng sức, bóp đến thanh liên cánh hoa có chút lõm. U quang đột nhiên xoay tròn, chuyển động trong tiếng gió, hắn nghe thấy chính mình sâu trong linh hồn truyền đến mảnh vang, kia là bị các loại lộn xộn khí bẩn tắc nghẽn nhiều năm linh hồn, ngay tại kim diễm cùng thanh quang xen lẫn hạ, phát ra muốn quán thông kêu khẽ. Nam nhân thu hồi đặt tại thanh liên bên trên tay, kim diễm tại hắn lòng bàn tay ngưng tụ thành mai thanh liên tử, hồn phách của ngươi sớm cùng những này loạn thất bát tao khí tức quấn ở cùng một chỗ. Kim diễm bọc lấy Nhiễm Thu linh hồn nhẹ nhàng xoay tròn, cuối cùng 31 cánh công đức kim liên bỗng nhiên cùng nhau giãn ra, mục nát sắc cởi nơi tận cùng lộ ra trắng muốt xen thịt. Linh hồn biên giới tạp khí bị triệt để đốt thành khói xanh, lộ ra bên trong ôn nhuận xanh ngọc, liền linh hồn nhỏ bé nhất đường vân đều lộ ra trong suốt bạc quang, giống khối bị tỉ mỉ rèn luyện quang ngọc. Nam tử trung niên đem thanh liên tử ném không trung, hạt sen nổ tung thành đầy trời thanh quang, tại Nhiễm Thu linh hồn trùng quanh dệt thành hơi mở thể sát hình dáng, kia hình dáng bộ dáng, Nhiễm Thu nhận ra là chính hắn ban đầu nhất bộ dáng. Người cái kia đạo thân thể vết thương chồng chất, chỉ cần ngươi bằng lòng, vì ngươi đúc lại một bộ thể xác, không khó. Thanh âm nam tử trong mang theo khe núi mắt lạnh, dùng u minh thánh khí vi cốt, công đức kim liên là thịt, tái dẫn cái này đáy suối tiên khí là máu, so ngươi lúc trước đục thân cẳng có thể gánh chịu đại đạo chi lực. Đầu ngón tay hắn điểm hướng kia hình dáng, thanh quang đống nhiên sáng lên, soi sáng ra thể xác trong lồng ngực khiêu động hư ảnh, là khỏa trắng muốt đan điền, đang theo Nhiễm Thu linh hồn nhẹ nhàng đập đều nhịp nhàng nhịp đập rung động. Nhiễm Thu linh hồn tại thanh quang bên trong có chút lay động, nhìn qua cố kia hoàn mỹ thể xác, lại chậm rãi rung đầu. Hồn biết lưu chuyển ở giữa, hắn trông thấy chính mình quá khứ cái bóng, luyện thi lúc dính đầy vết máu tay, xuyên tạc kinh văn lúc phát run ngoài bút, bị lộn xộn khí tức thực xấu thanh khu. Những hình ảnh kia tại tinh khiết linh hồn chạy qua, lại không có kích thích nửa phần lệ khí, chỉ còn nhàn nhạt buồn vô cớ. Không cần. Hắn hồn âm nhẹ như gió thổi qua thẻ tre, ta còn là càng ưa thích nguyên bản thân thể. Nam tử trung niên đầu ngón tay kim diễm bỗng nhiên chuyển tác nhu hòa xanh ngọc, theo Nhiễm Thu thánh khu vết rách chậm rãi đi khắp. Những cái kia bị thời không loạn lưu xé mở vết thương ngay tại khép lại, cháy đen ra thịt hạ chui ra nổn hồng mới cơ, liền xương cốt đứt gãy chỗ đều chảy ra tơ bạc giống như xương tương, đem xương vỡ từng mảnh dính hợp. Kinh người nhất là bộ ngực hắn lỗ thủng, công đức kim liên cánh hoa đang theo kim diễm đi đến sinh trưởng, mỗi cánh hoa rơi xuống đều mang ra mát lạnh ngực khí, đem thi khí lưu lại đốm đen hoàn toàn đè xuống. Người cố này thể xác mặc dù vết thương chồng chất, lại cất giấu văn đạo cứng rắn nhất ăn. Nam tử bấm tay vẻ nhẹ, đáy suối trồi lên u minh thanh khí hóa thành ngân tuyến, cuốn quanh ở Nhiệm Thu xương cổ sống bên trên, những cái kia bị thực chống không khớp xương lại thanh khí bên trong một lần nữa ngưng tụ thành ngọc chất. Năm đó ngươi dùng văn gan che chở cỗ thân thể này đi qua cựu tử nhất sinh, nó sớm cùng ngươi nói hòa làm một thể. Kim diễm bỗng nhiên tại Nhiệm Thu nơi ngực trái nhảy lên kịch liệt, nguyên bản chân nhắn mới cơ hạ lại nâng lên cái năm đấm lớn bao, trong bọc mơ hồ có quang ảnh núp đích. Nam tử đầu ngón tay treo giữa không trung, xanh ngọc hỏa diễm bỗng nhiên chuyển xanh, soi sáng ra đoàn kia quang ảnh hình dáng, kia là một đạo quận mình hư ảnh, mặt mày cùng bộ thân thể này thời niên thiếu giống nhau như lúc, chỉ là quanh thân quấn lấy màu mực lệ khí, như bị vô số cây hắc tuyến trói lại thú bị nốt. Có ý tứ. Nam tử thanh âm thêm mấy phần ngưng trọng, ngươi thánh khu chỗ sâu, lại tàng lấy nói chấp niệm biến thành linh hồn. Đầu ngón tay hắn điểm nhẹ, hư ảnh bỗng nhiên mở mắt ra, trong cặp mắt kia tràn đầy cùng Nhiệm Thu không có sai biệt cố chấp, hắn đưa tay đánh ra một đạo hạo nhiên chính khí, bay thẳng nam tử trung niên mà đi. Nam tử trung niên nhếch miệng lên, hạo nhiên chính khí liền hóa thành điểm điểm kim quang tiêu tán. Nhiệm Thu linh hồn tại thanh quang bên trong có chút rung động. Hắn đương nhiên nhận ra cái kia đạo linh hồn chính là Nhiệm Cầu. Linh hồn này cùng ngươi chiếm cứ thánh khu đồng căn đồng nguyên, lại đều là ngươi không muốn đối mặt tồn tại. Nam tử trung niên đầu ngón tay thanh diễm tăng gọn, đem hư ảnh một lần nữa ép về xương cốt phía dưới, giữ lại nó, ngày sau sợ sẽ mượn ngươi thể xác tái sinh mầm thai bạn, có muốn hay không ta hiện tại liền giúp ngươi đưa nó luyện hóa. Hư ảnh tại thánh khu bên trong điên cuồng va chạm, mong muốn một lần nữa đoạt lại thân thể của mình. Không cần. Nhiệm Thu hồn âm trong mang theo trước nay chưa từng có bình tĩnh, nó đã là cái này thân thể nguyên bản chủ nhân cắt lấy chấp niệm, chính là ta đạo một bộ phận. Hắn nhìn qua thánh khu bên trong dãy rùa hư ảnh, đống nhiên cười, nếu là không có hắn tồn tại, ta lại nên như thế nào nhắc nhở chính mình, ta mới thật sự là Nhiệm Thu, cũng không phải là Nhiệm Cầu đâu. Nam tử trung niên đầu ngón tay thanh diễm chậm rãi thu liễm. Nhiệm Thu trông thấy cái kia đạo linh hồn tại thánh khu bên trong dần dần an tĩnh lại, hắn vừa mới tịnh hóa linh hồn tại cùng thánh khu sinh ra của mình. Ngươi cũng là sống được thông thấu. Nam tử một lần nữa thôi động kim diễm, lần này hỏa diễm không còn tiêu đốt, ngược lại tại thánh khu cùng bộ hồn ở giữa dệt thành màu vàng kim nhạt mạng, như thế, liền để nó cùng ngươi cộng sinh a. Ta tôn trọng lựa chọn của ngươi. Kim diễm hoàn toàn chìm vào thánh khu lúc, Nhiệm Thu ngực trái nổi một chậm rãi bình phục, mới cơ nổi lên hiện ra nửa đóa màu mực sen văn, cùng phía sau công đức kim liên hô ứng lẫn nhau. Hắn biết, cỗ này vết thương chồng chất thể xác bên trong, từ đây ở hai cái chính mình, một cái là rửa sạch duyên hoa linh hồn, một cái là quá khứ chấp niệm. Mà cái này, có lẽ mới là hoàn chỉnh nhất Nhiệm Thu. Nhiệm Thu thử hoạt động ra tay chỉ, thánh khu bên trong khớp xương phát ra réo rắt giòn vang, giống ngọc thạch tấn công. Phía sau công đức kim liên khẽ đung đưa, nửa đóa màu mực sen văn bên ngực trái chập trùng, cùng hô hấp ở giữa rỉ ra tại hoa hình thành kỳ diệu cộng hưởng. Hắn cúi đầu nhìn xem lòng bàn tay tân sinh ra thịt, nơi đó còn giữ luyện thi lúc mài ra mỏng kén đơn ký, lại không còn hiện ra thi khí xanh đen, ngược lại lộ ra ngọc thạch giống như ôn nhuận. Lần này đại ân, Nhiệm Thu suốt đời khó quên. Hắn đối với nam tử trung niên thật sâu thở dài, thánh khu hơi nghiêng về phía trước lúc, đáy suối u minh thánh khí lại theo động tác của hắn nổi lên bận sóng, chỉ là không tri ân công tôn tính đại danh. Ngày sau nếu có cơ hội, Nhiệm Thu ổn thỏa báo đáp. Nam tử trung niên đang dùng đầu ngón tay khuấy động lấy suối nước bên trong tinh xa, nghe vậy chỉ là cười nhạt một tiếng, đầu ngón tay kim diệm hóa thành chỉ thanh điểu, tại mặt nước xoay quanh hai vòng liền tiêu tán. Danh tự bất quá là danh hiệu. Hắn nhìn qua nơi xa bờ ruộng bên trên vui đùa ầm ĩ hài đồng, thanh âm nhẹ như bị gió thổi tán mây, người ta ở đây gặp nhau, vốn là nhân duyên tế hội. Nhiệm Thu nhìn qua hắn mơ hồ tại thanh quang bên trong bên mặt, luôn cảm thấy kia hình dáng ở nơi nào gặp qua, nhưng lại nghĩ không ra. Có thể ngài cứu ta tại thời không loạn lưu, lại giúp ta thánh khu đoàn tụ, ta chỉ là vừa lúc mà gặp. Nam tử trung niên cắt ngang hắn, đầu ngón tay tại mặt nước vạch ra đường vòng cung, suối nước bên trong đỗng nhiên trồi lên thiên nguyên đại lục hư ảnh, đại lục biên giới quấn quanh lấy cuồng bạo thời không loạn lưu, giống đầu cắn chính mình cái đuôi cự xà, ngươi nói tại thiên nguyên, con đường của ta không ở nơi này. Chương 1403, chuẩn bị ở sau. Ta không cho rằng Nhiệm Thu cứ thế mà chết đi. Chương 1403, chuẩn bị ở sau. Ta không cho rằng Nhiệm Thu cứ thế mà chết đi. Nam tử trung niên lời còn chưa dứt, đầu ngón tay thanh quang đỗng nhiên tăng gọn, tại Nhiệm Thu dưới chân ngưng tụ thành xoay tròn tinh trận. Trận văn bên trong trồi lên vô số nhỏ bé văn tự, chính là Nhiệm Thu vừa rồi tại suối nước bên trong thấy qua luận ngữ tàng câu, giờ phút này toàn hóa thành màu vàng kim nhạt sợi tơ, nhẹ nhàng quấn lên mắt cá chân hắn. Ân công Nhiệm Thu vừa muốn đưa tay đụng vào những cái kia sợi tơ, cả người đã bị tinh trận nắm cách mặt đất. Phía sau công đức kim liên bỗng nhiên kịch liệt rung động, nửa đóa màu mực sen văn dị ra lệ khí cùng văn khí sen lẫn thành thuẫn, bảo vệ quanh người hắn. Hắn lúc này mới giật mình, nam tử đầu ngón tay thanh quang đang đẩy hắn hướng sâu trong rừng trúc hư không đánh tới, nơi đó chẳng biết lúc nào vỡ ra nói khe hẹp, trong khe chạy xuôi tinh hải u lam. Đi thôi. Nam tử thanh âm dường như theo chỗ rất xa truyền đến, tinh trận vận tốc quay đột nhiên tăng tốc, đem Nhiệm Thu thân ảnh đột nhiên ném cái khe kia, thanh quang sẽ dẫn ngươi tìm tới loạn lưu lỗ hổng, còn lại nửa câu nói sau bị xé nứt không gian oanh minh nuốt hết. Nhiệm Thu chỉ cảm thấy trước mắt thanh quang cùng u lam bỗng nhiên chạm vào nhau, thánh khu như bị ném vào sôi sùng sục tinh sa lô, lại tại tiếp theo một cái chớp mắt rơi vào băng hàn hư không. Khi hắn miễn cưỡng ổn định thân hình lúc, chóp mũi đã quanh quẩn lấy tinh hải đã có, hòa với toái tinh dị sắc vị cương phòng, dưới chân là sâu không thấy đáy màu mực hư không. Nơi xa lơ lửng ước vạn sao trời, mà Thiên Nguyên Đại Lục hư ảnh ngay tại tinh hải cuối cùng lấp lóe, biên giới thời không loạn lưu quả nhiên như nam tử nói tới, giống đầu sao động cự xà. Hắn vô ý thức quay đầu, cũng rốt cuộc nhìn không thấy cái rừng trúc kia, chỉ có trong hư không lưu lại một sợi cực kỳ nhạt bụi mực, thoáng qua liền bị cường phong cuốn đi. Mà sâu trong rừng trúc, suối nước mặt tinh trận dư huy chưa tan hết. Nam tử trung niên nhìn qua Nhiệm Thu biến mất phương hướng, đầu ngón tay còn ngừng chưa tán thanh quang. Bước chân của ta luôn luôn so với hắn người nhanh hơn một chút. Hắn cúi đầu nhìn xem suối nước bên trong cái bóng của mình, nhếch miệng lên xoa ý vị thâm trường cười, đầu ngón tay tại mặt nước nhẹ nhàng điểm một cái, gợn sóng bên trong trồi lên Nhiệm Thu ngực trái kia nửa đóa màu mực sen văn, ta cũng thực không nghĩ tới, hắn có thể trưởng thành đến loại tình trạng này. Ta cũng phải cấp chính mình giữ lại chuẩn bị ở sau a, dù sao hắn cũng là ta. Gió thổi qua rừng trúc, thạch ốc trên tường thẻ che nhẹ nhàng rung động, dưới ánh mặt trời hiện ra ánh sáng nhạt. Nam tử trung niên thân ảnh dần dần cùng thanh quang tương dung, chỉ để lại suối nước bên trong cái kia đạo ngay tại tiêu tán, mang theo tinh xa gợn sóng. Từ tống đẩy ra vạn thư các đại môn lúc, mái hiên trung đồng đang đụng nát một sợi tà dương. Tiết phủ phong trong tay quạt xếp két rừng ở giữa không trung, trong tay trà nóng thổi ra lượn lờ mảnh khói. Xuyên thấu qua màn trúc để lọt tiến đến quần sáng tại hắn xanh nhạt trường sang bên trên loạn chiến, cực kỳ giống giờ phút này run rẩy con người. Ta trở về. Từ tống bịn khắc hoa khung cửa, trong cổ còn mang theo xuyên việt cương phong lưu lại không gian ba động. Vạn thư các bên trong chỉ có Tiết phủ phong cùng Khổng Phương hai người. Từ tống tiến lên một bước, nhận lấy nước trà, uống một hơi cạn sạch. Một bên khác Khổng Phương đang dùng ngân châm chọn trà trong lò lửa than, nghe được từ tống thanh âm chuẩn bị ở sau lắc một cái, cây châm rơi vào lửa than bên trong phát ra ầm nhẹ vang lên. Hắn lúc ngẩng đầu, thái dương tóc trắng tại tà dương bên trong hiện ra ngân quang, huyền trần cùng Nhiễm Thu. Kết quả như thế nào? Từ tống đi đến trước án, nói khó kiếm tại trong vỏ kêu khẽ, kiếm tuệ bên trên tinh xa dì rào rơi vào trúc trên đế. Giao dịch đương nhiên là đàm phán không thành, hai người này đều cầm là đồ dọn, muốn đen ăn đen. Hắn ngồi trên đế, đầu ngón tay có trong hồ sơ bên trên vạch ra giao chiến quy tích. Hai người bọn họ thực lực ngay từ đầu đúng là bất phân cao thấp, bất quá bọn hắn giao thủ động tĩnh thật sự là quá lớn, Tiên Đình cuối cùng lựa chọn can thiệp, để bọn hắn đi Thiên Nguyên Đại Lục bên ngoài hư không tinh hải giao thủ. Về phần kết quả đi, Huyền Trần có vẻ như nhỏ thắng, nghe hắn nói Nhiệm Thu bị hắn truy sát, bất đắc dĩ chủ động trốn vào hư không loạn lưu bên trong, không rõ sống chết. Như thế nói đến, kia Nhiệm Thu chẳng phải là giữ nhiều lành ít. Tiết Phủ Phong nhíu mày, hắn mặc dù không có năng lực rời đi Thiên Nguyên Đại Lục, nhưng cũng theo trong cổ tịch biết được Thiên Nguyên Đại Lục bên ngoài hư không loạn lưu đến tột cùng khủng bố đến mức nào. Không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là sẽ chết. Từ tống thanh âm ép tới rất thấp, giống như là sợ đã quấy rầy trong điện cổ tịch, nhưng ta không cho rằng Nhiệm Thu sẽ như vậy dễ dàng cứ thế mà chết đi. Khổng Phương theo lửa than bên trong kẹp ra ngân châm, châm đầu đã thiêu đến đỏ bừng. Hắn nhìn qua châm nhọn chiếu ra chính mình mơ hồ khuôn mặt, đột nhiên cười nhẹ lên tiếng, đúng vậy à, vị thánh sư này thủ đoạn có thể còn nhiều, năm đó 300 tạm thời quan hải bị phá, chính là hắn tại từ đó cản trở, khiến ta Thiên Nguyên Nguyên khí đại thương. Trong tiếng cười bọc lấy chát chát ý, so trà trong lò khổ ngại còn đồng. Tiết Phủ Phong ngồi trên ghế trúc, ngẩng đầu nhìn Từ Tống, trên người ngươi khí tức cũng không quá ổn định, dường như mới vừa cùng người khác giao thủ, thế nào, Tiên Đỉnh ra tay với ngươi? Từ Tống đưa tay lau đi thái dương tinh xa, nói khó kiếm đông nhiên phát ra một tiếng trầm thấp bù bù, trên vỏ kiếm hồng liên kiếm văn lại nổi lên nhàn nhạt huyết quang. Không phải Tiên Đỉnh. Đầu ngón tay hắn có trong hồ sơ bên trên vạch ra nửa đường không chọn vẹn vết kiếm, kia vết tích vặn vẹo như rắn, biên giới còn ngừng chưa tán tiên cổ khí, là đế quan bên trong đi ra tới thiếu niên. Khổng Phương đang hướng trà trong lò thêm lấy tùng tuổi, nghe vậy động tác dừng lại, ngân châm tại giữa ngón tay chuyển nửa vòng, đế quan. Chính là trọng lao tiên sinh nhắc lên đế quan. Ân. Từ Tống gật đầu đáp lại. Mạnh bao nhiêu? Tiết Phủ Phong thanh âm mang theo vài phần ngưng trọng, quạt xếp tại lòng bàn tay nhẹ nhàng đập, so với Thiên Nguyên Đại Lục đám thiên tài bọn họ, như thế nào? Từ Tống trầm mặc một lát, đầu ngón tay vô ý thức luốt ve nói khó kiếm chua kiếm, trên vỏ kiếm hồng liên văn bởi vì tâm hắn tự chấn động mà càng thêm đỏ tươi. Không so được. Hắn chậm rãi mở miệng, giọng nói mang vẻ một tia khó nói lên lời phức tạp, ta đem hết toàn lực, mới chém tới hắn mấy trăm vạn năm trước một đạo ý chí phân thân. Từ Tống tiếng nói vừa dứt, vạn thư các bên trong liền lâm vào yên tĩnh như chết. Khổng Phương vừa nhặt lên ngân châm len ken một tiếng tiến vào trà lô, hỏa tinh bay lên, bỏng đến tay hắn bận bịu chân loạn đi nhặt, nhưng cũng không có quan tâm đầu ngón tay bị đốt ra vết đỏ. Hắn mở to hai mắt nhìn, khó có thể tin mà nhìn xem Từ Tống, miệng bên trong lẩm bẩm nói, mấy trăm vạn năm trước ý chí phân thân. Cái này sao có thể? Tiết Phủ Phong nắm chặt quạt xếp ngón tay bởi vì dùng sức mà trắng bệnh, đốt ngón tay chỗ thậm chí run nhẹ nhẹ. Hắn đột nhiên đứng người lên, ghế trúc bị mang đến hướng về sau trượt ra nửa thước, tại gạch xanh bên trên lưu lại tiếng vang chói tai. Đem hết toàn lực mới chém tới một đạo phân thân. Thanh âm của hắn mang theo một tia không dễ dàng phát giác run rẩy, thiếu niên kia bản thể nên kinh khủng bực nào tồn tại. Phải biết, từ tống thực lực tại Thiên Nguyên Đại Lục sớm đã là đỉnh tiêm tiêu chuẩn, có thể khiến cho hắn đem hết toàn lực mới miễn cưỡng ứng đối một đạo mấy trăm vạn năm trước ý chí phân thân, cái loại này chênh lệch quả thực để cho người ta tuyệt vọng. Thiên Nguyên Đại Lục đám thiên tài bọn họ, liền xem như bạch dạng, cùng thiếu niên kia so sánh, dường như cũng thành hài đồng nhà tròi. Thấy hai người khiếp sợ như vậy, từ tống khe khẽ thở dài, đưa tay vớt lên nói khó kiếm trên vỏ kiếm bởi vì nỗi lòng chấn động mà càng thêm đỏ tươi hồng liên văn. Hai vị không cần như thế. Hắn chậm rãi mở miệng, ngữ khí bình tĩnh một chút, tiên giới cùng chúng ta Thiên Nguyên Đại Lục khác biệt, nơi đó có mấy trăm vạn năm lịch sử lắng đọng, tuyệt không phải chúng ta phương thiên địa này có thể so sánh. Chương 1404, điên dại huyền trận, thôn vệ hỗn độn sinh linh. Chương 1404, điên dại huyền trận, thôn vệ hỗn độn sinh linh. Từ Tống dừng một chút, tiếp tục nói, mấy trăm vạn năm thời gian, đủ để cho tiên giới tích lũy xuống khó có thể tưởng tượng nội tình. Hơn nữa, tiên giới tài nguyên cũng là đỉnh tiêm, các loại thiên tài địa bảo khắp nơi có thể thấy được, tu luyện hoàn cảnh càng là được trời ưu ái. Ở đằng kia dạng địa phương, đản sinh ra kinh khủng như vậy thiên tài, kỳ thật đúng là bình thường. Khổng Phương trong tay ngân châm bỗng nhiên bắt đầu kịch liệt rung động, tại trà lô biên giới đập ra nhỏ vụn tiếng leng keng. Mu bàn tay hắn bên trên gân xanh nổi lên, giống như là muốn đem căn này làm bạn chính mình 200 năm pháp khí bóp nát. Tà dương xuyên thấu qua khắc hoa cửa gỗ đánh vào hắn nửa bên mặt bên trên, chiếu lên những cái kia thật sâu nhàn nhạt nếp nhăn giống như là khô cạn lòng sông vết rách. Đúng vậy a, mấy trăm vạn năm nội tình, há lại chúng ta có thể chống cự. Tiết Phủ Phong đống nhiên dùng quạt xếp chống đỡ hầu kết, giống như là bị cái gì bóp lấy hô hấp. Trúc Tịch phát ra nhỏ vụn tiếng ma sát, cả người hắn còn xuống xuống tới, dường như trong nháy mắt giản mùa thêm 10 tuổi. Chúng ta Thiên Nguyên Đại Lục hiện có cổ xưa nhất truyền thừa, cũng bất quá truyền thừa 3000 năm. Trà trong lò lửa than đống nhiên nổ tung mấy điểm hỏa tình, ở tại Khổng Phương treo lên thanh trúc văn ống tay áo. Hắn không hề hay biết phỏng, chỉ là gắt gao nhìn chằm chằm từ tống bên hông nói khó trên thân kiếm chưa rút đi hồng liên huyết quang. Nếu là khổng thánh bọn hắn tại, chúng ta mới có thể một trận chiến, nhưng bây giờ ghế trúc đống nhiên phát ra không chịu nổi gánh nặng kẹt kẹt âm thanh. Tiết Phủ Phong tay áo bảy mang lật ra sứ men xanh chân trà, màu nâu nước trà tại trúc trên ghế nhân mở, cực kỳ giống Thiên Nguyên Đại Lục địa đồ hình dáng. Hắn đưa tay đi đỡ chén trà, đầu ngón tay lại treo tại nước trà phía trên ba tấc chậm chạp không động. Biết đáng sợ nhất là cái gì không? Khổng Phương nhìn qua ấm trà, lửa than vụ vụ âm thanh trên không trung sáng tối chập chờn, lại là thiếu niên tại tiên giới không chỉ một cái. Đế quan bên trong còn đang ngủ say rất nhiều dạng này quái vật. Từ tống bấm tay gảy nhẹ vỏ kiếm, hồng liên văn tràn ra huyết quang đống nhiên ngưng tụ thành nhỏ vụn cánh hoa bay xuống bàn trà. Lửa than tiếng bạo liệt bên trong, hắn đưa tay tiếp được một mảnh cánh hoa, đầu ngón tay xoa động lúc tán làm điểm điểm đom đóm. Phu tử, Khổng lão tiên sinh, các ngươi không cần thiết bi quan như thế, kỳ thật phong tiên thực lực tại đế quan bên trong xếp hạng cực kỳ hướng về phía trước. Đom đóm phản chiếu hắn lông mày phong độ tầng biển vàng, ách, nói như vậy, cái kia phong tiên nhưng thật ra là mở tiên đế cảnh giới đời thứ nhất tiên đế, phong nguyên tiên tộc hình, cũng coi là trấn áp một thời đại tồn tại, cho nên ta mới thắng được gian nan như vậy. Khổng Phương trong tay ngân châm bỗng dưng đỉnh chỉ rung động. Một giọt nhựa thông theo châm đuôi nhỏ xuống lửa than, ẩm dâng lên khói xanh bên trong bọc lấy tuyết tùng hương. Tiết Phủ Phong treo tại nước trà phía trên đầu ngón tay giật giật, ba tấc khoảng cách đông nhiên co lại thành nửa tấc, chén trà xuất hiện ở trong tay của hắn. Hơn nữa, những này tiên giới lao quái vật nhóm tu hành pháp chính là tiên cổ pháp, mặc dù cực kỳ hung hăng, nhưng sơ hở cũng nhiều chút, bởi vậy không cần phải lo lắng. Từ tống đông nhiên chuyển chuyện, vỏ kiếm túi tại sứ men xanh chén trà biên giới, thanh thúy thanh vang đánh thức ngưng kết hương trà. Hơn nữa tiên đỉnh dường như cũng không có muốn đối thế tục giới ý tứ động thủ, bọn hắn dường như có một cái khác kế hoạch. Từ tống vỏ kiếm va chạm chén trà dư vị còn chưa tan đi tận, sơn son cửa gỗ đông nhiên bị đâm đến chia năm xẻ bảy. Đoan một kình thương nửa ôm đệ nhất thanh niệm ngã vào cửa hạng, gỗ vụn mảnh hòa với mùi máu tươi đập vào mặt. Thiếu nữ trắng thuần váy áo dính đầy đỏ sầm lốm đốm, bên hông suýt lấy huyền ngọc phù ngay tại từ từ bốc khói. Xảy ra chuyện lớn, Huyền Trần Tiên Tôn lâm vào điện dại, vậy mà tại thôn phệ hỗn độn sinh linh. Đệ nhất thanh niệm vừa hô lên âm thanh liền sặc ra bầm máu, nhuộm đỏ đoan một kình thương màu đen vào áo. Nàng đầu ngón tay gắt gao móc ở khung cửa, vỡ vụn giáp phiến trên mặt đất gạch bên trên gầy ra chói hai tiếng vang. Hỗn độn giới tám tộc bên trong, quỷ tộc, ma tộc hai đại tộc đều đã bị hỗn độn tiên tôn thôn phệ, hắn hiện tại ngay tại thôn phệ vũ tộc sinh linh. Khổng Phương đột nhiên lật tung trà lô, nóng hổi ngân than rội tại gạch xanh bên trên lóe ra hỏa tinh. Hắn cơ lấy trên bàn cái chặn giấy lăng không vẽ bừa, mực nước hóa thành 36 đạo kim tuyến quấn lấy thiếu nữ tâm mạch, từ từ nói: ta cũng là theo phụ thân ta nơi đó biết được tin tức. Đoan một kình thương viện thiếu nữ hậu tâm bàn tay sáng lên thanh mang, thanh âm giống như là từ trong hàm răng gạt ra. Phụ thân ta hắn đạt được vũ tộc tộc trưởng truyền tin, tiến đến trợ giúp. Lại. Tiết Phủ Phong quạt xếp bá triển khai, mặt quạt hiện ra hỗn độn giới bản đồ địa hình. Đầu ngón tay hắn điểm tại vũ tộc vị trí chỗ ở lúc, cả tòa thành trì tiêu ký bỗng nhiên hóa thành huyết vụ, thôn vệ tốc độ không thích hợp, cũng nên có cái luyện hóa chỉnh. Hắn đang ăn tế sống. Đệ nhất thanh niệm bỗng nhiên run rẩy kịch liệt, trong tóc ngọc châm ba vỡ thành một bịt. Nàng dính máu đầu ngón tay trên không trung hư hoạch, còn sót lại linh lực phát hỏa ra dọa người cảnh tượng, vô số hỗn độn sinh linh bị hắc vụ lôi cuốn lấy đầu nhập vòng xoáy trung ương mơ hồ có thể thấy được Huyền Trần Tiên Tôn mi tâm dựng thẳng đồng đang hiện ra thanh đồng quang mang. Từ tống sắc mặt nghiêm trọng, hỗn độn bản nguyên phản vệ. Là hỗn độn bản nguyên. Đoan một kình thương bỗng nhiên giật ra chính mình cổ áo, xương vai xanh chỗ giữ tận đốt bị thương ngay tại dưới máu. Lúc trước ta dắt tay thanh niệm mượn nhờ nhạc phụ lưu lại không gian na di trận pháp tiến về hỗn độn giới, ta cùng Huyền Trần Tiên Tôn đối diện một trường, nếu không phải thanh niệm dùng cựu truyền huyền ngọc phù ngăn cản một chút, ta chỉ sợ. Nói đến đây, Đoan một kình thương đôi mắt bên trong một giọt nước mắt chảy ra, cuối cùng là nhạc phụ dùng cuối cùng một tia lực lượng đem chúng ta đưa về thiên quan. Trà án đột nhiên nổ thành một miệng. Khổng Phương trong tay cái chặn giấy hóa thành kim phấn dị rào rơi xuống, hắn nhìn chằm chằm không trung chưa tiêu tán hư ảnh, cảm đường con căng đến giống kéo căng dây cung, lão gia hỏa này vậy mà lại đối với mình một giới sinh linh ra tay. Hắn căn bản không phải tại thôn vệ. Từ tống kiếm tiêm bốc lên một sợi chưa tan hết hắc vụ, hồng liên lửa trong nháy mắt đem nó đốt thành khói xanh, là đang đốt nuôi hỗn độn bản nguyên, nhường không còn phản vệ. Đệ nhất thanh niệm đột nhiên lảo đảo đẩy ra Đoan một kình thương cánh tay, nhuốm máu váy áo sát qua đầy đất mảnh sứ vỡ. Nàng đầu gối đập đầm ầm tại gạch xanh trong nháy mắt, vỡ vụn ngọc châm mảnh vụn gì rào lọt vào vũng máu. Cầu lô quan chủ khai thiên quan kết giới phong ấn. Thiếu nữ cái cổ bạo khởi gân xanh tại mùi máu tanh bên trong rung động, đầu ngón tay móc tiến chuyên phùng lúc mang theo nhỏ vụ băng tinh. Huyền ngọc phù đống nhiên nổ tung đạo thứ ba vết dạng, bắn tung tóe mảnh vỡ sát qua Khổng Phương theo lên tùng bắn báo. Khổng Phương trong tay kim tuyến kịch liệt rung động, mực nước dọc theo ống tay áo nhỏ xuống thành quẻ tượng. Ngươi biết thiên quan kết giới ý vị như thế nào? 300 vạn hỗn độn sinh linh ngay tại hướng thiên quan chạy trốn. Đệ nhất thanh niệm trong cổ tuân gia bọn máu ở tại Tiết Phủ Phong triển khai quạt xếp bên trên, mặt quạt vũ tộc thành trì tiêu ký bỗng nhiên giấy lên lửa xanh lam sẫm, phụ thân ta thiêu đốt thần hồn nhìn thấy tương lai 3 ngày, nếu không mở kết giới, hỗn độn giới toàn bộ sinh linh đều sẽ. Đoan Mục Kình Thương giật ra trước ngực vỡ vụn bài áo, giữ tận thanh đồng đường vân ngay tại từng bước xâm chiếm hắn tâm khẩu ra thịt, đây là Huyền Trần lưu lại truy tung chú, hắn nói ít ngày nữa liền sẽ đến thôn phệ ta. Tiết Phủ Phong quạt xếp kết xếp thành ngọc thước, thước bưng hiện hiện tinh đồ đang bị hắc vụ ăn mòn, thả hỗn độn sinh linh nhập thiên quan, đây là trước nay chưa từng có sự tình. Từ Tống vỏ kiếm bỗng nhiên nằm ngang ở giữa hai người, thả. Xảy ra chuyện gì, ta đến gánh chịu. Chương 1405, khai thiên cửa, lấy nhân tâm chứng đại đạo, lại vào hỗn độn giới. Chương 1405, khai thiên cửa, lấy nhân tâm chứng đại đạo, lại vào hỗn độn giới. Cả phòng huyết tinh đột nhiên ngưng kết. Khổng Phương theo lên thanh trúc văn ống tay áo không gió mà bay, trên bàn cái chặn giấy bỗng nhiên hiện hiện mai rùa vết dạng, ngươi nói cái gì? Hắn tại dùng hỗn độn sinh linh huyết đục nuôi nấng hỗn độn bản nguyên. Từ Tống kiếm tiêm bước lên đoan một kình thương tim thanh đồng văn, hồng liên lửa thiêu đốt lúc phát ra chói tai gặm nuốt âm thanh, nếu để cho hỗn độn bản nguyên thôn vệ đủ nhiều sinh linh, hậu quả kia thiết tưởng không chịu nổi. Thật là cái này không phù hợp quy củ. Khổng Phương còn muốn nói tiếp thứ gì lại bị đệ nhất thanh nghiệp cắt ngang, vậy thì nhìn xem hỗn độn giới sinh linh hôi phi yên diệt. Khổng Thánh năm đó Chu Du liệt quốc, thấy trẻ con rơi giếng còn muốn biệt thủ. Từ Tống kiếm tiêm bỗng nhiên bước lên trên giá sách một quyển luận ngữ ấu vàng trang giấy tại mùi máu tanh bên trong xoạt rung động, luận ngữ nhan uyên có lời, quân tử giúp người hoàn thành ước vọng, người tàn tật chi ác. Cái này, Khổng Phương vẫn còn có chút do dự, thiên quan kết giới chính là thánh nhân nói đả thương người ư? Không hỏi ngựa. Từ Khúc trở tay đem trường kiếm đinh xuống mặt đất, kiếm khí trong nháy mắt đem trọn tiên luận ngữ phát động, xin hỏi Khổng lão tiên sinh, giờ phút này đến tột cùng là 300 vạn cái tính mạng quan trọng, vẫn là lạnh như băng vị cũ quan trọng. Khổng Phương theo lên thanh trúc văn ống tay áo đông nhiên giấy lên xích diễm, mực nước tại trong lửa sôi trào thành lễ ký thiên trường. Hắn nhìn chằm chằm tại liệt diễm bên trong vặn bèo lễ chữ, hầu kết nhấp nhô hai lần, như kết giới mở. Thử câu mà không cương, giả không bắn ở lại. Từ Tống đông nhiên đưa tay nắm chặt lơ lửng kim sắc thánh ngôn, lòng bàn tay tiên khí cùng thánh khí sinh ra cộng mình, Khổng Thánh năm đó liền cá chim vẫn còn tồn tại thương hại, hôm nay 300 vạn sinh linh lại không bằng trong ao cá. Trà án hài cốt đông nhiên rung động hợp lại, mai rùa vết dạng bên trong chảy ra nóng hởi nham tương. Khổng Phương cắn chót lưỡi phun ra huyết vụ, huyết châu tại chạm đến nham tương trong nháy mắt hóa thành 72 mai huyết sắc thẻ tre, mỗi phiến đều khắc lấy nhân chữ chữ tiểu triện. Khai thiên cửa. Khổng Phương ra lệnh một tiếng, 72 tòa thiên quan đồng thời vang lên chung nhạc quanh mình. Hắn dính đầy máu tươi bàn tay trùng điệp đập vào huyết sắc trên thẻ trúc, 72 đạo hồng quang xé rách tầng mây, lấy nhân tâm, chứng đại đạo. Khổng Phương lòng bàn tay vỡ toang huyết châu ở tại trên thẻ trúc, 72 đạo hồng quang lôi cuốn lấy chung nhạc âm thanh xuyên thấu trời cao. Thiên quan thành tường hiện ra thanh đồng minh văn, kẻ nứt bên trong tuân gia hỗn độn khí tức bọc lấy tiếng kêu khóc đâm vào kết giới màn sáng bên trên. Ta đi dò đường. Từ Tống trở tay thu kiếm vào vỏ, màu trắng và áo đảo qua đầy đất luận ngữ các ngươi liền lưu lại chấn thủ thiên quan. A Đoan Mục Kình Thương lão đạo đệ lại tim thanh đồng đường vân, mang ta lên. Huyền Trần lao tặc truy tung chú có thể cảm ứng. Từ Tống đột nhiên cũng chỉ đâm về hắn huyệt thiên trung. Hồng liên lửa theo kinh mạch chút vào lồng ngực, Đoan Mục Kình Thương kêu lên một tiếng đau đớn đụng vào sơn son lưng trụ, vỡ vụn ngói út hòa với bọt máu đện ở gạch xanh bên trên. Từ Tống đầu ngón tay bỗng nhiên lóe ra ba tấc kim mang, hồng liên lửa theo thanh đồng đường vân tiến vào Đoan Mục Kình Thương lồng ngực. Ngói út bá vụn tại nóng dực khí lãng bên trong dâng lên, đụng vào xà nhà lúc hóa thành khói xanh. Chịu đựng. Vỏ kiếm trùng điệp túi tại Đoan Mục Kình Thương xương vai xanh, thanh đồng đường vân giống sống trùng giống như uốn éo. Từ Tống tay trái bấm niệm pháp quyết điểm tại đối phương trong cổ, hồng liên lửa theo mạch máu đốt ra mùi khét lẹt, Huyền Trần chú thuật đã thẩm thấu ngươi tam hồn thất phách. Đoan Mục Kình Thương trong cổ phát ra như giá thu gầm nhẹ, móng tay móc tiến thành chuyên phùng khe hở. Trước ngực hắn thanh đồng văn bỗng nhiên bạo khởi, hóa thành rắn độc cắn về phía Từ Tống cổ tay. Phá! Từ Tống trở tay đem kiếm vệ kim linh đập vào đầu rắn bên trên. Thanh đồng mảnh vỡ hòa với huyết châu rơi xuống nước, Đoan Mục Kình Thương thất khiếu bỗng nhiên tuôn ra hắc vụ, trong xương mù hiện hiện lít nha lít nhít chú văn. Đệ nhất thanh niệm bỗng nhiên bung ra nhuốm máu la khăn, trên khăn treo lên cá chép lại xuống lại, vọt lên ngậm lấy một mảnh chú văn. Đôi cá đập hắc vụ sát na, cả phòng tràn ngập ra ngai ngái huyết khí. Khô khụt. Đoan Mục Kình Thương chống đỡ cắt thành hai đoạn doanh trụ đứng dậy, trước ngực vết thương đang lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại, truy tung chú đã cùng ta linh hồn tương liên, cưỡng ép bóc ra chỉ có thể. Từ Tống đông nhiên níu lại hắn và áo kéo đến trước mặt. Hai người chóp mũi cách xa nhau bất quá nửa tấc, hồng liên lửa tại chỗ sâu trong con ngươi nhảy bọn, tiến tâm sư minh, có ta ở đây. Mũi kiếm bốc lên Đoan Mục Kình Thương vỡ vụn bài áo, lộ ra tim màu vàng kim nhạt hoa sen là ấn, Huyền Trần cái gọi là truy tung chú thuật, tại chân yên tiền bối trước mặt chẳng phải là cái gì. Hoa sen nhập thể, đông cảm giác sảng khoái tinh thần, vẹn vẹn một cái chớp mắt công phu, thương thế của hắn cũng đã khỏi hẳn. Đoan Mục sư minh, ngươi nói thực cho ngươi biết ta, ngươi bây giờ đến tột cùng là thực lực gì? Đối mặt Từ Tống đội vàng ánh mắt, Đoan Mục Kình Thương lại không bất kỳ dấu giếm nào, ta đã hoàn toàn luyện hóa Trần Tiên sư lưu lại truyền thừa, thánh nhân chi đồng đã tu tới đạo nhãn hợp thật đỉnh cao nhất, chỉ kém một đường liền có thể đạt tới thánh nhãn thông thần chi cảnh. Ta tại trong cơ thể mình ngưng tụ ra sinh mệnh pháp tắc cùng phép tắc tử vong, như toàn lực bộc phát, đối mặt thánh nhân, có thể ngàn chiêu bất bại. Từ Tống nghe xong Đoan Mục Kình Thương lời nói, trong con mắt hồng liên lửa đống nhiên sáng tỏ. Hắn bung ra dắt lấy Đoan Mục Kình Thương và áo tay, đầu ngón tay đang nói khó kiếm trên trôi kiếm trùng điệp một gõ, đạo nhãn hợp thật, song pháp tắc ngưng tụ. Đoan Mục sư minh, hỗn độn giới vũ tộc chi địa, người ta cùng đi. Đoan Mục Kình Thương nuốt ve tim hoa sen là ấn, thánh nhân chi đồng tại đồng tử chỗ sâu lưu chuyển lên màu vàng kim nhạt quang. Tốt. Thật sự là sự tình đuổi sự tình, một gốc dạ tiếp lấy một gốc dạ. Từ tống trên vỏ kiếm hồng liên kiếm văn cùng nhau sáng lên, hắn duỗi lưng một cái, bản thân chế nhạo nói, may mắn đoạn thời gian trước nghỉ ngơi mấy ngày, bằng không nhưng làm ta mệt muốn chết rồi. Vừa dứt lời, đệ nhất thanh nghiệp liền tiếp tục mở miệng, mặt mày mang theo quyết tuyệt, ta với các ngươi cùng đi. Từ tống lại lắc đầu, đầu ngón tay chỉ hướng ngoài điện, ngươi không thể đi. Thanh âm của hắn chém đinh chặt sắt, thiên quan ngay tại trở thành hỗn độn giới sinh linh chỗ tránh nạn, tiếp dẫn sự tình, chỉ có ngươi có thể gánh. Đệ nhất thanh niệm siết chặt mép ấy, có thể các ngươi thật có thể phu nhân, chuyện này liền giao cho ta cùng từ sư đệ à, về phần nhạc phụ, ta sẽ lại đi tìm hắn. Dứt lời, từ tống cùng đoan một kình thương thân ảnh liền biến mất ở vạn thư các bên trong. Hỗn độn kẽ nước tại hai người trước mặt mở ra răng nanh. Từ tống dẫm lên nói khó kiếm nhảy vào hư không, sau lưng 72 đạo hồng quang bị hỗn độn khí tức xoắn thành mảnh vỡ. Đoan một kình thương song đồng nở rộ kim mang, pháp tác sinh tử hóa thành hắc bạch song ngư tại dưới chân lưu chuyển. Cùng lúc đó, vạn thư các bên trong, Khổng Vương nhìn xem hai người biến mất phương hướng, hít sâu một hơi, quay người đối Tiết Phủ Phong nói rằng, nên cho 72 quan hải quan chủ môn truyền tin, để bọn hắn làm tốt tiếp thu hỗn độn giới sinh linh chuẩn bị. Tiết Phủ Phong nhẹ gật đầu, tướng tinh bản một lần nữa bày ra tốt, ta đã dùng tinh bản khóa chặt các quan hải vị trí, tin tức cũng đã phát ra. Trong lúc nhất thời, thiên quan 72 quan hải đều hành động lên, rộng mở cửa thành, chuẩn bị nên đón đến từ hỗn độn giới sinh linh. Bao cát vẫn tại thiên quan gào thét, nhưng trong không khí lại nhiều vẻ mong đợi cùng khẩn trương. Mà lúc này Từ Tống cùng Đoan Mục Kình Thương đã xâm nhập hỗn độn giới nội địa, đang hướng phía Vũ tộc Châu phương tây tiến lên. Chương 1406, Đào Vong Vũ Tử, Vũ Hóa Thánh Thành. Chương 1406, Đào Vong Vũ Tử, Vũ Hóa Thánh Thành. Hỗn độn khí ở chỗ này ngưng tụ thành ám tử sắc sương mù, mỗi đi một bước đều có thể nghe thấy trong sương mù truyền đến nhỏ vụn rên rỉ. Đoan Mục Kình Thương thánh nhân chi đồng đống nhiên sáng lên, kim quang đâm rách sương mù, soi sáng ra phía trước tường đổ, kia là tòa bị thiêu hủy vũ tộc thôn xóm, cháy đen xả nhà gỗ bên trên còn mang theo tàn phá cánh chim, màu xanh nhạt lông vũ bị máu dính tại đoạn tường bên trên. Gió thổi qua liền rì rào rơi xuống, giống trận im ắng ai điếu. La Huyền Trần mở đất mở tiên hỏa. Từ Tống ngồi xổm người xuống, đầu ngón tay phất qua trên mặt đất chưa tắt cho tàn, những cái kia cho tàn lại hóa thành nhỏ bé hỏa diễm, tại hắn lòng bàn tay thống khổ bặm mẻo, ngọn lửa này chuyên đốt sinh linh bản nguyên, vũ tộc linh vũ một khi dính vào, liền sẽ liền cốt nhục cùng một chỗ đốt hết. Lời còn chưa dứt, trong xương mù chuyển đến cánh đập thanh âm. Một cái gây mất nửa cái cánh vũ tộc thanh niên lão đạo xung ra, màu xanh lông vũ bị máu thấm đẫm, trong ngực ôm thật chặt nhỏ hơn hai đồng cánh chim đã sớm bị thiêu đến chỉ còn chuẩn bị vũ xương. Mà ở phía sau hắn, đi theo một đám giống nhau bị thương nặng vũ tộc tộc nhân. "Đừng đuổi, đừng đuổi ta!" thanh niên miệng bên trong lẩm bẩm, trông thấy Từ Tống thân ảnh lúc bỗng nhiên cứng đờ, trong mắt lóe lên sợ hãi cực độ, quay người liền phải hướng trong phế tích chui. Đoan Mục Kình Thương bước nhanh về phía trước, đầu ngón tay ngưng ra nhu hòa kim quang bao lại thiếu niên, "Chúng ta không có ác ý." Thanh âm của hắn thả cực nhẹ, thánh nhân chi đồng bên trong chiếu ra thiếu niên trong ngực hài đồng mặt tái nhợt, "Tộc nhân của các ngươi, còn có bao nhiêu còn sống?" Thiếu niên toàn thân run rẩy, lướt ngón tay móc tiến hài đồng vào áo, "Ngoại trừ chúng ta bên ngoài, có lẽ lại không người sống." Thanh âm của hắn mang theo tiếng khóc nức nở, cánh gai chỗ vết thương tại kim quang hạ có chút khép lại, tiên tôn điên dại, Vũ Hóa Thánh Thành thành một vùng phế tích, tộc trưởng đại nhân đã ngươi là Vũ tộc Vũ Tử. Từ Tống nhận ra thanh niên thân phận chân thật, chính là từng tại hỗn độn giới tám tộc thi đấu bên trong từng có gặp mặt một lần Vũ tộc Vũ Tử. "Thánh tử, cầu ngài tha ta một mạng, chúng ta Vũ tộc đối hỗn độn tiên tộc từ trước đến nay trung thành, cầu ngài không cần đuổi tận giết tuyệt." Vũ Tử phù phù một tiếng quỳ trên mặt đất, cánh gai trùng điệp túi tại cháy đen gạch đá bên trên, tóe lên huyết châu rơi vào Từ Tống giày bên cạnh. Trong lực hắn hài đồng bị dọa đến khóc lớn. Mạnh Khảnh Vũ Xương đang tiếng khóc bên trong có chút phát run. "Thánh tử ngài đại nhân có đại lượng, buông tha chúng ta những này tàn quân a." Từ Tống lông mày cau lại, nhưng người tránh đi hắn quỳ lại, "Ngươi nhận là người?" Hắn đưa tay đè lại nói khó kiếm, trên vỏ kiếm hồng liên lửa bỗng nhiên thu liễm, "Mặc dù ta là hỗn độn tiên tộc thánh tử, nhưng ta cùng Huyền Trần cũng không phải là một đám." Vũ Tử đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt tràn đầy khó có thể tin, "Ngài, ngài không phải?" Hắn nhìn chằm chằm Từ Tống ánh mắt, cặp kia màu lưu ly đôi mắt bên trong cũng không nửa phần sắc ý, ngược lại mang theo một chút thương hại. "So với cái gọi là hỗn độn thánh tử, ta càng ưa thích người khác xưng ta là Thiên Nguyên Đại Lục Từ Tống." Từ Tống thanh âm bình tĩnh lại mang theo lực lượng, "Huyền Trần tại Thiên Ngoại Thiên Thụ trọng thương, cần hỗn độn sinh linh để đền bù thâm hụt." Hắn xoay người đem Vũ Tử đỡ dậy, đầu ngón tay nhiệt độ xuyên thấu qua vết máu truyền đến đối phương lòng bàn tay, "Ta tới đây chính là vì ngăn cản hắn tiếp tục làm loạn." Đoan Mục Kình Thương hợp thời mở miệng, thánh nhân chi đồng bắn ra kim quang giữa không trung ngưng tụ thành Huyền Trần tàn sát vũ tộc hình tượng. Trong tấm hình, Huyền Trần hỗn độn trường đao đâm xuyên qua vũ tộc tộc trưởng lồng ngực, sau lưng tiên binh đang điên cuồng thu gặt lấy linh vũ, tiếng kêu thảm thiết làm vỡ nát Vũ Hóa Thánh Thành ngọc đỉnh. "Đây là chúng ta trên đường cảm ứng được tàn niệm." Vũ Tử thanh âm mang theo trầm thống, "Huyền Trần bị tiên đỉnh hỗn độn bản nguyên ảnh hưởng, sớm đã không phải lúc trước cái kia bảo hộ thiên nguyên tiên tôn. Ta đã thuyết phục thiên quan tiết tiên sinh cùng Khổng lão, 72 quan hải toàn bộ rộng mở, tất cả hỗn độn giới sinh linh đều có thể đi thiên quan tị nạn." Từ Tống chỉ vào sau lưng những cái kia tàn tật vũ tộc, "Các ngươi không cần lại lung tung chạy trốn, hỗn độn giới đã không an toàn nữa, đi thiên quan à, nơi đó có thể cho các ngươi một mảnh nơi an thân." Vũ Tử nhìn qua Từ Tống trong mắt kiên định, lại nhìn một chút trong tay kia nửa mảnh hiện ra vàng nhạt thẻ tre. Đông nhiên phủ phù một tiếng quỷ giảm xuống đất. Hắn đem trong ngực hài đồng nhẹ nhàng để ở một bên, cái chán trùng điệp túi tại cháy đen gạch đá bên trên, một chút, hai lần, ba lần, mỗi một cái đều mang đập nồi dìm thuyền quyết tuyệt, gạch đá bên trên rất nhanh nhân mở một mảnh vết máu. "Đa tạ Từ Tống tiên sinh đại ân." Vũ Tử thanh âm bởi vì kích động mà khàn giọng, cánh gai chỗ vết thương tại vừa rồi lễ bái bên trong lại bị vỡ chút, huyết châu theo cánh chim đường vần chậm rãi trượt xuống, vũ tộc nếu có thể tổ tụ, định không quên tiên sinh hôm nay ân tình. Hắn đứng dậy đem hài đồng một lần nữa ôm vào trong ngực, quay người đối với sau lưng vũ tộc cao giọng nói, các tộc nhân, theo ta đi thiên quan. Từ Tống tiên sinh cho chúng ta chỉ rõ sinh lộ, chúng ta không thể cô phụ phần này thiện ý. Đoạn mỏ lão vũ tộc run rẩy vi động còn sót lại cánh, phát ra một tiếng giàn mua lại có lực kêu to, giống như là tại đáp lại vũ tử hiệu triệu. May mắn còn sống sót vũ tộc nhóm lẫn nhau đỡ lấy, những cái kia có thể bay liền nâng lên tuổi nhỏ hoặc tàn tật tộc nhân, cánh chim màu xanh tại hỗn độn khí bên trong vạch ra từng đạo yêu đất đường vòng cùng, hướng phía thiên quan phương hướng chậm rãi bay đi. Vũ tử cuối cùng nhìn thoáng qua Từ Tống cùng Đoan Mộc kinh thương, thật sâu bái, mới quay người đuổi kịp đội ngũ. Trong lực hắn hài đồng chẳng biết lúc nào đình chỉ thúc thiết, ngón tay nhỏ lấy thiên quan phương hướng, y y y nha nha nói gì đó, dường như đã đoán được nơi đó an ổn. Từ Tống nhìn qua bọn hắn đi xa bóng lưng, thẳng đến kia phiến cánh chim màu xanh biến mất tại hỗn độn khí cuối cùng, thu hồi cái nhìn. Hắn nắm chặt nói khó kiếm, trên vỏ kiếm hồng liên lửa thiêu đốt đến càng thêm tràn đầy, chúng ta nên đi vũ hóa thánh thành. Đoan Mộc kinh thương gật đầu, thánh nhân chi đồng trùng kim quang lưu chuyển, nhìn về phía phương tây chân trời, vũ hóa thánh thành hình dáng đã có thể nhìn thấy. Hai người tăng tốc bước chân, xuyên thẳng qua tại hỗn độn khí bên trong. Càng đến gần, một cỗ nồng đậm cảm giác đè nén liền càng là mạnh mẽ. Rốt cục, một tòa to lớn thành trì xuất hiện tại bọn hắn trước mắt, vũ hóa thánh thành trôi nổi tại không trung, vô số to lớn xiềng xích theo thành đáy rủ xuống, kết nối lấy phía dưới dãy núi, xa xa nhìn lại, tựa như một đầu ẩn nút cự thú. Tường thành từ trắng loãng ngọc thạch xây thành, vốn nên dưới ánh mặt trời long lánh thánh khiết qua mang, giờ phút này lại bị một tầng thật dày hỗn độn tử khí bao phủ, lộ ra u ám mà rách nát. Tốt nồng hỗn độn bản nguyên khí tức. Từ Tống cau mày, nói khó kiếm tại trong vỏ bất an rung động, cả tòa thành đều bị cố khí tức này nhuộm dần. Đoan Mộc kình thương thánh nhân chi đồng bắn ra hai đạo kim quang, xuyên thấu hỗn độn khí tức, nhìn về phía thành nội đã từng sinh cơ không còn sót lại chút gì. Những cái kia lơ lửng kiến trúc, rất nhiều đều đã đổ sụp, trên đường phố thanh âm của hắn dừng một chút, không có mưa hay. Hai người rơi vào thánh thành cửa thành. Cửa thành to lớn đã sớm bị nổ tung, mảnh vỡ rơi lả tả trên đất. Trên cửa thành điêu khắc vũ tộc đồ đằng, đã tưởng tượng trưng cho vinh quang cùng thần thánh, bây giờ lại hiện đầy vết rách, bị hỗn độn tử khí ăn mòn mơ hồ không rõ. Chương 1407, điên dại tiên tôn, hoàn toàn bạch mặt. Chương 1407, điên dại tiên tôn, hoàn toàn bạch mặt đi vào thành nội, càng là hoàn toàn tĩnh mịch. Đã từng đường phố phồn hoa không có mưa ai, chỉ có gió thổi qua phế tích phát ra tiếng nghẹn ngào. Hai bên kiến trúc phần lớn đổ sụp một nửa, lộ ra bên trong đốt cháy khét lương trụ cùng tàn mát tạp vật. Trên mặt đất, vết máu khô khốc khắp nơi có thể thấy được, cùng màu xanh lông vũ hỗn tạp cùng một chỗ, nhìn thấy mà giật mình. Từ Tống cùng Đoan Mộc tình thương dọc theo tàn phá ngọc thạch đại đạo tiến lên, dưới chân vết máu cùng lông vũ bị nghiền nát, phát ra nhỏ vụn tiếng vang, tại cái này tĩnh mịch thánh thành bên trong phá lệ chói tai. Thánh thành đại điện hình dáng dần dần rõ ràng, tòa kia đã tưởng tượng trưng cho hỗn độn giới vô thượng quyền lực kiến trúc, giờ phút này đỉnh điện sụp đổ một góc, hỗn độn tử khí giống như là mực nước theo trong cái khe tràn ra, đem khắc hoa cổ trụ hành lang nhuộm thành màu đen đặc. Đại điện bên trong có hai cỗ cực mạnh khí tức, một cỗ là huyền trần hỗn độn bản nguyên, một cỗ khác Đoan Mộc kình thương thánh nhân chi đồng có chút co bảo, kim quang tại đồng tử bên trong kịch liệt lắc lư, giống như là hoang tộc bản nguyên chi lực, nhưng yếu đến không hợp thói thường, giống như là bị người cưỡng ép rút đi hơn phân nửa. Từ Tống nắm chặt nói khó kiếm, hồng liên lửa theo lưỡi kiếm kéo lên, đem chung quanh hỗn độn tử khí thiêu đến từ từ rung động, bất kể là ai, đi vào liền biết. Hai người đẩy ra đại điện nặng nề thanh đồng cửa, cửa trục phát ra chói hai cách âm thanh, dường như không chịu nổi gánh nặng. Trong điện tia sáng mờ tối, chỉ có vương tọa phía trên lỗ rách xót xuống một sợi hỗn độn khí, tại huyền trần tiền tôn trên thân bỏ ra nói vặn mèo vầng sáng. Huyền trần đang ngồi ở tòa kia khảm nạm lấy vô số linh vũ vương tọa bên trên, hỗn độn trường đao dựa nghiêng ở trên lan can, thân đao chạy xuôi màu băng lam quang hoa, phản chiếu hắn nửa bên mặt tận ở trong bóng tối. Đầu ngón tay hắn luốt luốt một cái màu xanh linh vũ, thấy Từ Tống hai người tiến đến, nhếch miệng lên xóa băng lanh ý cười, tới so ta trong dự đoán muốn trưởng. Từ Tống ánh mắt lướt qua huyền trần, rơi vào vương tọa phía dưới, nơi đó quỳ cái dáng người trung niên nam tử khôi ngô, lam kim áo giáp bị xé đứt, lộ ra trên da hiện đầy tinh mịn vết máu. Chính là hỗn độn hoàng tộc tộc trưởng đệ nhất huyền thiên. Hắn cúi thấp đầu, đã từng có thể dung chuyển hỗn độn giới khí tức bây giờ yếu ớt đến như làn nến tàn trong gió, vùng đan điền quần áo sụp đổ, hiển nhiên tu vi đã bị phế bỏ. Nhạc phụ. Đoan Mộc kình thương thanh âm mang theo khó có thể tin trầm thống, thánh nhân chi đồng bắn ra kim quang rơi vào đệ nhất huyền thiên trên thân, lại chỉ kích thích vòng yếu ớt gợn sóng, tu vi của ngươi đệ nhất huyền thiên chậm rãi ngẩng đầu, trong đôi mắt đục ngầu hiện lên tia khuất nhục ánh lửa, bờ môi giật giật, lại không phát ra được nửa điểm thanh âm. Huyền Trần si khẽ một tiếng, đem trong tay linh vũ ném xuống đất, vừa mới tiếp xúc mặt đất liền hoàn toàn nát bấy, các ngươi đã tới. Hắn đứng người lên, hỗn độn trường đao trong tay phát ra bù bù, thánh tử điện hạ, ngươi tới nơi này là muốn ngăn cản ta à? Từ Tống nắm chặt nói khó kiếm tay nổi gân xanh, trên vỏ kiếm hồng liên văn dường như sống lại, theo cánh tay bỏ lên trên ống tay áo của hắn. Ngăn cản ngươi? Hắn cười lạnh một tiếng, mắt sáng như đuốc, đảo qua Huyền Trần dưới chân đệ nhất huyền thiên, lại nhìn về phía ngoài điện kia phiến bị hỗn độn tử khí bao phủ phế tích, ta là tới thanh lý môn hộ. Huyền Trần nhíu mày, hỗn độn trường đao tại đầu ngón tay xoay một vòng, đao phong cào đến vương tọa bên trên linh vũ dị rào rung động, thanh lý môn hộ. Thánh tử điện hạ lời ấy ý gì? Chỉ bằng ta là hỗn độn tiên tộc thánh tử. Từ Tống bước về phía trước một bước, nói khó kiếm cùng mặt đất va chạm, tóe lên hỏa tinh tại hỗn độn tử khí bên trong nổ tung, hạng người bất nhân bất nghĩa, cũng xứng xưng tiên tôn. Huyền Trần, hôm nay ta liền thay hỗn độn tiên tộc, tước đoạt ngươi tộc trưởng cùng tiên tôn chi vị. Huyền Trần trên mặt trào phúng trong nháy mắt ngưng kết, thay vào đó là hơi lạnh thấu xương. Hỗn độn trường đao ông một tiếng dọc tại trước người, màu vàng xanh nhạt đao mang bay thẳng đỉnh điện, đem cái kia đạo xuất xuống hỗn độn khí lô rách xé thành càng lớn, tước đoạt ta tiên tôn chi vị. Thánh tử điện hạ, cái này trò đùa cũng là vô cùng tốt. Hắn đột nhiên một cước đá vào đệ nhất huyền thiên đầu bay, nam tử trung niên kêu thảm nhấp nô, khóe miệng tuôn ra máu đen trên mặt đất lôi ra thật dài vết tích. Nhìn thấy không? Đây chính là phản kháng kết quả của ta. Huyền Trần thanh âm mang theo điên cuồng quái ý, hắn giờ phút này bị hỗn độn bản nguyên ảnh hưởng rất sâu, hiển nhiên đã mất đi ngày xưa trầm ổn cùng tỉnh táo. Hỗn độn giới quy tắc xưa nay từ cường giả chế định, ta có đầy đủ lực lượng trưởng không tất cả, cái này đủ. Các ngươi một cái A Thánh, một cái Ban Thánh, bản tiên tôn bây giờ chính là tiên đế, không biết hai người các ngươi đến tuột cùng từ đâu tới tự tin, dám ở chỗ này cùng bản tiên tôn khiêu chiến. Từ Tống đem nói khó kiếm đưa ngang trước người, hồng liên lửa tại mũi đao ngưng tụ thành thực thể, cơ hồ muốn liếm tới Huyền Trần chót mũi, tiên đế lại như thế nào? Ngươi bây giờ lại có thể phát huy nhiều ít thực lực đâu? Huyền Trần bỗng nhiên cười như điên, hỗn độn trường đao tại hắn lòng bàn tay xoay tròn như vòng, màu vàng xanh nhạt đao mang đem đại điện chiếu lên như là luyện ngục. Tiên đế chi năng, không phải là các ngươi có thể tưởng tượng, chờ ta tìm tới tiên nhân chi tháp, luyện hóa tháp bên trong tiên nguyên, đến lúc đó tiên đỉnh đều muốn phụ phục tại dưới chân. Ánh mắt của hắn đông nhiên biến hung ác nham hiểm, gắt gao nhìn chằm chằm Từ Tống mi tâm, mà ngươi, Từ Tống, linh hồn của ngươi bên trong cất giấu hỗn độn tiên tộc bản nguyên là ấn, chính là mở ra tiên nhân chi tháp chìa khóa. Ta sẽ đích thân rút ra linh hồn của ngươi, chậm rãi rèn luyện, thẳng đến dấu ấn kia hoàn toàn hiển lộ. Huyền Trần liếm môi một cái, trong giọng nói tham lam cơ hồ muốn hóa thành thực chất, đến lúc đó, tiên nhân chi tháp cùng trong đó bảo tàng tận về ta có. Đoan Mục Tình Thương nghe vậy, thánh nhân chi đồng đống nhiên bộc phát ra chói mắt kỳ quang, quanh thân văn đạo chi lực giống như thủy triều phun trào. Huyền Trần, ngươi dám? Huyền Trần quay đầu nhìn về phía hắn, ánh mắt giống đang đánh giá một cái xinh đẹp tinh xảo đồ vật. Đoan Mục Tình Thương, ngươi thánh nhân chi đồng cũng là vật hi hãn, có thể nhìn thấu hư ảo, nhìn rõ bản nguyên, nếu là đào xuống đến gắn ở trong mắt ta, hắn chật chật hai tiếng, dường như đã thấy hình ảnh kia, về sau hỗn độn giới bất kỳ bí mật đều không thể gạt được ta. Ngươi cho rằng bằng các ngươi điểm này đạo hạnh tầm thường, có thể ngăn được ta? Huyền Trần đột nhiên tiến lên trước một bước, tiên đế uy áp như Thái Sơn áp đỉnh giống như chụp vào hai người, đại điện mặt đất trong nháy mắt vỡ ra giống mạng nhện khẽ hở, hôm nay các ngươi một cái cũng đi không được. Chưa hẳn. Từ Tống một tiếng gào to, quanh thân đột nhiên cuốn lên đẩy trời tiên khí. Hắn tiến lên trước nửa bước, trường bào tại khí lưu bên trong bay phất phới, cất cao giọng nói, Triệu Khách Man Hồ Anh, nô câu xương tuyết minh. Ngân yên chiếu bạch mã, ào ào như lưu tinh. Mười bước giết một người, ngàn dặm không lưu hành. Hiệp khách hành câu thơ vừa dứt, nói khó kiếm liền phát ra điếc tai long ngâm, hồng liên nghiệp hỏa theo mũi đao tăng bọn. Tại phía sau hắn ngưng tụ thành nói trượng cao hiệp khách hư ảnh, cầm trong tay trường kiếm, ánh mắt như điện. Ngay sau đó, hắn lại ngâm, trong lúc say thiêu đang thăng kiếm, tỉnh mộng tội kèn liên doanh. 800 dặm điểm dưới trướng thiếu đốt, 50 giây cung lật tái ngoại âm thanh. Huyết hồng chiến ý cùng thanh mang hiệp khí tại Từ Tống quanh thân dây dưa bốc lên, ngâm tụng chiến thơ văn chữ lại phát ra kim qua thiết mã thanh âm. Hắn vùng đan điền ngưng tụ hạo nhiên chính khí như liệt hỏa nấu dầu giống như tăng gọn, dường như muốn xuyên phá bán thánh tầng kia giấy cửa sổ. Chương 1408, tiên đế trung quy là tiên đế, ác chiến chương 1408, tiên đế trung quy là tiên đế. Ác chiến ngang qua bát phương, trăm bước phi kiếm. Từ Tống trong cổ lóe ra chiến giống cùng kiếm quang đồng thời nổ tung. Nên đá mặt ứng thanh dạn nước sát na, thiếu niên tu sĩ đã hóa thành màu đỏ lưu tinh. Bảy đạo kiếm mang giữa trời tràn ra bảy đóa hồng liên, chém ngang kiếm khí lôi cuốn lấy chiến trường sát khí, tung đánh cho hàn quang lại cất dấu rừng trúc thanh vận. Hai đạo hoàn toàn khác biệt ý cảnh tại mũi kiếm hoàn mỹ giao hòa. Xoẹt, vài vóc như tê liệt tiếng vang bên trong, bao phủ trăm dặm tiên đế uy áp lại bị sinh sinh bổ ra hơn một trượng lỗ hổng. Vỡ vụn uy áp mảnh vỡ chết xạ kiếm quang, tại hư không trong cái khe lộ ra vạn trượng hào quang. Huyền Trần con ngươi co rụt lại, không nghĩ tới Từ Tống có thể bằng chiến thơ bộc phát ra như thế lực lượng. Hắn vượt nắm hỗn độn trường đao, màu vàng xanh nhạt đao mang cùng kiếm hoa va chạm, phát ra sắt thép va chạm giòn vàng, điều trùng tiểu kỹ. Đoan Mục Kình Thương mi tâm huyết văn nổ tung, cái thứ ba mắt vàng bắn ra dung nham phun trào giống như lửng hực quang mang. Cái kia đạo núi liền trời đất đồng quang những nơi đi qua, liền hỗn độn tử khí đều phát ra tư tư gào thét, lại bị đốt gian lận trăm cái trong suốt lỗ thủng. Thánh đồng thông thiên. Quát lớn âm thanh chấn động đến cung điện tốc tốc phát run, mắt vàng bên trong sông ra cổ sáng giữa không trung ngưng tụ thành nguy nga pháp tướng. Kim Bảo Thánh Nhân cầm trong tay Xuân Thu Giản, giữa lông mày lưu chuyển khí tức lại cùng Trần Tâm Đồng không khác nhau chút nào. Chấn. Thánh Nhân pháp tướng bay dài tung bay, lấy ngàn mà tính thẻ che vòng quanh huyền hoàng chi khí xoay quanh rơi xuống. Nguyên bản muốn bổ về phía Từ Tống cổ họng hỗn độn đao cương đụng vào thẻ che kết giới, hỏa tinh nổ tung 30 trượng, đem ba cây bản lòng cột đá chặn ngang các kim loại. Lơ lửng giữa không trung nói khó kiếm bỗng nhiên vụ vụ rung động, kiếm tích bên trên hồng liên đường vân từng khúc sáng lên. Ẩn tại thẻ che bên trong thánh nhân chân ý hóa thành kim tuyến rót vào thân kiếm. Hồng liên nghiệp hỏa trong nháy mắt tăng gọn, lại ngưng tụ thành chín đầu quay quanh kiếm phong hỏa long. Từ Tống mũi chân điểm tại rơi xuống thẻ tre tàn phiến bên trên, thanh sang bị cương phong xé mở mấy đạo vết nứt. Kiếm phong mang theo hiệp khách hành phiêu giật lướt ngang bát hoang, lôi cuốn phá trận tự sát phạt chi khí từ nam chí bắc thiên địa. Song thế sen lẫn lại hư không móc ra thập tự tinh mang, mạnh mẽ đem Huyền Trần bước lui 17 bước. Hỗn độn trường đao cùng nói khó kiếm lần thứ 9 đụng nhau sát na, cả tòa đại điện mái vòm ầm vang sụp đổ. Vậy ra đá vụn còn chưa rơi xuống đất, liền bị nổi điên hồng liên hỏa luyện thành tinh phấn, dì dào rơi vào hai người nhuốm máu đầu vai. Hảo tiểu tử. Huyền Trần trong cổ lăn ra nhẹ răng cười, lồng ngực như cự thú phun ra nuốt vào giống như kịch liệt sập co lại đống nhiên tăng bọn, hỗn độn bản nguyên hóa thành ngập trời hắc diễm theo thất khiếu dâng trào. Thanh đồng ngũ quang theo gân xanh chăn giống như đi khắp, trong chớp mắt phủ kín toàn thân hóa thành dữ tợn bảy khải, những cái kia vặn vẹo phủ văn rõ ràng là vật sống, tại giáp hở ra nhúc nhích lúc mơ hồ có thể nghe thấy oan hồn kêu gào. Trôi đao vào tay sát na, thanh đồng phong mang càng đem hư không cắt ra tinh mịn vết dạng. Tiên đế, không phải là các ngươi có thể đụng vào. Hỗn độn trường đao vụ vụ lấy bổ ra gió lốc, rơi xuống cự thạch ngàn cân chưa kịp chạm đất liền hóa thành một mịn, toàn bộ khu phế tích lại bị đao khí mạnh mẽ áp trầm ba tấc. Từ Tống trong lòng siết chặt, nói khó kiếm hỏa long đống nhiên sao động bất an. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được, huyền trần khí tức tại ngắn ngủi mấy tức bên trong tăng vọt gấp ba, nguyên bản bị xé nứt tiên đế uy áp giờ phút này như thùng sắt chụp xuống, liền không khí đều biến sền sệt như bùn. Cẩn thận! Đoan Mục Kình Thương Thánh Nhân hư ảnh đống nhiên tiến lên nửa bước, thẻ che kết giới thêm dày ba tầng, có thể huyền trần chỉ là tùy ý vung đao, đao phong tựa như lưỡi dao mở ra kết giới, tại Đoan Mục Kình Thương đầu vai mở ra vết thương sâu tới xương. Kim sắc huyết dịch ở tại Thánh Nhân hư ảnh bên trên, nhường hư ảnh quang mang ảm đạm mấy phần. Huyền Trần thân ảnh bỗng nhiên tại nguyên chỗ biến mất, lại xuất hiện lúc đã ở Tử Tống sau lưng. Hỗn độn trường đao mang theo thanh đồng ú quang bổ về phía hậu tâm hắn, tốc độ nhanh đến lưu lại đạo đạo tàn ảnh. Tử Tống bằng chiến thơ ra chỉ lực phản ứng miễn cưỡng nghiêng người, xương bả vai vẫn bị đao phong quét trúng, hồng liên lửa trong nháy mắt tán loạn hơn phân nửa, cả người như diều đứt dây giống như bọn tới tàn biên. Đoan Mục Kình Thương, con mắt của ngươi, ta chưa thu. Huyền Trần đắc thế không tha người, quay người phóng tới Thánh Nhân chi đồng toàn bộ triển khai Đoan Mục Kình Thương. Thanh đồng ú quang tại đầu ngón tay hắn ngưng tụ thành lợi chảo, thẳng đến cái kia đạo dựng thẳng đồng. Thánh Nhân hư ảnh giống giận vùng ra thẻ tre, lại bị Huyền Trần một quyền đánh nát. Đoan Mục Kình Thương kêu rên lấy bay rất ra ngoài, cái chán dựng thẳng đồng chạy xuống kim sắc huyết lệ, ánh mắt trong nháy mắt mơ hồ. Hắn giang chống đỡ lấy thôi động văn đạo chi lực, lại phát hiện Huyền Trần hỗn độn bản nguyên đang theo vừa rồi vết thương ăn mòn kinh mạch, nhường hắn liền ngưng tụ kim quang đều dị thường gian nan. Huyền Trần cúi đầu nhìn phía dưới hai người, trên mặt lộ ra năm chắc thắng lợi trong tay đủ cười. Hắn chậm rãi giơ lên hỗn độn trường đao, màu vàng xanh nhạt đao mang dưới ánh mặt trời lóe ra tử vong hàn quang, trò chơi kết thúc. Hỗn độn trường đao rung động treo ở giữa không trung, thanh đồng đao văn bên trong lưu chuyển huyết vụ đống nhiên ngưng trệ. Huyền Trần trong cổ phát ra đè nén gào thét, năm ngón tay co rút lấy móc tiến ngực áo giáp. Phốc, một ngụm màu vàng xanh nhạt máu tươi từ khóe miệng của hắn phun ra, rơi xuống nước tại hỗn độn trường đao bên trên, thân đao u quang trong nháy mắt tạm đạm đi. Cùng với rợn người xương cốt tiếng vỡ vụn, màu xanh đen lân phiến theo bên gáy bắt đầu từng mảnh bong ra từng mảng, bộc lộ ra dưới da vặn bẹo nhúc nhích màu vàng xanh nhạt mạch máu, tản mát ra trận trận hắc khí, hiển nhiên là hỗn độn bản nguyên lần nữa phản vệ, hơn nữa so trước kia bất kỳ lần nào đều muốn mãnh liệt. Xem ra vẫn là thôn vệ không đủ, hắn giữ tận khuôn mặt tung tóe đầy chính mình ho ra thanh đồng bọt máu, những cái kia thẩm thấu linh hồn luyện hóa phù văn ngay tại áo giáp mặt ngoài điên cuồng đi khắp. Mỗi đạo phù văn sáng tắt đều mang theo gây mũi khét lẹt, khói đen theo áo giáp kẽ nứt phun ra ngoài, trong hư không ngưng tụ thành vô số trường kêu rên mặt người. Ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, từ Tống bên hông nói khó vỏ kiếm bỗng nhiên bộc phát ra sáng chói ánh sáng màu đỏ. Trong vỏ truyền đến một đạo giản mua mà thanh âm uy nghiêm, chính là Trần Yên tiên hồn, tiểu tử, ngưng thần. Từ Tống hàm răng chảy ra bọt máu, năm ngón tay gắt gao chế trụ chuôi kiếm. Chuôi kiếm nóng hổi nhiệt độ thiêu đốt lấy lòng bàn tay. Nói khó kiếm rung động phát ra rên rỉ, phản phất muốn đem hắn thần thức đều hút vào kia phiến tinh hồng đường vân chỗ sâu. Huyền Trần xóa đi khóe miệng máu đen, quanh thân quần quần hỗn độn khí tức lại bỗng nhiên chỉ trệ. Cho dù cách thủng trăm ngàn lỗ thiên khu, đế cảnh uy áp vẫn khiến phương viên trăm dặm hư không từng khúc giạn nứt. Huyền Trần sát thực rất mạnh, tiên đế trung quy là tiên đế, cũng không phải là phong thiên ý chí phân thân có thể so với bay. Trần Yên tiên hồn lực lượng như giang hà trào lên giống như tràn vào kinh mạch của hắn, cùng hắn tiên lực tương dung. Nói khó kiếm bỗng nhiên đằng không mà lên, trên thân kiếm hồng liên văn điên cuồng lưu chuyển, lại hóa thành một mảnh vô biên bắt ngát hồng liên biển lửa. Trần Yên tiên hồn hóa thành nóng bỏng hồng lưu trong kinh lạc trào lên, từ Tống con ngươi nổi lên yêu dị xích kim sắc. Nói khó kiếm bỗng nhiên tránh thoát gông cùng xiềng xích phóng lên tận trời, thân kiếm hồng liên đường vân tầng tầng bong ra từ màng, thoáng chốc tại màn trời dệt thành tre khuất bầu trời biển lửa. Ngàn vạn đoá nghiệp hỏa hồng liên dáng dấp yêu điệu, mỗi cánh hoa đều ngưng chu tiên lục thần phong mang. Chạm. Từ Tống trong cổ lóe ra đẫm máu và nước mắt giống như gào thét. Ngàn vạn cánh sen đứng thanh vỡ nát, hóa thành như mưa to chút xuống màu đỏ phong mang. Thưa không bị dung ra hình mạng nện bất cháy, hỗn độn chi khí chạm vào tức đốt. Huyền Trần lảo đảo lùi lại, thanh đồng trường đao tại lòng bàn tay rung động không ngừng. Lưỡi đao miễn cưỡng chống chọi ba đạo hờ mang, đạo thứ tư kiếm ý đã xuyên thủng hắn vai trái. Mặc ngọc lân giáp như giấy mỏng giống như xé rách, kim hồng giao thoa hỏa diễm theo vết thương chui vào phế phủ. Chương 1409, phép tác tử vong, khổ chiến chương 1409, phép tác tử vong, khổ chiến Đoan Mục Kình Thương trong con mắt nổi lên quỷ dị ám kim sắc đường vân, khớp xương rõ ràng bàn tay lăng không một nắm. Chỉ một thoáng, vô số tối tâm chú văn tự dưới da thịt hiện hiện, mang theo mục nát xương thực hồn lạnh lẽo khí tức quấn quanh quanh thân, phương viên trong vòng mười trượng có cây khoảnh khắc hóa thành cho bụi. Hoàng Tuyên dẫn độ, vạn linh tử diện. Hét to âm thanh bên trong, lôi cuốn lấy khí tức hủy diệt pháp quyết đã hóa thành giữ tợn hắc long. Kia đầu rồng răng nanh hoàn toàn lộ ra, lôi cuốn lấy ngập trời hắc vụ thẳng đến Huyền Trần hậu tâm, chiến giáp đồng thau bên trên cái kia đạo không đủ ba tấc vết dạn đang hiện ra yếu ớt thanh quang. Huyền Trần vừa đánh sơ xác đẩy trời hồng liên nghiệp hỏa, trong cổ ngai ngái chưa tán, phía sau lưng lông tơ đã chuẩn bị thật lập. Hỗn độn khí tức ở trong kinh mạch mạnh mẽ đâm tới, hắn cắn răng thôi động linh lực, đã thấy hai tay che huyền thiết hộ giáp đang lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bỏ đầy rỉ mấn. Huyền Trần như núi cao thân thể lão đạo đụng nát sau lưng vách đá, ám kim sắc con ngươi rõ ràng diệt diệt như làn nến tàn trong gió. Hắn che kín lân giáp năm ngón tay thật sâu móc vào lồng ngực, mạnh mẽ đem những cái kia rắn truyền giống như vằn đen theo về kinh mạch, trong cổ nhấp nô gào thét chấn động đến phương viên trăm trượng đá vụn rơi lạ chả. Muốn cho ta như vậy vẫn là không dễ dàng như vậy. Màu vàng xanh nhạt bọt máu theo răng nanh ở giữa phun tung tóe mà ra, đầu này thượng cổ hung thú lại rồi ra giữ tợn tiếu văn. song trưởng tung bay kết xuất xâm la ấn quyết, vô số thanh đồng minh văn từ hư không chảy ra, cấu trúc thành tre khuất bầu trời lục mang tinh trận. Trận nhãn chỗ hư không bặm mẹo, mơ hồ truyền đến hồng hoang thời đại triều âm thanh. Mở đất mở tiên pháp, che biển. Tinh trận ầm vang bắn nổ sát na, cựu tiêu ngân hà dường như bị người chảnh rơi nhân gian. Lôi cuốn lấy vạn niên huyền băng sóng giữ nghiền nát không gian bức tường ngăn cản, mỗi tích thủy châu đều là cấn lấy chôn bụi phù văn. Từ Tống thậm chí có thể nghe thấy hư không bị xé nứt gào thét, trong tay nói khó kiếm bộ phát hồng liên nghiệp hỏa tại cương phong bên trong lúc sáng lúc tối. Xương lưới đao giống như hàn khí cắt làn da, Từ Tống cổ họng căng lên, đầu ngón tay gắt gao chụp tiến chuôi kiếm đường vân. Hắn ghé mắt thoáng nhìn Đoan Mục Kình Thương kéo căng cầm tuyến, hai người lảo đảo chống lên thân thể, và áo đã sớm bị mồ hôi lạnh thấm thấu. Nói khó kiếm bỗng nhiên phát ra bén nhọn bù bù, kiếm tích dâng lên 12 đóa bóng mắt hồng liên. Từ Tống cổ tay xoay chuyển, kiếm phong vẽ ra trên không trung liệu nguyên hỏa tuyến, sôi trào liệt diễm dán mặt nước nổ tung, càng đem toàn bộ hải vực chiếu thành huyết sắc tà dương. Những này băng lăng giao cho ta. Đoan Mục Kình Thương gào thét giật ra vào áo, đen nhánh đường vân theo hắn nổ lên gần xanh đi khắp. Mặt đất dạng nước trỗi chảy ra đậm đặc hắc vụ, giống mạng nện tử vong pháp tắc giữa không trung ngưng kết thành quỷ quyệt đồ đằng, mỗi đạo đường vân đều lôi cuốn lấy mục nát khí tức. Tương lửa cùng thao thiên cự lãng đụng nhau sát na, chói hai hơi nước nổ đụng xé mở không khí. Hồng liên liệt diễm ở trong nước điên cuồng bặm mẹo, trên trăm đạo cột nước tại nhiệt độ cao bên trong khí hóa bốc lên, cả tòa sơn cốc thoáng chốc lâm vào trắng xóa màn sương. Xuyên thấu qua đồng vụ có thể thấy được xích diễm còn tại từng bước xâm chiếm sông lớn, càng đem thiên quân nước nặng đốt ra giữ tận lỗ hổng. Két, xoạt dày đặc băng nước âm thanh xuyên thấu quanh mình, Đoan Mục Kình Thương con ngươi đột nhiên co lại. Phép tắc tử vong chi lực đống nhiên bò đẩy mạng nhện vết rách, những cái kia vốn nên bị ăn mòn hầu như không còn băng lăng phá xương mù mà ra, mặt ngoài hiện ra làm cho người sợ hãi u lam con trạch. Còn xuất lại thủy triều lôi cuốn lấy thế như bạt tấn, đem lão đảo muốn ngã tường lửa hoàn toàn nghiền nát thành đầy trời tinh hỏa. Lấy thiên địa làm dẫn, vạn pháp tịch diệt. Thái cổ thần lôi, diệt thế. Huyền chân kiếm chỉ chỗ hướng, cựu thiên chi thượng lôi vân bỗng nhiên nổ tung giữ tận vết nước, tính ra hàng trăm tử điện lôi long lôi cuốn lấy phá toái hư không chi lực chút xuống. Những cái kia bốn lượn thân rồng mỗi một lần đong đưa, đều ở trong thiên địa cày ra đen nhánh bất cháy, phản phất muốn đem toàn bộ thế giới xé thành mảnh nhỏ. Từ Tống quanh thân bắn ra phượng hoàng dục hỏa giống như hào quang ảo ánh, trong tay nói khó kiếm chấn ra réo rắt long ngâm. Kiếm phong đảo qua chỗ, nghiệp hỏa hồng liên tầng tầng nở rộ, lại giữa không trung dệt thành mười dặm màn lửa. Hồng liên, phần thiên. Hắn hét to âm thanh bên trong, màu đỏ kiếm cương như chu tức dương cánh, ngang nhiên đón lấy đẩy trời lôi long. Thánh nhân mắt túi xuống, vạn tà đều phá. Đoan Mục Kình Thương mi tâm huyết đồng đã chảy ra kim dịch, sau lưng thánh nhân hư ảnh đột nhiên tăng vọt ngàn trượng. Nổi gân xanh tay phải gắt gao chế trụ thẻ tre, kia ố vàng trúc phiến cánh bắn ra nghìn đạo kim quang. Cổ lao chữ triện trên không trung ngưng tụ thành kim sắc lồng giam, đem mấy cái lôi long sinh sinh xoắn nát ở trong hư không. Nhưng mà lôi đỉnh doanh minh càng phát ra đình thai nhức óc. Lôi quang vòng xoáy bên trong liên tục không ngừng thoát ra mới long ảnh, xích liên cùng kim mang cấu trúc bình chướng đang lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được sụp đổ. Từ Tống cầm kiếm hổ khẩu sớm đã máu thịt bé bét, Đoan Mục Kình Thương trong con mắt kim huyết càng trôi càng nhanh, hai người khóe miệng đều chảy ra tơ máu, lại vẫn gắt gao đứng tại nguyên địa không chịu lui ra phía sau nửa bước. Huyền Trần đứng lơ lửng trên không, dưới chân lôi quang vòng xoáy cuồn cuộn như sôi. Hắn nhìn qua bình chướng bên trong thất khiếu rớm máu hai người, khóe miệng vết ra giữ tợn đường cong, đầu ngón tay tử điện tăng vọt sát na, trong cổ thốt nhiên phun lên ngay ngái. Phốc, huyết vụ tự kẽ răng bắn tung tóe, kinh mạch chỗ sâu ẩn nút hỗn độn bản nguyên bỗng nhiên nổi điên. Thanh đồng đường vân theo cái cổ điên cuồng leo lên, nguyên bản ngưng thực lôi cương lại như lưu ly rơi xuống đất giống như băng liệt. Dài hơn 10 trượng lôi long vừa dò ra tầng mây liền dừng tại giữa không trung, dường như bị rút đi sợi tơ khôi lỗi con rối. Hắn lảo đảo ngã ra lôi vực, đạo bào màu xanh lam bị tràn lan dòng điện xé thành nát lụa. Đốt ngón tay thật sâu móc vào ngực da thịt, lại tại chạm đến đoàn kia sôi trào hắc vụ lúc bị đốt đến cháy đen. Vừa rồi còn ép tới quần sơn thấp nằm như thế, giờ phút này mà ngay cả quanh thân ba tấc điện xà đều trói buộc không được. Kết rồi, Huyền Trần năm ngón tay thật sâu móc tiến trước ngực bài áo, đốt ngón tay đều nổi lên thanh bạch. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm dần dần lan tràn đến cái cổ hỗn độn đường vân, con ngươi kịch liệt co bảo, lại phản vệ, còn lại cứ tại cái này muốn mạng ngay miệng. Cách đó không xa rằng có hai người động tác đồng thời đình trệ nửa nhịp. Từ Tống kiếm tiêm nhỏ không thể thấy run rẩy lên. Đoan Mục Kình Thương che kín vết dạn trong hốc mắt lại có tia máu đỏ thắm bò lên trên tròng trắng mắt, giống giống mạng nện cuốn lấy viên kia yêu dị huyết đồng. Đoan Mục Kình Thương bắt lấy cái này chớp mắt là qua cơ hội, không lo được mi tâm huyết đồng kịch liệt đau nhức, đột nhiên hét dài một tiếng, thánh nhân chi đồng, áo nghĩa, nhìn rõ văn vận, phá hủy bản nguyên. Kim quang như du long giống như bốn lượn mà ra, những nơi đi qua hư không nứt toát ra tinh mịn đạo văn. Nhìn như ánh sáng dịu dịu choáng bên trong lôi cuốn lấy ước vạn phủ văn lưu chuyển, người bên ngoài chỉ là thoáng nhìn tàn ảnh liền cảm giác thần hồn run rẩy. Huyền Trần vội vàng kết ấn tay phải dừng tại giữa không trung, đạo kim quang kia đã xuyên thấu hắn hộ thể tiên khí không có vào huyệt thiên trung. Ách a! Huyền Trần đột nhiên cong lên phía sau lưng, mười ngón co rút lấy móc tiến mặt đất. Vùng đan điền dường như mở ra vực sâu không đáy, tích xúc ngàn năm hỗn độn chi khí đang hóa thành lưu xa chút xuống. Nhất làm hắn kinh hãi là bản nguyên hạch tâm lại kim quang bao phủ xuống tầng tầng bong ra từng mảng, liền giống bị nước sôi rội bên trong đống tuyết giống như cấp tốc tan rã. Ngay tại Huyền Trần bởi vì thánh nhân chi đồng áo nghĩa thống khổ không chịu nổi lúc, Từ Tống đã lặng yên tới gần. Hắn nhìn qua Huyền Trần vùng đan điền không ngừng tán loạn hỗn độn bản nguyên. Ánh mắt run lên, tay phải bóp ra phức tạp pháp ấn, chân luôn một cấm, ngược dòng. Ngân bạch lưu quang tự đầu ngón tay thoát ra, như linh xả giống như cuốn lên Huyền Trần đan điền. Những cái kia đang theo kim quang tiết ra ngoài hỗn độn chi khí giống như là bị vô hình tay níu lại, lại mạnh mẽ thay đổi phương hướng ngược dòng mà quay về, một lần nữa tụ ở đan điền bên trong. Chương 1410, mục đích thực sự, ngăn chặn chương 1410, mục đích thực sự, ngăn chặn Huyền Trần vốn là đau nhức đan điền giờ phút này càng như bị nhét vào nóng hổi bàn ủi, hắn gào thét muốn tránh thoát, tứ chi lại bị lưu quang diễn sinh xiềng xích một mực trói trên mặt đất. Đây là quay lại chi lực. Đoan Mục Kình thương thở hổn hển, nhìn xem ngân bạch lưu quang đem tán loạn bản nguyên một lần nữa khóa về đan điền, trong mắt lóe lên sợ hãi thán phục, như thế cấm thuật có thể nghịch chuyển năng lượng vi tích, có thể xưng nghịch tiên. Từ Tống cũng không dừng lại, tay trái ấn tại Huyền Trần ngực, lòng bàn tay dâng lên màu vàng kim nhạt vầng sáng, chân luôn hai cấm, miểu. Vầng sáng rót vào Huyền Trần thể nội, cùng ngân bạch lưu quang sen lẫn thành tỉ mỉ pháp võng. Kia pháp võng như nắm giữ sinh mệnh giống như co bảo, đem tụ về đan điền hỗn độn bản nguyên tầng tầng áp xúc, nguyên bản như tràng giang đại hải bàng bạc lực lượng bị chen thành trường hạt gạo trùng sáng, gắt gao khảm tại đan điền chỗ sâu không thể động đậy. Huyền Trần chỉ cảm thấy toàn thân lực trong nháy mắt khô kiệt, liền giơ ngón tay lên khí lực đều biến mất vô tung, thể nội còn sót lại tu vi lại chỉ còn lại không tới ba thành. Phúc, lại một ngụm thanh đồng máu phun tung tóe tại mặt đất, Huyền Trần ánh mắt gắt gao đính tại Từ Tống trên tay, con ngươi bởi vì cực hạn chấn kinh mà phóng đại, đây là tiên pháp. Ngươi làm sao lại? Trần Yên tiền bối, còn mời giúp ta chém giết kẻ này. Từ Tống hét to chấn bơ trời cao, lời còn chưa dứt vỏ kiếm đã tràn ra vạn trượng tử mang. Mờ mịt tiên khí bên trong, một vị râu tóc như tuyết lão giả hư ảnh đạp không mà ra, tàn phá áo bào bay phất phới, chỉ là đứng ở nơi đó liền ép tới người thở không nổi. Ôi, bao nhiêu năm không có người qua mùi máu tươi. Trần Yên tiên hồn meo lại diều hâu giống như con người, đưa tay lúc ống tay áo quần quần uy áp càng đem trăm dặm mây trôi xé thành mảnh nhỏ. Hắn ngón tay khô gầy nhẹ nhàng mơn trớn kiếm tích, nguyên bản pha tạp cổ kiếm bỗng nhiên phát ra long ngâm giống như chiến minh. Vỏ kiếm hóa thành từ điện không có vào thân kiếm, ba thước thanh phong trong nháy mắt tăng gọn, phun ra nuốt vào kiếm mang đem thiên khung cắt đứt ra khe rãnh. Kiếm tích bên trên ngủ say ngàn năm hồng liên đường vân thứ tự thắp sáng, mỗi một cánh hoa đều đang phun trào xích kim lưu hỏa. Phương biên trăm dặm linh khí điên cuồng cuốn ngược, tại hư không ngưng tụ thành một đóa che khuất bầu trời hỏa liên, nơi trọng yếu khiêu động bản nguyên chi hỏa làm cho cả vũ hóa thánh thành đều tại run rẩy. Đốt diệt tam giới. Từ Tống con ngươi chiếu ra phần tiên liệt diễm, cầm kiếm hổ khẩu sớm đã máu thịt bé bét. Hắn nghe được mình cùng tiên hồn trùng điệp gào thét tại cựu tiêu quanh quần, nói khó kiếm lôi cuốn lấy diệt thế hồng liên ầm vang đâm ra. Ven đường hư không từng khúc sụp đổ, vết dạn bên trong chảy ra nham tương. Huyền Trần hầu kết kịch liệt nhấp nô, nắm chặt đoạn nhận đốt ngón tay bởi vì dùng sức quá độ nổi lên thanh bạch. Hắn ngửa đầu nhìn về phía chân trời gốc kia che che thương khung huyết sắc hồng liên, đôi mắt vỡ toang huyết châu lăn nhập tân sừng, lại tại tiếp theo một cái chớp mắt kéo ra điên cuồng tiêu văn. Thánh tử điện hạ, xem ra trên người ngươi còn có rất nhiều ngay cả ta cũng không biết được bí mật, đã như vậy, hỗn độn bản nguyên. Hắn tiếng gào thét giống như là theo lồng ngực chỗ sâu nhất gạt ra, dưới làn da mạch máu giống như là muốn bạo liệt giống như nô lên, ta liền 50 năm tuổi thọ, đoạt ngươi tạo hóa. Từng sợi hắc vụ tự thất khiếu bốc hơi mà ra, hoa dâm sợi tóc lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cởi thành xương bạch. Nguyên bản thiếu niên bộ dáng khuôn mặt khoảnh khắc bò đầy khe rãnh, khóe mắt nổ tung giống mạng nhện nếp nhăn, hết lần này tới lần khác kia đối con ngươi sáng đến dọa người, tựa như sắp tắt lửa than lóe ra cuối cùng một tia hỏa tinh. Thưa không phát ra rợn người xé rách âm thanh, một thanh quấn quanh lấy tím đen lôi mãng cự nhận phá không mà tới. Trên chuôi đao chiếm cứ thao thiết đồ đằng mở ra huyết sắc dựng thẳng đồng, lưỡi đao lướt qua ngay cả tia sáng đều bị thôn vệ hầu như không còn. Huyền Trần còng lưng sống lưng gian nan giờ cao lên trường đao, mỗi khối cơ bắp đều tại rên rỉ, màu vàng xanh nhạt máu dọc theo dạng nứt hổ khẩu thẩm thấu đao văn. Cho lão tử phá. Lôi cuốn lấy khí tức hủy diệt đao cương bổ ra không gian, cùng hồng liên kiếm khí ầm vang đụng nhau sát na, toàn bộ khu phế tích kịch liệt rung động. Nền đá mặt từng khúc rạn nứt, trong cái khe dâng lên tinh hồng ngọn lửa, đổ sụp thành lâu hải cốt bị cuồng bạo khí lãng cuốn thành một biển. Hai thân ảnh tại năng lượng loạn lưu bên trong căng thẳng, binh khí đụng vào nhau chỗ bắn tung tóe hỏa tinh đốt xuyên qua hư không. Từ Tống cắn chặt răng hàm chảy ra tơ máu, cầm kiếm xương ngón tay phát ra không chịu nổi gánh nặng giòn vang. Hồng liên cánh hoa từng mảnh tàn lụi, thân kiếm truyền đến lực phản chấn nhường hắn ngũ tạng lục phủ đều tại lệch vị trí. Mà đối diện Huyền Trần càng như trong gió nến tàn, mỗi cái tóc trắng đều dính lấy đặc dính huyết tương, nước gan bàn tay vết thương sâu đủ thấy xương, thanh đồng máu đang theo trôi đao bốn lượn nhỏ xuống, tại đất khô cằn bên trên đốt ra từ từ khói xanh. Tiếng kim loại va chạm rung động cả phiến thiên địa, Từ Tống hổ khẩu lóe ra huyết châu. Kiếm phong tại hỗn độn đao cương phát xuống ra gần như bẻ gãy thế mình. Đoan Mục Kình thương cắn chặt răng hàm, mi tâm huyết đồng kịch liệt rung động ở giữa đông nhiên bắn ra vạn trượng kim quang, thánh nhân chi đồng, đạo nhãn hợp thật. Kim sắc quang nhận như thần linh giao dọc giấy giống như tinh chuẩn cắt vào hai cỗ dây dưa năng lượng ở giữa. Huyền Trần đao cương bên trong quần quần khí tức hủy diệt thoáng chốc chia hai cỗ, trong đó một nửa bị kim quang lôi cuốn lấy trực trùng vân tiêu, ở chân trời nổ tung che khuất bầu trời tím đen sấm chớp mưa bão. Còn lại một nửa lại tại chạm đến kim mang sát na, như là tuyết động gặp mặt trời mới mọc giống như lặng yên tan rã. Ngay tại lúc này, Từ Tống trong con mắt hồng liên hư ảnh đống nhiên thịnh phóng, trên lưới kiếm nguyên bản lệ bại hỏa diễm đống nhiên bắn ra ba trượng ngọn lửa. Huyền Trần lảo đảo rút lui ba bước, hỗn độn trường đao tại xích diễm liếm lắp phát xuống ra chói thai băng liệt tâm thành, giống mạng nhện vết dạn trong nháy mắt bỏ đầy thân đao. Đoan Mục Kình thương đốt ngón tay trắng bệnh nắm chặt chi kia bích ngọc trầm, châm đầu thanh loan điêu văn tại hắn lòng bàn tay thấm ra mồ hôi lạnh. Khi hắn tướng tài khí rót vào sát na, ngọc trầm đống nhiên hóa thành lưu quang thẳng sâu thương cùng, tại hư không xé mở nói u lục cái nứt. Bàng bạc hấp lực cuốn lên đầy đất đá vụn, đệ nhất huyền thiên tàn phá áo bào tại kình phong bên trong bay phất phới. Đoan Mục đệ nhất Huyền Thiên khó khăn chống lên thân thể, nhuốm máu đầu ngón tay tại hư không xẹt qua nửa đường đường vòng cung. Huyền Trần theo kẽ răng gạt ra như giã thu gào thét, vạn bệnh kia máu con ngươi cơ hồ trừng nước, chỉ là sâu kiến dám. Hỗn độn trường đao kéo lấy ám tử sắc đuôi lửa phách chạm mà đến, lưỡi đao lướt qua ngay cả tia sáng đều bị bóp méo thôn phệ. Từ Tống xoay người lên tiếp, Xích Hồng kiếm mang trước người bạch ra hoa sen quy tích. Đoan Mục Kình Thương cùng Từ Tống tới đây lúc đầu mục đích cũng không phải là vì chém giết Huyền Trần, mà là vì ngăn chặn hắn, là hỗn độn giới sinh linh rút lui tranh thủ đầy đủ thời gian, bởi vậy bọn hắn đều vì chính mình còn lại chỗ trống. Là các ngươi tự tìm. Huyền Trần vặn bệnh kia máu con ngươi bắn ra điên cuồng lệ khí, màu vàng xanh nhạt hỗn độn bản nguyên bỗng nhiên giữa cổ hắn nổ tung, sóng âm lôi cuốn lấy thanh đồng sa đá sỏi quét ngang phương viên mười dặm. Giận người xương cốt tiếng nổ đùng bằng theo trong cơ thể hắn truyền đến, làn da mặt ngoài hiện ra thanh đồng đường vân. Theo sợi cơ nhục xé rách gây dựng lại phát ra trầm đục, cô kia nhân loại thân thể bị hỗn độn chi lực chống chia năm xẻ bảy. Ba cái hiện ra thanh kim quang trạch giữ tận đầu chó phá thể mà ra, lông bầm như vạn tiện đứng đấy, giữa hàm răng nhỏ xuống nước bọt tại mặt đất thực ra hố sâu. Đến lúc cuối cùng một đầu bao vây lấy thanh đồng lân giáp cái đuôi lớn xé rách hư không vung ra lúc, cả phiến thiên địa đều tại hỗn độn uy áp phát xuống ra không chịu nổi gánh nặng bù bù. Chương 1411, cuối cùng không địch lại. Chương 1411, cuối cùng không địch lại. Tôn này hoàn toàn do Huyền Trần bản nguyên ngưng tụ thành ba thủ thanh ngao cùng lúc trước triệu hoán hư ảnh hoàn toàn khác biệt, mỗi cái lỗ chân lông đều phun ra nuốt vào lấy hủ hóa vạn vật hỗn độn cương khí. Bên trái đầu lâu phun ra nuốt vào lấy màu nâu xanh xương động, ở giữa huyết buồn đại khẩu bên trong hỗn độn bản nguyên như thể lòng thanh đồng cuộn, phía bên phải dựng thẳng đồng thì bắn ra lấy có thể xuyên thủng hư không ám kim quang mang. Ngao, ba thủ đồng thời phát ra gào thét lại không trung ngưng tụ thành màu vàng xanh nhạt sóng âm, những nơi đi qua cỏ cây trong nháy mắt hóa đá. Như núi cao thú thân thể bỗng nhiên bay lên không, lôi cuốn lấy gió tanh lợi chảo xé rách không gian bình chướng. Trong hư không kéo ra ba đạo thiêu đốt hỗn độn vi tích, khoảng cách gần nhất kiến trúc bị chảo phong lướt qua, trong khoảnh khắc hóa thành đầy trời thanh đồng bụi. Từ Tống ánh mắt đột nhiên lẫm, biết rõ giờ phút này chỉ có toàn lực đánh cược một lần. Thể nội văn đạo chi lực điên cuồng trào lên, cất cao giọng nói, chí khí cơ bữa ăn hồ bắt thịt, trò cười khát uống hung nô máu. Chờ từ đầu, thu thập cũ sân hạ, hướng thiên quyết. Nhạc phi mãn giang hồng hùng tráng câu thơ rơi xuống đất, bàng bạc báo quốc chí khí cùng sát phạt chi khí như áo giáp phụ thể, khí tức của hắn đột nhiên bay vụt, nói khó trên thân kiếm hồng liên lửa đột nhiên hừng hực ba phần, kiếm tích long ngâm dung khắp phế tích. Hoàng kim sai đao bạch ngọc trang, đêm xuyên cửa sổ phi ra quan mang. Trượng phu 50 công chưa lập, sách đao độc lập cố bát hoang. Lục du kim sai đao đi theo nhau mà tới, cao ngạo anh hùng khí rót vào kiếm chiêu, nhường tung hoành tương hợp kiếm pháp tăng thêm 3 phần trầm ngưng, mũi kiếm hồng liên lại ngưng tụ thành thực chất, như muốn bổ ra hỗn độn. Hán binh đã hơi, bốn bể thọ địch tâm thanh. Đại vương khí phách tận, tiện tiếp gì trò chuyện sinh. Ngu cơ tuyệt mệnh thơ mang theo bi thương quyết tuyệt, nhường kiếm thế này sinh thê mị sát ý hồng liên trong lửa quần quận lấy vô tận chiến ý, từ Tống như dục hỏa chiến thần, đạp trên chiến thi vận luật thẳng lên cự thú. Cùng lúc đó, Đoan Mục Kình Thương đột nhiên mở mắt, mi tâm dựng thẳng đồng bắn ra kim quang, thánh nhân chi đồng lực lượng hoàn toàn hiện hóa, chân quân hiện. Thần quang nổ tung ở giữa, thân hình hắn tăng vọt đến 2 trượng có thừa, hóa thành tam nhãn chân quân pháp tướng, cái trán dựng thẳng đồng lưu chuyển lên nhìn rõ hư ảo bản nguyên pháp tắc, mắt trái quanh quẩn lấy sinh tức không dứt xanh biếc quang hoa, mắt phải bao vây lấy thôn phệ vạn vật màu mực tử khí. Trường đao trong tay chống rống như thế, thân đao phủ văn như vật sống đi khắp, lực lượng pháp tắc tại mũi đao không ngừng phụt ra hút vào. Ba thủ thanh đồng lớn ngao thấy Đoan Mục Kình Thương hóa thành chân quân, trong mắt hung quang càng tăng lên. Đầu trái phun ra màu nâu xanh xương độc trong nháy mắt tràn ngập ra, những nơi đi qua, liền không khí đều biến đục không chịu nổi. Ở giữa đầu lâu đột nhiên mở ra miệng lớn, thể lòng thanh đồng giống như hỗn độn bản nguyên quần của lấy, như muốn dâng lên mà ra. Phía bên phải đầu lâu ám kim quang mang lần nữa ngưng tụ, so trước đó càng hung hiểm hơn, đâm thẳng Đoan Mục Kình Thương cùng Từ Tống. Từ Tống, bên trái. Tam nhãn chân quân một tiếng gào to, cầm trong tay trường đao dẫn đầu xuống tới. Hắn mắt trái sinh mệnh lực lượng pháp tắc phun trào, xanh biết quang hoa những nơi đi qua, bị xương độc ăn mòn mặt đất lại một lần nữa mọc ra xanh nhạt thảm mầm. Mạnh mẽ tại trong làn khói độc mở ra một đầu thông lộ. Từ Tống ứng thanh mà động, nói khó trên thân kiếm hồng liên gấu lửa hùng nhiên nuốt, tung hoành tương hợp kiếm pháp thi triển đến cực hạn, như một đạo màu đỏ thiểm điện, lao thẳng tới ba thủ thanh đồng lớn ngao đầu trái. Kiếm ảnh tung bay ở giữa, hồng liên lửa không ngừng thiêu đốt lấy xương độc, phát ra tư tư tiếng vang. Tam nhãn chân quân thì chủ công ở giữa đầu lâu, trường đao vung dậy, mang theo phép tắc tử vong hắc khí bổ về phía kia lăn lộn hỗn độn bản nguyên. Ken một tiếng, trường đao cùng hỗn độn bản nguyên va chạm, hắc khí trong nháy mắt đem bộ phận hỗn độn bản nguyên thôn phệ, ở giữa đầu lâu phát ra một tiếng thống khổ gào thét. Phía bên phải đầu lâu trong mắt ám mang tăng gọn, ba đạo kim hồng thẳng đến tam nhãn thật quân mi tâm. Chỉ nghe xùy một tiếng, dựng thẳng đồng bên trong lưu chuyển pháp tắc đường vân trong nháy mắt phá giải kim quang quy tích, tam nhãn chân quân cái cổ nổi gân xanh, lưới đao lôi cuốn lấy khí tức tử vong quét ngang mà qua, mạnh mẽ đem cái đầu kia bước lui 7 bước. Thanh đồng mặt đất bị đao khí cày ra hơn một trượng khe rãnh, đá vụn bắn tung tóe ở giữa phản chiếu ra từ Tống bên kia giấy lên hồng liên nghiệp hỏa. Đốt. Màu đỏ kiếm phong ở bên trái thú cái cổ dốc thịt ra đạo thứ 9 vết cháy, thịt thối thiêu đốt hôi thối tràn ngập ra. Sám xanh xương độc vừa phun đến nửa đường liền bị ngọn lửa liếm láp hầu như không còn. Từ Tống trở tay vẩy kiếm xẹt qua yêu thú hàm dưới, hỏa tinh tử ở tại huyền thiết trên lân phiến đôm đốt rung động. Tam nhãn chân quân bên kia càng hùng, trường đao mỗi lần chém vào đều mang chói thai âm bạo. Ở giữa đầu lâu nơi cổ họng đốm đen đã khuyết tán tới to bằng miệng chén. Trải qua chiến đấu xuống tới, Từ Tống đã ở đầu trái chỗ cổ lưu lại mấy đạo cháy đen vết kiếm, hồng liên lửa theo vết thương thiếu đốt, nhường màu nâu xanh xương độc phun ra biến đứt quãng. Tam nhãn chân quân trường đao cũng nhiều lần xé rách hỗn độn bản nguyên phòng ngự, phép tác tử vong ở giữa đầu lâu nơi cổ họng ngưng kết ra mảng lớn đốm đen. Phía bên phải đầu lâu ám kim quang mang tức thì bị thánh nhân chi đồng phân tích lực suy yếu ba thành. Hai người hiện lên thế đối chọi, mặc dù hô hấp thô trọng, quần áo nhuốm máu, lại cuối cùng đem tôn này tự thú vây ở nguyên địa. Sâu kiến, dám làm tổn thương ta. Huyền Trần gầm thét theo ba miệng bên trong đồng thời bắn ra, màu vàng xanh nhạt mạch máu tại lớn ngao bên ngoài thân bạo khởi, như cây già cuộn rễ giống như quấn quanh lấy ba cái đầu. Hắn hiển nhiên bị cái này khó khăn lắm áp chế cục diện hoàn toàn chọc giận, ở giữa đầu lâu đột nhiên ngửa mặt lên trời điên cuồng gào thét, trong cổ tuân ra hỗn độn bản nguyên không còn là thể lỏng, lại hóa thành sền sệt như nhựa đường hắc triều, theo cái cổ đốm đen điên cuồng chảy ngược, kia là hắn dùng hết bản nguyên phản vệ, muốn đem phép tắc tử vong bức ra bên ngoài cơ thể. Không tốt. Tam nhãn chân quân cái chán dựng thẳng đồng đống nhiên thích chặt, chỉ thấy lớn ngao quanh thân thanh đồng lông bẩm chuẩn bị đứng đấy, mỗi một phiến lân giáp đều chảy ra màu đỏ thâm sương mù, kia là hỗn độn bản nguyên tiêu đốt đến cực hạn dấu hiệu. Hắn vừa định nhắc nhở từ Tống Triệt thoái phía sau, ở giữa đầu lâu đã mang theo thế như vạn tấn đập mạnh xuống tới, hắc triều giống như hỗn độn bản nguyên hóa thành cự trường, không nhìn phép tắc tử vong hắc khí, mạnh mẽ đập vào độ ngực hắn. Phúc, đoan một tình thương như gặp phải trọng truy, tam nhãn chân quân hư ảnh trong nháy mắt tán loạn, bản thân hắn như diều đứt dây giống như bay rất ra ngoài, đụng xuyên ba đạo tàn phá thành cung mới khó khăn lắm dừng lại. Ngực lõm xuống dưới một khối, kim sát huyết dịch hòa với nội tạng mảnh vỡ phun ra ngoài, mắt trái sinh mệnh pháp tắc lục quang cùng mắt phải tử vong pháp tắc hắc khí đồng thời ảm đạm, cái trán dựng thẳng đồng càng là vỡ ra khe hẹp, rỉ ra kim huyết tại mặt đất ngưng tụ thành quỷ dị phù văn. Hắn dãy rủa lấy muốn nhấc cánh tay, lại phát hiện liền đầu ngón tay đều không thể động đậy, thánh nhân chi đồng căn cơ đã bị hỗn độn bản nguyên chấn thương. Cơ hồ tại cùng một trong nháy mắt, đầu trái bỗng nhiên nổ thành một đoàn xương độc, hóa thành vô số màu nâu xanh châm nhỏ bắn về phía Từ Tống. Đây là lấy đầu lâu tự bạo làm đại giá tuyệt sát, độc châm xuyên thấu hồng liên lửa sát na, phía bên phải đầu lâu ám kim quang mang cũng ngưng tụ thành thực chất, như lung đỏ cái quan sát giống như đâm rách hư không, phát sau mà đến trước đâm về Từ Tống hậu tâm. Từ Tống con ngươi đột nhiên co lại, nói khó kiếm trước người vạch ra màu đỏ vòng tròn, lại chỉ ngăn một nửa độc châm. Còn lại châm nhỏ xuyên tấu giáp vai, trong nháy mắt hóa thành dây leo giống như tơ máu, theo kinh mạch hướng tâm bẩn lan tràn. Hắn cố nén kịch liệt đau nhức xoay người, ám kim quang mang vẫn là lao xương sườn xẹt qua, mang theo một chuỗi huyết châu. Trong vầng hào quang ẩn chứa hỗn độn chi lực như giỏi trong xương, theo vết thương chui vào đan điền, nhường vừa muốn ngưng tụ tài hoa, hỗn độn chi lực trong nháy mắt tán loạn. Ách à, Từ Tống bị giảm xuống đất, nói khó kiếm chống đỡ lấy mới không có ngã quỵ, đầu vai tơ máu đã leo đến cái cổ, nửa người cũng bắt đầu tê liệt. Chương 1412, ai dám làm tổn thương ta sư đệ? Chương 1412, ai dám làm tổn thương ta sư đệ? Từ Tống nhìn qua nơi xa hấp hối đoan một bình thường, lại nhìn về phía tôn này tuy ít khỏa đầu lâu, lại càng lộ vẻ dữ tợn lớn nào, ở giữa đầu lâu đang chậm rãi chuyển hướng hắn, hắc triều giống như hỗn độn bản nguyên tại trong miệng của cuộn, hiển nhiên muốn cho một kích cuối cùng. Hỗn độn tử dương xuyên thấu qua sụp đổ mái vòm chiếu vào phế tích bên trên, đem hai người nhuốm máu thân ảnh kéo đến phá lệ thon dài. Từ Tống ho ra một ngụm mang máu nước bọn, nhìn qua trên mặt đất bị thương nặng đoan một bình thường, trong ánh mắt mang theo lo nghĩ. Thật chẳng lẽ phải vận dụng chân ngôn tiên tháp sao? Từ Tống minh bạch, mình nếu là thật vận dụng chân ngôn tiên tháp, nếu là có thể chém Huyền Trần vậy thì thôi, nếu là không thể chém giết Huyền Trần, nhường chạy trốn, như vậy tương lai đối mặt chính là Huyền Trần vô tận truy sát. Hắn cũng không sợ Huyền Trần truy sát, nhưng hắn sợ Huyền Trần sẽ giống đối đại nhiệm thu như vậy, lấy chính mình thân hữu tính mệnh đến uy hiếp chính mình, đến lúc đó thật là liền phiền toái. Về phần tạo hóa pháp tắc, đối mặt tu tiên cổ pháp phong thiên có lẽ có kỳ hiệu, nhưng nói cho cùng, chính mình cũng chỉ là có thể điều động tạo hóa pháp tắc chí lực, mà bây giờ Huyền Trần mong muốn ngăn chặn mình cùng đại đạo liên hệ cũng không tính rất khó khăn. Nhưng dưới mắt đã không có phá cục phương pháp, chỉ có vận dụng ngay tại Từ Tống đầu ngón tay vàng nhạt tháp ảnh sắp ngưng thực sát na, một đạo dường như có thể xé rách hỗn độn sát khí bỗng nhiên ép xuống, như màn trời sụp đổ giống như bao phủ cả tòa Vũ Hóa Thánh Thành. Tương đồ ở giữa đá vụn bỗng nhiên lơ lửng, Huyền Trần biến thành lớn ngao bên ngoài thân thanh đồng lân giáp lại không bị khống chế run rẩy, liền kia hắc triều giống như hỗn độn bản nguyên đều nổi lên gợn sóng, đây không phải tu sĩ linh lực áp, mà là một loại càng bản nguyên, đủ để cho thiên địa pháp tắc cũng vì đó túi đầu khí thế. Ai dám làm tổn thương ta sư đệ? To gầm thét xuyên thấu tầng mây, mỗi một chữ đều như thanh đồng trung minh, đâm đến Huyền Trần ba cái đầu đồng thời kịch liệt đau nhức, ở giữa viên kia đang muốn phun ra hỗn độn bản nguyên lại mạnh mẽ chẹn họng trở về. Từ Tống đột nhiên ngẩng đầu, chỉ thấy thánh thành trên không hỗn độn khí lưu như bị vô hình cự thủ đẩy ra, một đạo áo trắng thân ảnh đạp không mà đến. Nam tử mặc phát rủ xuống, khuôn mặt tuấn tú lại mang theo băng lăng giống như lạnh lẽo, quanh thân quanh quẩn lấy nhàn nhạt vàng rực, kia vàng rực cũng không phải là tận lực thúc dục lực lượng, mà là cùng thiên địa cộng minh thánh nhân vĩ lực, những nơi đi qua, vỡ nát hư không đang chậm rãi khép lại, cháy đen đại địa lại chui ra điểm điểm xanh mới, liền trong gió mùi máu tanh đều bị gột rửa đến sạch sẽ. Càng làm cho người ta tim đập nhanh chính là hắn sau lưng thương khung, chín đạo tử kim sắc lôi kiếp vòng xoáy như sao quý vần quanh, lôi xả tại vòng xoáy bên trong lan lộn, lại dịu dàng ngoan ngoãn đến như là thuần phục du long, mỗi một đạo lôi quang đều ẩn chứa chứng đạo thần thánh khí tức. Kia là cựu cựu thánh nhân lôi kiếp, vốn nên là hủy thiên diệt địa cấp phạt, giờ phút này lại như tôi tớ giống như theo sát phía sau, liền một tia dư thừa lôi đỉnh cũng không dám tiết ra. Bạch Dạ sư minh, Từ Tống trong cổ căng lên, trong mắt dâng lên khó có thể tin vui mừng như điên. Hắn không muốn sẽ ở giờ phút này phá quan, càng không nghĩ tới chứng đạo thánh nhân uy lực lại kinh khủng đến tận đây. Bạch Dạ ánh mắt đảo qua Từ Tống đầu vai lan tràn tơ máu, lướt qua đoan mục kình thương ngực lõm vết thương, cặp kia bình tĩnh trong con ngươi trong nháy mắt nhấc lên sóng biển. Hắn thậm chí không thấy Huyền Trần một cái, chỉ là đưa tay đối với hư không đặt nhẹ. Sau lưng chín đạo lôi kiếp vòng xoáy bỗng nhiên quanh mình, một đạo tử kim sắc lôi quang như lợi kiếm ra khỏi vỏ, không nhìn không gian khoảng cách, tinh chuẩn bổ vào lớn ngao phía bên phải đầu lâu bên trên. Cái kia có thể xuyên thủng hư không ám kim quang mang tại lôi quang hạ như giấy mỏng giống như tán loạn, thanh đồng lân giáp ứng thanh nổ tung, cháy đen huyết đục hòa với thanh đồng máu vẩy ra mà ra. Ngươi là người phương nào? Thiên Nguyên Đại Lục khi nào ra một vị thánh nhân? Không đúng, Huyền Trần hỗn độn bản nguyên đột nhiên co rụt lại, ở giữa đầu lâu dựng thẳng đồng đống nhiên híp thành dây nhỏ. Tu vi của ngươi? chưa viên mãn. Hắn như bị kinh lôi bổ trúng, ba cái đầu đồng thời chuyển hướng Bạch Dạ sau lưng lôi kiếp vòng xoáy. Những cái kia tử kim sắc lôi xà mặc dù dịu dàng ngoan ngoãn quấn quanh, lại còn tại chậm chạp phóng thích ra cướp phạt bản nguyên chấn động, cùng Bạch Dạ thể nội đạo vận hình thành một loại vi diệu đối kháng. Đây không phải phá cảnh sau trường khống, mà là ngay tại khi độ kiếp cộng sinh. Người tại độ kiếp, Huyền Trần thanh âm đột nhiên cất cao, mang theo như tê liệt kinh hãi, ngươi còn không có đột phá thánh nhân cảnh. Cái này nhận biết so đối mặt chân chính thánh nhân càng làm cho hắn sờn hết cả gai úc. Hắn trợn mắt nhìn xem Bạch Dạ đưa tay trái ra, sau lưng một đạo lôi kiếp vòng xoáy tựa như bị dẫn dắt sao trời, chậm rãi hướng về phía trước xê dịch nửa tấc, vòng xoáy bên trong tráng kiện nhất đầu kia lôi xả lại chủ động thò đầu ra, thân mật cọ sát Bạch Dạ đầu ngón tay. Bạch Dạ thậm chí không có quay đầu, chỉ là bấm tay gảy nhẹ, kia lôi xả liền hóa thành một đạo tử kim sắc trường tiên, mang theo đôn đốp nổ đùng quất vào lớn ngao ở giữa đầu lâu trên vết thương. Hỗn độn bản nguyên như bị lăn dầu dội tung tóe, trong nháy mắt bốc hơi lên mảng lớn khói xanh. Không có khả năng Huyền Trần ba cái đầu đồng thời run rẩy kịch liệt, màu vàng xanh nhạt nước bọt theo kẽ răng nhỏ xuống, lôi kiếp chính là đại đạo phát lực, độ kiếp người tránh không kịp, ngươi có thể nào điều khiển nó? Từ xưa đến nay, chỉ có người độ kiếp, không có cấp theo người. Trước mắt cái này người áo trắng có thể nhường cựu thánh nhân lôi kiếp trái lại trở thành trợ lực, loại này nghịch loạn tiên đạo thủ đoạn đã vượt ra khỏi Huyền Trần đối với tu hành tất cả nhận biết. Hắn có thể cảm giác được, Bạch Dạ mỗi một lần điều động lôi kiếp chi lực, tự thân đạo vận cùng lôi kiếp đối kháng liền sẽ yếu bớt một phần, phảng phất tại lấy cấp luyện đạo, mượn đại đạo chi lực rèn luyện tự thân cảnh giới. Người tại lấy cấp chứng đạo. Huyền Trần trong thanh âm rốt cục nhiễm lên tuyệt vọng. Tiên điên, ngươi là tiên điên. Huyền Trần tiên tôn, ngươi nói ta có khả năng hay không tại hôm nay chém ngươi. Bạch Dạ thanh âm bình thản không gợn sóng, lại mang theo một cỗ làm người sợ hãi uy áp. Lời còn chưa dứt, Bạch Dạ cũng chỉ như bút, đối với hư không viết nhanh. Trong chốc lát, vô số ám kim sắc giết chữ theo đầu ngón tay hắn bắn ra, như đầy trời sao giống như tản mát. Những này giết chữ quanh quẩn trên không trung bay múa, mỗi một cái đều tản ra sắc bén sát phạt chi khí, dường như ẩn chứa vô số sinh linh oán niệm cùng chiến ý giết. Giết. Những cái kia vặn bẹo phù văn giữa không trung tự hành cuốn dao, lại ngưng tụ thành mười thất toàn thân huyết tinh đúc thành hồng hoang hung ngao. Đám hung thú này mỗi đạt một bước liền trong hư không in dấu xuống cháy đen dấu móng, tinh hồng dựng thẳng đồng bên trong chiếu đến chư thiên vẫn lạc huyết tượng. Bọn chúng buôn tập ở giữa tự thành trận thế, đen nhánh xiềng xích theo răng nanh ở giữa mãnh liệt bắn mà ra, tại Huyền Trần chúng quanh sen lẫn thành một trường to lớn thập phương sát trận. Trận văn lóe ra hào quang màu đen, đem Huyền Trần một mực vây ở trung ương, mỗi một lần co vào đều để Huyền Trần cảm nhận được thấu xương đau đớn, hỗn độn bản nguyên bị không ngừng đè ép, cắt chém. Lại là cái này đáng chết sát trận. Huyền Trần muốn rách cả mí mắt, trong cổ họng lăn ra như dã thú gào thét. Ba đạo che kín thanh thủy lớn sọ điên cuồng đụng chạm lấy huyết sắc quan mạc, răng nanh cắn xé chỗ bắn tung tóe ra ngàn vạn hỏa tình, nhưng thủy chung không phá nổi cái này mai rùa giống như giam cầm. Những cái kia đi khắp tại trận văn bên trong huyết sắc phù văn tựa như vật sống, giống như rắn độc theo hắn lân giáp khe hở chui vào, mỗi gặm nuốt một tấc gân cốt đều mang đến thần hồn xé rách kịch liệt đau nhức. Trên tầng mây truyền đến Bạch Dạ thanh lãnh quá khẽ, thiếu niên hai ngón đột nhiên ép xuống, chu. Chương 1413, 3000 năm nay, Thiên Nguyên Đại Lục vị thánh nhân thứ nhất chương 1413, 3000 năm nay, Thiên Nguyên Đại Lục vị thánh nhân thứ nhất cửu trọng lôi kiếp vòng xoáy thoáng chốc sôi trào như đỉnh, tử kim sắc hồ quang điện tại giữa tầng mây dệt thành thiên la địa võng. Dẫn ngươi dòng điện tiếng nổ đùng đoàng bên trong, ngàn trượng dáng dấp lôi đỉnh chiến mâu tự cửu thiên rơi xuống, thân mâu bên trên quấn quanh lấy tinh mịn lôi bàn, mũi nhọn bắn ra trắng lóa quang mang đem bốn phía không gian tiêu đốt ra giống mạng nhện vết rạn. Phương viên trăm dặm cỏ cây sớm tại lôi đi phía dưới hóa thành cho bụi, liền không khí đều tràn ngập điện ly mùi khét lẹt. Hỗn độn bản nguyên, toàn lực thôi động, cho lão tử mở. Huyền Trần trong cổ bắn ra như dã thú gào thét, chân chuỗi dưới làn da mạch máu xoay thành màu xanh đen con run. Ba thủ thanh đồng lớn ngao ngửa mặt lên trời thét dài, thanh đồng tính chất lông tóc chuẩn bị nổ lên, tại lôi đỉnh chiếu rọi hóa thành ngàn vạn thiêu đốt lãnh hỏa. Hỗn độn bản nguyên tại trong kinh mạch bộc phát ra nham tương trào lên oanh minh, mạnh mẽ đem trên đỉnh đầu phương ngưng tụ thanh đồng cổ thuẫn lại banh ra ba phần. Tử sắc lôi mâu mang theo cựu tiêu long ngâm sâu không mà xuống. Nhưng vào lúc này, Bạch Dạ mắt sắc run lên, tâm niệm vừa động ở giữa, thập phương sát trận đống nhiên hiện hình. Ngàn vạn ám kim giết chữ trên không trung bốc lên như nước thủy triều, cô động sát khí hóa thành vô số đạo huyền thiết xiển xích, đem Huyền Trần thân thể cao lớn gắt gao trói buộc. Liên thân phủ văn lưu chuyển, mỗi nắm chặt một phần, liền có nhỏ vụn huyết châu theo thanh đồng lân giáp khe hở bên trong chảy ra. Huyền Trần chỉ cảm thấy toàn thân siết chặt, dường như bị chín tòa bất chu sơn đồng thời ngăn chặn, toàn thân truyền đến xương cốt muốn nứt kịch liệt đau nhức. Hắn ra sức dãy rủa, thanh đồng tự trảo tại sát trận hàng rào bên trên vạch ra chói tai phá xoa âm thanh, lại chỉ đổi đến xiềng xích càng sâu siết nhập, những cái kia giết chữ lại từng bước xâm chiếm hắn hỗn độn bản nguyên, tiếp xúc chô dâng lên trận trận màu nâu xanh mây mù. Bạch Dạ, ngươi dám? Huyền Trần giận không tìm được gào thét, ở giữa đầu lâu đột nhiên mở ra miệng lớn, phun ra ra sền sệt như nhựa đường hỗn độn bản nguyên, như màu đen như thác nước xung kích sát trận. Có thể những cái kia bản nguyên vừa chạm đến trận bích, liền bị vô số giết chữ trong nháy mắt xé nát, liền một tia gợn sóng cũng không kích thích liền yên diệt vô tung. Bạch Dạ đứng yên ngoài trận, áo trắng tại lôi phong bên trong bay phất phới, thần sắc bình tĩnh đến phảng phất tại xem một trận không quan trọng bụi bặm chìm nổi. Đầu ngón tay hắn nhẹ giơ lên, thập phương sát trận liền theo cái này động tác tinh tế bắt đầu co vào, trong trận sát khí đột nhiên tăng vọt như thực chất lưỡi dao, từng mảnh thanh đồng lân giáp bị sinh sinh róc thịt rơi, lộ ra phía dưới thấm lấy máu đen cơ bắp. Sợ hai trước đó chưa từng có chiếm lấy Huyền Trần thần hồn. Hắn rốt cục ý thức được, cái này sát trận phảng phất là lá khắc chế hỗn độn bản nguyên mà sinh, bất luận hắn tế ra loại thủ đoạn nào, đều như bùn trâu vào biển. Những cái kia giết trong chứa ẩn chứa sát phạt ý, lại so với hắn thôn vệ qua ngàn vạn sinh linh oán niệm còn muốn thuần túy đáng sợ. Ghê tởm, thất bại trong gang tấc. Huyền Trần trong mắt lóe lên điên cuồng huyết sắc, ba cái đầu đồng thời bộc phát ra màu vàng xanh nhạt quang diễm, hắn bắt đầu thiêu đốt bản nguyên tinh huyết, thân thể cao lớn trong huyết quang bành trướng gần gấp đôi, đứt gãy răng nanh ở giữa chảy xuống nóng hổi nước bọt. Giang giác, thanh đồng thuẫn mặt tràn ra hình mạng nhện vết rách, Huyền Trần bên phải cái đầu kia bỗng nhiên bạo liệt, nóng hổi thanh đồng huyết lệ rội ở tại trên vạt áo bỏng ra khói xanh. Hắn mượn cỗ này hủy thiên diệt địa lực trùng kích thuận thế ngựa ra sau, đứt gãy xương sườn đâm rách lồng ngực, lại tại hỗn độn bản nguyên thôi động hạ cưỡng ép thay đổi thân hình, giống quả thiêu đốt thiên thạch giống như đánh tới hướng trận nhãn góc tây nam. Phá! Trận pháp bình chướng nổ tung trong nháy mắt, Huyền Trần toàn bộ cánh tay trái hóa thành một biển. Huyền Trần không dám có chút dừng lại, hóa thành một đạo thanh đồng lưu quang, hướng phía lỗ hổng bên ngoài mau chóng đuổi theo. Hắn lảo đảo hóa thành lưu quang bỏ chạy, những nơi đi qua không khí bị thiêu đốt ra cháy đen vết tích, đầy trời bay xuống thanh đồng huyết châu đem ven đường thành cung dung ra tổ ong trạng lỗ thủng. Bạch Dạ khoanh tay đứng ở lôi vân phía dưới, đầu ngón tay lưu lại lôi quang tại ống tay áo đi khắp. Hắn nhìn lên trời bên cạnh cái kia đạo nghiêng lệch độn quang cười nhạo lên tiếng, tùy ý còn sót lại lôi đỉnh tại lòng bàn tay tụ tán sáng tắt. Hắn không có truy kích, bởi vì hắn biết Huyền Trần đã bị thương nặng, trong thời gian ngắn không cách nào lại cấu thành uy hiếp. Hơn nữa, hắn lôi kiếp còn chưa kết thúc, nhất định phải nhanh củng cố tự thân cảnh giới. Lôi đỉnh chiến mâu mất đi mục tiêu sau, hóa thành đầy trời lôi quang tiêu tán trên không trung. Thập phương sát trận cũng theo Bạch Dạ ý niệm dần dần tan đi, chỉ để lại cảnh hoàng tàn khắp nơi vũ hóa thánh thành. Bạch Dạ hít sâu một hơi, quay người nhìn về phía Tử Tống cùng Đoan Mục Kình Hương, nhẹ nói, hắn chạy trốn, nhưng hắn đã bỏ ra một cái giá lớn. Vừa dứt lời, trên trời cao chín đạo lôi kiếp vòng xoáy bỗng nhiên kịch liệt co vào, từ kim sắc lôi quang như sôi dọn nham tương giống như cuộn cuộn, hóa thành chín đầu dữ tợn lôi long, gầm thét đáp xuống. Đây là cựu cựu thánh nhân lôi kiếp cuối cùng nhất trọng khảo nghiệm, ẩn chứa đủ để xé nát bình thường bán thánh kinh khủng uy năng. Bạch Dạ ngẩng đầu nhìn trời, trong mắt không thấy mảy may vẻ sợ hãi. Trong cơ thể hắn thánh nhân chi hồn bỗng nhiên thức tỉnh, một đạo màu vàng kim nhạt hư ảnh từ đỉnh đầu dâng lên, cùng hắn bản nhân thân hình trùng hợp, tản mát ra cùng thiên địa cộng minh thần thánh khí tức. Lôi long chưa cẩn thân, liền bị cố khí tức này chấn động đến lân phiến xoay tròn, lôi đỉnh chi lực lại bắt đầu không tự chủ được tán loạn. Bất quá là đại đạo dư uy, cũng dám xứng cướp. Bạch Dạ đưa tay khẽ vuốt mi tâm, thánh nhân chi hồn quang mang càng thêm hùng lực. Những cái kia lao xuống lôi long tại trước người hắn 3 mét chỗ liền trì trệ không tiến, tự kim sắc thân thể dần dần biến trong suốt, cuối cùng hóa thành tinh thuần bản nguyên sấm sét, bị hắn há miệng hút vào thể nội. Tư Tống ở một bên nhìn trợn mắt hốt mồm, bình thường văn nhân độ kiếp như dẫm trên băng mỏng, nhưng tại Bạch Dạ nơi này, kinh khủng thánh nhân lôi kiếp lại thành tầm bổ bản thân thuốc bổ. Bạch Dạ bỗng nhiên triệt thoái phía sau nửa bước đóng lại tầm mắt, mười ngón ở trước ngực phi tốc trùng điệp, kim sắc đạo văn dọc theo đốt ngón tay bỏ đầy cổ tay. Hư không vỡ ra giống mạng nhện đường vân, một đạo hiện ra tử hà hư ảnh phá không mà ra, nếp bốn trải rộng khuôn mặt nổi lên động lên như ẩn như hiện thánh huy. Hàng thánh, đệ tử may mắn không làm được mệnh, thành tựu ngày hôm nay thánh nhân chi cảnh, ngài có thể nghỉ ngơi. Bạch Dạ không người đi đệ tử lễ, và áo không gió mà bay. Cửu trọng lôi vân bỗng nhiên phát ra long ngâm giống như hoành mình, chưa tan hết kiếp lôi lại ngừng tụ thành thác chạy cuốn xuống, lôi quang như cuồng xà loạn vũ cuốn quanh lấy cái kia đạo tàn hồn. Tử bào lao giả rủ xuống tóc bạc đống nhiên chuẩn bị đứng thẳng, đục ngầu trong con mắt bắn ra cầu vồng bảy sắc. Dẫn người ầm ầm thanh bên trong, tấm kia che kín khe danh khuôn mặt lại bắt đầu lộ sắc giống như bong ra từng mảng. Đầu tiên là nếp nhăn lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được giãn ra, tiếp theo là còn xuống sống lưng thẳng tắp, cuối cùng liền áo bào tím đều tại lôi quang bên trong từng khúc phai màu, hóa thành cùng Bạch Dạ trên thân không có sai biệt trắng thuần đạo bào. Liên kia quanh thân thánh nhân uy áp đều cùng Bạch Dạ khí tức hoàn mỹ dung hợp, dường như vốn là một thể. Đến lúc cuối cùng một sợi lôi đình tiêu tán, hàng thánh tàn hồn đã hoàn toàn hóa thành Bạch Dạ bộ dáng, hóa thành một đạo kim mang dung nhập mi tâm của hắn. Bạch Dạ quanh thân thánh nhân chi hồn quang mang tăng gọn, nguyên bản còn lưu lại một tia độ kiếp vướng víu cảm giác hoàn toàn biến mất, đạo vận lưu chuyển ở giữa, lại so chân chính thánh nhân còn muốn hòa hợp. Bạch Dạ chậm rãi mở mắt, trong mắt phảng phất có sao trời sinh diệt. Hắn cảm thụ được thể nội phun trào lực lượng, nói khẽ, không phải là kế thừa, mà là đồng nguyên về lưu. Hàn sư năm đó chứng đạo chi hồn, vốn là cùng ta con đường tương hợp, hôm nay mượn lôi kiếp chi lực, rốt cục hoàn thành sau cùng dung hợp. Vừa dứt tiếng, trên trời cao lôi kiếp vòng xoáy hoàn toàn lắng lại, hóa thành đầy trời kim vũ vẩy xuống, từ dưỡng tàn phá thánh thành. Bạch Dạ quanh thân vàng rực tán đi, khí tức lại so trước đó càng thêm sâu không lường được, giờ phút này Bạch Dạ chân chính bước vào thánh nhân chi cảnh. Nó cũng là khổng thánh phi thăng hơn 3000 năm sau, vị thứ nhất đúng nghĩa thánh nhân. Chương 1414, kéo dài hơi tàn một đoạn thời gian, thiên quan xảy ra chuyện. Chương 1414, kéo dài hơi tàn một đoạn thời gian, thiên quan xảy ra chuyện. Nhưng vào lúc này, Cửu Thiên Chi Thượng đột nhiên vang lên một tiếng rung khắp hoàn vũ long âm. Đám người dương mắt nhìn lên, chỉ thấy một đầu toàn thân mạ vàng cự long đang từ tầng mây chỗ sâu xoay quanh mà ra, trên lân phiến lưu chuyển đại đạo pháp tắc chiếu sáng rạng rỡ, mỗi một lần vây bôi đều dẫn động tới thiên địa mạch lạc rung động. Kia là đại đạo kim long, thiên địa pháp tắc cụ tượng hóa thân. Kim long túi đầu nhìn chăm chú Bạch Dạ, kim sắc dựng thẳng đồng bên trong hiện lên một tia xem kỹ, lập tức hóa thành hoàn toàn tán thành. Nó phát ra một tiếng trầm thấp xa xăm long âm, lại chủ động hướng phía Bạch Dạ lao xuống mà đến. Tại Bạch Dạ liền giật mình trong ánh mắt, đại đạo kim long thân thể vỡ vụn là ức vạn đạo kim mang, như ngân hà cuốn ngược giống như tràn vào trong cơ thể của hắn. Một cỗ mênh mông như biển sao lực lượng trong nháy mắt quét sạch toàn thân, Bạch Dạ thể nội thánh nhân đạo vận đống nhiên sôi trào. Nguyên bản còn mang không lưu loát cảnh giới hàng rào ứng thanh vỡ vụn, căn cơ tại kim long chi lực cọ rửa hạ biến kiên cố, thậm chí mơ hồ chạm đến tầng thứ cao hơn pháp tắc lĩnh vực. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được mình cùng thiên địa đại đạo liên hệ càng thêm chặt chẽ, trong lúc giơ tay nhấc chân đều có thể dẫn động càn khôn của mình. Một lát sau, Bạch Dạ tập trung ý chí, ánh mắt rơi vào phía dưới trọng thương Đoan Mục Kình Thương cùng Tử Tống trên thân. Hắn chậm rãi nhấc trượng, lòng bàn tay nổi lên phỉ thúy giống như ánh sáng lưu hòa, sinh mệnh lực lượng pháp tắc như nước mùa xuân giống như tràn đầy mà ra, mang theo ôn nhuận mà bàng bạc sinh cơ, nhẹ nhàng bao phủ lại hai người. Đoan Mục Kình Thương ngực lõm chỗ miệng vết thương, mầm thịt đang lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được sinh trưởng tốt, đứt gãy xương cốt phát ra nhỏ xíu tiếp hợp giòn vang, kim sắc huyết dịch dần dần ngưng làm tinh châu, dưới ánh mặt trời chiết xạ ra như lưu ly quang trạch. Hắn ảm đạm thần đồng bên trong một lần nữa dấy lên nổi giận, có thể rõ ràng đụng chạm đến kia cô ôn hòa lực lượng đang chữa trị bị hao tổn bản nguyên, cùng tự thân sinh mệnh pháp tác sinh ra kỳ diệu cộng minh, nhường thương thế tốc độ khôi phục lại thêm 3 phần. Từ tống đầu vai lan tràn tơ máu như thủy triều xuống giống như tiểu tán, xâm nhập kinh mạch xương độc dây leo tại sinh cơ hồng lưu bên trong từng khúc khô héo, hóa thành bột mịn bay xuống. Trong đan điền hỗn loạn văn đạo chi lực bị trải bớt thành trào lên trường hạ, hồng liên nghiệp hỏa một lần nữa tại đầu ngón tay nhảy nhót, chiếu rọi ra hắn tái nhợt trên hai gò má nổi lên huyết sắc. Kịch liệt đau nhức biến mất sau, toàn thân dũng động đã lâu lực lượng, liền hô hấp đều biến thông thuận lên. Đúng lúc này, Đoan Mục Kình Thương mí mắt có chút rung động, sau đó chậm rãi mở ra. Hắn đầu tiên là mờ mịt nhìn qua chung quanh tàn phá thánh thành cảnh tượng, trong đầu còn lưu lại cùng ba thủ thanh đồng lớn ngao kịch chiến thảm thiết đoạn ngắn, hỗn độn bản nguyên hung lệ khí tức dường như còn tại chót mũi quanh quẩn. Khi ánh mắt của hắn chậm rãi di động, rơi vào cách đó không xa Bạch Dạ trên thân lúc, cả người đột nhiên khẽ giật mình, con người bỗng nhiên co bảo, trong mắt trong nháy mắt tràn đầy khó có thể tin chấn kinh. Hắn nhớ tin tưởng, Bạch Dạ trước đây là một đầu bắt mắt tóc trắng, như xương che tuyết giống như bắt mắt. Có thể giờ phút này đập vào mi mắt, lại là một mái tóc đen xì, tại trong gió nhẹ nhẹ nhàng phiêu động, nổi bật lên tấm kia lạnh lùng khuôn mặt càng thêm tuấn tú, lộ ra một loại thay da đổi thịt thần thái. Bất thình lình biến hóa, nhường hắn vô ý thức nắm chặt nắm đấm, hoài nghi mình phải trang bởi vì thương thế quá nặng sinh ra ảo giác. Bạch Dạ. Đoan Mục Kình Thương khó khăn mở miệng, thanh âm còn có chút khàn khàn, mang theo chưa tán đau đớn cùng thật sâu hoang mang. Bạch Dạ phát giác được Đoan Mục Kình Thương tỉnh lại, trên mặt lộ ra một tia nụ cười ấm áp, thật có lỗi, Kình Thương, ta tới chậm, ngươi bây giờ cảm giác thế nào? Đoan Mục Kình Thương giật giật ngón tay, cảm thụ được thể nội dần dần phục lực lượng, lại liếc nhìn bên cạnh giống nhau chuyển biến tốt đẹp không ít Tư Tống, lúc này mới vững tin chính mình cũng không phải là thân ở một cảnh. Hắn chống đất chậm rãi đứng lên, ánh mắt từ đầu đến cuối rằng co tại Bạch Dạ trên thân, trong lòng tràn đầy nghi vấn, hắn tự nhiên là hiếu kỳ Bạch Dạ tại thánh nhân bí cảnh đến cùng kinh nghiệm cái gì. Hắn hít sâu một hơi đang muốn mở miệng hỏi thăm, Bạch Dạ chợt lông mày cau lại, dường như cảm ứng được cái gì. Chỉ thấy hắn đưa tay vung lên, một đạo màu vàng kim nhạt màn sáng tại trước mặt hiện, màn sáng bên trên che kín lít nha lít nhít phù văn, lóe ra hào quang nhỏ yếu. Một lát sau, Bạch Dạ xem hết màn sáng nội dung, sắc mặt nghiêm túc lên. Hắn thu hồi màn sáng, nhìn về phía Đoan Mục Kình Thương cùng Tư Tống, trầm giọng nói, "Thiên quan bên kia xảy ra chuyện." "Thiên quan?" Tư Tống cùng Đoan Mục Kình Thương chăm miệng một lời hỏi, trong lòng dâng lên dự cảm bất tường. Bạch Dạ gật đầu giải thích, "Thiên quan bên trong 3000 á thánh nghe nói Thiên quan muốn phù hộ hỗn độn giới sinh linh, từng cái tức giận, hiện đã cùng nhau hướng Khổng Phương bức thoái vị." "Ân." Tư Tống mi tâm hơi nhíu, những cái kia á thánh sao dám như thế làm càn? Đoan Mục Kình Thương sắc mặt cũng tương tự không dễ nhìn, 3000 á thánh cùng nhau bức thoái vị tuyệt không phải việc nhỏ, chỉ dựa vào trong bị Khổng Vương, Trần Tâm Đồng cùng phu tử mấy người, chỉ sợ rất khó chấn trụ chẳng tử, có chút sai lầm, thiên quan chỉ sợ cũng muốn lâm vào nội loạn. Bạch Dạ ngữ khí nghiêm túc, giờ phút này không phải truy cứu nguyên do thời điểm, chúng ta nhất định phải lập tức chạy về thiên quan, nếu không Khổng lão tiên sinh bọn hắn sợ là nhịn không được. Đoan Mục Kình Thương nhìn qua phương xa hỗn độn khí lưu quần quần u ám màn trời, bước chân bỗng dưng dừng lại, lông mày vận thành khe rãnh, nhưng chúng ta sau khi đi, Huyền Trần như ngóc đầu trở lại làm sao bây giờ? Đầu ngón tay hắn vô ý thức vuốt ve trường đao chùy đao, nhớ tới Huyền Trần thôn vệ sinh linh lúc giữ tận cảnh tượng, vẫn lòng còn sợ hãi. Cái này hỗn độn giới còn có vô số tộc đàn, lấy tên kia âm tàn tính tình, chắc chắn thừa lúc vắng mà vào trắng trận tàn sát. Đến lúc đó, Kình Thương giải sầu. Từ Tống đưa tay mơn trớn nói khó vào kiếm, huyền thiết trên chuôi kiếm hồng liên văn chương nổi lên ánh sáng nhạt, trong mắt lộ ra tính trước kỹ càng chắc chắn. Vừa rồi kịch chiến lúc, ta đã tối thi chân ngôn ba cấm quyết trước hai thước. Thấy Đoan Mục Kình Thương quăng tới hỏi ý ánh mắt, hắn tiến một bước giải thích khó hiểu. Hai quyết đề xuất, đã phong cấm đan điển 6 thành, hắn nếu là muốn cưỡng ép phá cấm, ta bên này là có thể cảm giác được. Lấy Từ Tống bây giờ thực lực, tại không có sử dụng chân ngôn tiên tháp gia trì hạ, cũng chỉ có thể sử xuất chân ngôn ba cấm quyết trước hai quyết, nếu là sớm biết hiểu Bạch Dạ sẽ đến này, hắn liền có thể lộ ra chân ngôn tiên tháp, thi triển cấm quyết, đem Huyền Trần gạt bỏ nơi này. Đương nhiên, những này Từ Tống cũng chỉ là ngẫm lại, nếu là thật sự chém giết Huyền Trần, kia hỗn độn bản nguyên lại nên xử trí như thế nào đâu. Nói xong, hắn nghiêng đầu nhìn về phía Bạch Dạ nói bổ sung, huống hồ Bạch Dạ sư huynh đã thương tới hắn bản nguyên căn cơ. Bây giờ Huyền Trần, đừng nói thôn vệ cả một tộc nhóm, chính là muốn lặng yên không một tiếng động tới gần bất kỳ sinh linh làng xóm, cũng khó như lên trời. Bạch Dạ gật đầu bằng chứng, quanh thân thánh nhân vĩ lực theo tiếng nói run rẩy, Từ Tống lời nói không qua. Huyền Trần trốn chạy lúc, ta rõ ràng cảm giác được hỗn độn bản nguyên đã hỗn loạn, trong vòng 6 tháng, hắn chỉ có thể cuộn mình tại hỗn độn chỗ sâu kéo dài hơi tàn, tuyệt không dám tùy tiện hiện thân. Đoan Mục Kình Thương lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, căng cứng vai cong chậm rãi giãn ra. Hắn cúi đầu xem kỹ lấy đã khôi phục như lúc ban đầu bàn tay, cảm thụ thể nội một lần nữa trào lên lực lượng phát tác, trong mắt còn sót lại thần sắc lo lắng dần dần tan đi. Nếu như thế, chúng ta lập tức khởi hành. Hắn cất bước đuổi theo Bạch Dạ thân ảnh, ngựa khí quay về ngưng trọng, thiên quan sự tình, chỉ sợ so trong dự đoán còn gai góc hơn. Từ Tống nắm chặt nói khó kiếm, đầu ngón tay hồng liên lửa thiêu đốt nhảy lên, xem ra bọn hắn những người này vẫn là cần gõ một phen a, dù sao lựa chọn bảo hộ hỗn độn sinh linh là chủ ý của ta. Ba người không cần phải nhiều lời nữa, thân ảnh hóa thành ba đạo lưu quang xông lên trời không. Bạch Dạ quanh thân thánh nhân vĩ lực như sóng triều động, trong lúc vô hình là hai người phá vỡ hỗn độn khí lưu, kim sắc độn quang tại u ám giữa thiên địa vạch ra sáng chói quy tích, hướng phía thiên quan phương hướng mau chóng đuổi theo. Chương 1414, trở về, ai có dị nghị, có thể bằng trong tay đao kiếm đến đàm luận. Chương 1414, trở về, ai có dị nghị, có thể bằng trong tay đao kiếm đến đàm luận. Lúc này thiên quan bên trong, bầu không khí đã ngưng trọng như rơi vào hầm băng. Thiên quan vạn thư các quảng trường trước, đen nghị tá thánh thân ảnh hội tụ thành một mảnh, các loại đạo bảo tại cương phong bên trong bay phất phới, quanh thân nặng nề thánh uy sen lẫn thành vô hình hàng rào, nghìn vạn đạo ánh mắt như lưỡi dao đồng loạt nhìn về phía cửa đại điện khổng phương. Trong đám người, mấy vị thân mang khổng gia mang tính tiêu chí màu đen trường bảo lão giả càng chói mắt. Bọn hắn là khổng phương thân tộc trưởng bối, cũng là thiên quan bên trong đức cao vọng trọng a thánh. Cầm đầu khổng nguyên râu tóc bạc trắng, khuôn mặt như đao gọt dịu đục giống như uy nghiêm, giờ phút này đang lấy tôi băng ánh mắt gắt gao khóa lại khổng phương. Khổng phương, ngươi có biết tội của ngươi không? Khổng nguyên tiến lên nửa bước, tiếng như hồng trung đánh vỡ tầng mây, vang vọng toàn bộ quảng trường. Thiên quan chính là chúng ta bảo hộ nhân tộc, truyền thừa khổng thánh đạo thống hàng rào, ngươi dám tự tiện quyết định phù hộ hỗn độn giới dị loại, xứng đáng khổng thánh dạy bảo sao? Bên cạnh Lỗ Nhạc ngay sau đó mở miệng, ngữ khí mang theo đau lòng nhức óc, Phương Nhi, ngươi quá làm cho chúng ta thất vọng. Hỗn độn sinh linh hung lệ xảo trá, cùng nhân tộc ta vốn là như nước với lửa, tiếp nhận bọn hắn không khác dẫn sói vào nhà. Ngươi như vậy xem như hoàn toàn vi phạm khổng thánh ý chí, quả thực là đại nghịch bất đạo. Trung quanh á thánh nhóm lập tức sôi trào, tiếng quát mắng sóng giống như thủy triều vào tới, không sai. Khổng Phương cử động lần này đưa tiên quan an nguy tại không để ý, đưa người tộc tổn vòng tại không để ý. Nhất định phải nhường Khổng Phương thu hồi mệnh lệnh đã ban ra, đem hỗn độn sinh linh cự tại quan ngoại. Trần Tâm Đồng, Tiết Phủ Phong bọn người cũng khó mà thoát tội. Trần Tâm Đồng cùng Tiết Phủ Phong sóng vai đứng ở Khổng Phương bên cạnh thân, sắc mặt giống nhau ngưng trọng như sắt. Trần Tâm Đồng tiến lên muốn nói, lại bị Khổng Nguyên nghiêm nghị cắt ngang, "Tiên sư, ngươi bây giờ đã không ngăn phản tùng, quả thực hồ đồ cực độ." Khổng Phương đối mặt đầy trời chỉ trích, nhất là tại các trưởng bối nghiêm khắc ánh mắt hạ, sắc mặt bình tĩnh như trước, đáy mắt lại đốt bất diệt kiên định. Hắn hít sâu một hơi, cất cao giọng nói, "Các vị trưởng bối, chư vị a thánh, hỗn độn giới thật có hung ngoan, nhưng cũng có người lương thiện. Thấy chết không cứu, há lại ta tiên quan gây nên. Khổng thánh ý chí từ trước đến nay là bảo hộ thương sinh, mà không những hộ nhân tộc. Tiếp nhận hỗn độn sinh linh, chính là thực tiễn khổng thánh nhân ái chi đạo, sao là đại nghịch bất đạo?" Nói bậy nói bạn. Khổng Nguyên gầm thét như sấm, hỗn độn cùng nhân tộc khác đường người lạ, há có thể nói nhập là một. Ngươi đây là tại vì mình làm điều sang bậy kiếm cớ. Theo tiếng quát mang rơi, càng nhiều á thánh hướng về phía trước tới gần, vô hình uy áp nhường trước đại điện nền đá gạch đều nổi lên với dạng. Không khí dường như ngưng kết thành thực chất, một trận lôi cuốn lấy thánh uy phong bạo đã tên đã trên dây. Khổng Phương nắm chắc quyền chỉ trắng bệnh, hắn tin tưởng những này cố thủ quy tắc có sẵn thiên ngoại thiên á thánh khó mà thuyết phục, nhưng trong lồng ngực kia phần thủ đức đạo nghĩa tín niệm, lại tại mưa to gió lớn bên trong càng thêm hừng hực. Ngay tại kiếm này dương nọ trước lúc, ba đạo lưu quang đột nhiên xé rách tầng mây, bạch hồng, kim mang, điện ảnh mang theo hoàn toàn khác biệt đạo vận phá không mà đến, lúc rơi xuống đất kích thích trượng cao khí lãng. Bụi mù quần quật bên trong, bạch dạ áo trắng rủ xuống như tuyết, từ tống thanh sam bay phất phới, đoan mục tình thương áo lam bên trên vết máu chưa cởi tận, ba người sóng vai đứng ở trong sân rộng, giống như ba phong trần thế. Á thánh trong đám lập tức nhấc lên bạo động, khít khí lạnh tiếng vang nối thành một mảnh. Nhất là thoáng nhìn từ tống cặp kia hàn đảm giống như con người lúc, một nửa người vô ý thức còn xuống lưng, ai cũng chưa năm đó bị trùng tại trong thức hải hồng liên ấn ký cái kia đạo cấm chế giờ phút này đang theo từ tống khí tức có chút nóng lên, giống mai lúc nào cũng có thể sẽ nổ tung đồ nhen lửa. Từ tống, ngươi đã trở về, vừa vặn bình bình này lý. Khổng Nguyên nắm chặt trong tay hào nắm đấm, mạnh mẽ đè xuống thức hải phòng, màu đen và táo không gió mà bay, hỗn độn dị tộc cùng nhân tộc từ xưa khác đường, thu nạp bọn hắn không khác dẫn sói vào nhà, ta cho rằng nên hạ lệnh cư trụ. Thiên quan chính là nhân tộc hàng rào, há lại cho dị loại làm bẩn. Phía bên phải một vị mặt đỏ á thánh đoạt âm thanh phụ họa, bên hông ngọc bài bởi vì kích động lóe ra hỏa tình, Khổng Phương cử động lần này đã là làm trái khổng thánh di huấn, như lại dung túng. Tiếng phụ họa sóng vừa lên liền im bặt mà dừng. Từ tống hướng về phía trước nửa bước, thanh sam dưới văn đạo chi lực giống như là biển gầm cuộn cuộn, trong thức hải hồng liên ấn ký đồng thời rung động. Vừa rồi lên tiếng á thánh nhóm cùng nhau kêu rên, có người che huyệt thái dương lảo đảo lùi lại, có người đầu ngón tay bóp nát bản mệnh pháp bảo, trên quảng trường thoáng chốc chỉ còn hít khí lạnh càng rộng. Từ tống đưa tay chỉ hướng chân trời hỗn độn khí lưu quần của chỗ, đầu ngón tay hồng liên lửa thiêu đốt nhảy lên, phù hộ hỗn độn sinh linh, là ta từ tống một người chủ trương, cùng khổng tiên sinh không quan hệ. Ánh mắt đảo qua chúng thánh lúc đột nhiên chuyển lệ, ai có dị nghị, có thể bằng trong tay đao kiếm đến đàm luận, không cần ở đây ồn ào. Tiếng nói rơi xuống đất sát na, nói khó kiếm vụ vụ ra khỏi vỏ, nửa thước thanh phong phản chiếu toàn trường đều lạnh. Á thánh nhóm hoàn toàn câm. Khổng Nguyên nhìn chằm chằm chuôi này phun ra nuốt vào hàn mang trường kiếm, thái dương chảy ra mồ hôi lạnh, hắn dám lấy khổng gia bối phận ép Khổng Phương, cũng không dám đụng vào Tử Tống phong mang. Khổng Phương nhìn qua cái kia đạo ngăn khuất trước người thanh sang bóng lưng, trong cổ căng lên. Vừa rồi còn giống như thủy triều vọt tới áp lực, giờ phút này toàn bộ đâm vào Tử Tống dựng thẳng lên văn đạo hàng rào bên trên, vỡ thành đầy trời điểm sáng. Muốn ta nói, các ngươi lão gia hỏa thật cam tâm tại á thánh cảnh giới sống tạm sao? Tử Tống ánh mắt như tôi băng lưỡi dao đảo qua chúng á thánh, thanh tuyến đột nhiên chuyển lệ, các ngươi thật cho là bằng cái này thân á thánh tu vi liền có thể vĩnh trấn thiên quan? Đầu ngón tay hắn văn đạo quang hoa lưu chuyển, năm đó tự tay là chúng á thánh gieo xuống thọ nguyên cấm chế tại thánh uy khuấy động hạ có chút nóng lên, ta lấy chân ngôn cấm thuật cho các ngươi tục hơn nghìn năm tuổi thọ, có thể chỉ cần một ngày không đạp phá thánh nhân cảnh, cuối cùng khó thoát khí huyết suy kiệt tử kiếp. Đến lúc đó, ai đến bảo hộ phương thiên địa này? Trên quảng trường A Thánh nhóm nghe vậy biến sắc, Thọ Nguyên vốn là trong lòng bọn họ bí ẩn nhất nỗi khổ riêng. Khổng Nguyên kềm chế trong lòng rung động, cười lạnh nói, "Từ Tống đại nhân làm gì nói chuyện giật gân? Thiên Nguyên đại lục văn đạo con đường sớm đã đoạn tuyệt, tự Khổng Thánh sau khi phi thăng, lại không thánh nhân tung tích. Chính là ngươi ta, tối đa cũng chỉ có thể ở A Thánh cảnh phí thời gian, đột phá thánh nhân. Quả thực là người si nói mộng." Khổng Nguyên trưởng lao nói đúng. Lập tức có A Thánh cao giọng phụ họa, hỗn độn trọc khí ăn mòn thiên địa, văn đạo bản nguyên sớm đã khô kiệt, thánh nhân cảnh sớm đã trở thành mờ mịt truyền thuyết. Liên tục không ngừng tiếng phụ họa bên trong, A Thánh nhóm trong mắt e ngại dần dần bị số mệnh sa sút tinh thần thay thế. Bọn hắn nhận định đây là thiên đạo thiết luật, dù có không cam lòng cũng chỉ có thể túi đầu nhận mệnh. Từ Tống nghe xong những lời này, khoe miệng ngược lại câu lên một vẻ ý vị thâm trường đường cong. Hắn không có phản bác, chỉ là chậm rãi nghiêng người sang, ánh mắt tinh chuẩn rơi vào bên cạnh Bạch Dạ trên thân. Ngay tại cái này một cái chớp mắt, Bạch Dạ quanh thân đột nhiên dâng lên bảng bạc thánh nhân bí lực. Mới đầu chỉ là một sợi nhàn nhạt kim mang tự phát sao tràn ra, qua trong giây lát liền hóa thành quét sạch thiên địa kim sắc hồng lưu. Nói bận như sóng triều giống như quét tán, quảng trường gạch nổi lên hiện ra ước vạn đạo thì phù văn, tại thánh uy phất qua lúc phát ra long ngâm giống như bù bù. A Thánh nhóm thể nội văn đạo chi lực không bị khống chế kịch liệt rung động. Đây là Khổng Nguyên con người đông nhiên co bảo, hoa dâm sợi dâu bởi vì cực hạn chấn kinh mà run rẩy kịch liệt, thánh nhân uy áp. Chương 1415, không rõ chân tướng A Thánh, thánh nhân bí cảnh bên trong biến hóa. Chương 1415, không rõ chân tướng A Thánh, thánh nhân bí cảnh bên trong biến hóa. Bạch Dạ đưa tay ở giữa, đầy trời kim mang lặng yên thu liễm, chỉ giữ lại một sợi thánh đạo khí tức quanh quẩn quanh thân. Hắn nhìn về phía trận mắt hốc mồm chúng A Thánh, thanh âm bình tĩnh trong mang theo đại đạo cấp minh, văn đạo chưa tuyệt, thánh nhân đều có thể. Câu nói này như cựu thiên kinh lôi nổ vang trên quảng trường không, A Thánh nhóm trên mặt sa sút tinh thần trong nháy mắt gặp khó lấy tin vui mừng như điên cùng kính sợ thay thế. Khổng Nguyên miệng mở rộng, ngón tay run rẩy chỉ hướng Bạch Dạ, nửa ngày nói không nên lời hoàn chỉnh lời nói, ngươi không ngờ. Từ Tống nhìn xem cái này rung động một màn, khóe miệng giơ lên một vệt cười yếu ớt. Hắn biết, Bạch Dạ xuất hiện, không chỉ có đánh nát A Thánh nhóm trong lòng giam cầm ngàn năm quan niệm về số mệnh, càng là cái này điên lặng văn đạo thế giới, bổ ra một đạo thông hướng kỷ nguyên mới ánh dạng đông. Trên quảng trường tĩnh mịch kéo dài trọn vẹn ba hơi, mới bị liên tục không ngừng hít một hơi lãnh khí âm thanh đánh bỡ. Không đúng. Trong đám người đột nhiên bộc phát ra một tiếng chất vấn, một vị áo bào xám Á Thánh hướng phía trước bước ra nửa bước, trong ánh mắt quần quật lấy không cam lòng cùng bướng bỉnh, Bạch Dạ đại nhân có thể phá thánh cảnh, đều bởi vì thân phụ hàng thánh tàn hồn cùng thánh nhân chi hồn. Chúng ta không cơ duyên này, làm sao có thể vượt cái kia đạo lệch trời. Lời này như là một giọt nước lạnh đện vào lan dầu, trong nháy mắt kích thích ngàn cơn sóng. Không ít Á Thánh nhao nhao gật đầu phụ họa, chính là thánh nhân chi hồn có thể ngộ nhưng không thể cầu. Chúng ta phản tục thân thể dù có thông thiên chí hướng, cuối cùng khó vượt cái này liên quan. Trong mắt bọn họ vừa dấy lên ngọn lửa hy vọng, lại bị cái này hiện thực hồng câu tới đến nửa diện, nhìn về phía Bạch Dạ trong ánh mắt, lặng yên trộn lẫn tiến mấy phần cực kỳ hâm mộ cùng bất đắc dĩ. Từ Tống nghe vậy phát ra một tiếng giò nét cười nạo, tiếng cười kêu bên trong đùa cợt không che giấu chút nào, nhường chúng A Thánh trên mặt lúc đỏ lúc trắng. Các ngươi ánh mắt, quả nhiên vẫn như cũ như vậy thiệt cận. Từ Tống tiến về phía trước một bước, quanh thân văn đạo quang hòa bỗng nhiên hừng hực như nắng gắt, ai nói phá thánh cảnh nhất định phải ỷ vào thánh nhân chi hồn. Hắn bất nhìn mặt lộ vẻ hoang mang A Thánh nhóm. Thanh tuyến đột nhiên bay vụt, mang theo đinh thái nhức óc lực lượng, các ngươi bọn này Á Thánh chẳng lẽ đến nay còn không biết chính mình vì sao có thể tồn tại đến nay. Văn đạo đoạn mạch, chính là đại đạo thuế biến quá trình, bây giờ Thiên Nguyên đại lục đại đạo sớm đã quay về hoàn chỉnh. Tự các ngươi khôi phục đến nay, chỉ cần văn tâm kiên định, thiên phú không sai, người người đều có thể thành thánh. Cái gì? Văn đạo con đường? Không ngờ tiếp tục. Á Thánh nhóm dường như bị làm định thân chú, cứng tại nguyên địa không thể động đậy, trên mặt tràn ngập chấn kinh cùng khó có thể tin. Ngàn năm qua, văn đạo đoạn tuyệt nhận biết sớm đã khắc vào cốt tủy, từ Tống lời nói không khác tuyên cáo bối rối tử cục của bọn họ, càng đã bị lặng yên đánh vỡ. Ngay tại A Thánh nhóm đắm chìm trong đại đạo mở lại vui mừng như điên bên trong lúc, từ Tống thanh âm vang lên lần nữa, mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm, đại đạo đã nối lại, các ngươi càng cần phân rõ chức trách. Hắn đưa tay chỉ phía xa thiên quan bên ngoài thế tục giới, văn đạo quang hoa tại đầu ngón tay ngưng tụ thành một cái bóng mờ, từ hôm nay trở đi, thiên quan việc vặt không cần các ngươi nhúng tay. Các ngươi chỉ cần an tâm tu luyện liền có thể, đương nhiên, nếu là thiên quan lâm vào nguy cơ, các ngươi cũng muốn ra tay. Lời vừa nói ra, không ít Á Thánh mặt lộ vẻ khó xử. Lỗ Nhạc cau mày nói, có thể hỗn độn sinh linh an trí tại thiên quan, như sinh biến cho nên biến cố. Từ Tống trong mắt hàn quang lóe lên, nói khó kiếm vụ vụ ra khỏi vỏ, cho dù hỗn độn sinh linh bên trong thật có hạng giá áo túi cơm, chẳng lẽ ta cùng Bạch Dạ sư minh còn chấn không được thiên quan. Bạch Dạ hợp thời đưa tay, thánh nhân vĩ lực như thủy triều tràn qua quảng trường, A Thánh nhóm thể nội văn đạo chi lực nhưng vẫn phát cộng minh. Cái này y mang uy áp so bất kỳ ngôn ngữ đều càng có sức thuyết phục, nhường tất cả chất vấn nuốt về trong bụng. Còn có, Từ Tống đầu ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái, quảng trường gạch bên trên văn đạo phủ văn bỗng nhiên sáng lên, các ngươi thể nội hồng liên cấm chế cũng sẽ không giống như lúc trước như vậy ôn hòa. Nhìn như bình thản lời nói, lại làm cho A Thánh nhóm lưng phát lạnh. Đám người hai mặt nhìn nhau ở giữa, rốt cục thu lại tất cả kiệt nạo. Khổng Nguyên dẫn đầu không mình hành lễ, còn lại A Thánh theo sát phía sau, đen nghịt đám người như thủy triều xuống giống như tàn đi, chỉ để lại trong sân rộng mấy đạo thẳng tắp thân ảnh. Từ Tống thu kiếm vào vỏ, cùng Bạch Dạ, Đoan Mục Kình Thương sóng vai đi hướng Khổng Phương bọn người. Từ Tống, Bạch Dạ, Kình Thương. Khổng Phương bước nhanh lên tiếp, căng cứng cầm đường con rốt cục giãn ra, các ngươi có thể tính trở về. Một bên khác Tiết Phủ Phong vung lên trong tay quạt xếp cười nói, các ngươi có ba vị tọa chấn, thiên quan cuối cùng có thể thở một ngụm. Trần Tâm Đồng nhìn qua Bạch Dạ trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi thán phục, kia thân như có như không thánh nhân vĩ lực, chính là thánh nhân chi cảnh không nghi ngờ gì. Từ Tống đối Khổng Phương chắp tay, "Khổng tiên sinh, khiến cho chúng ta tới chậm, ngài chịu ủy khuất."
"Là hộ thương sinh, nói gì ủy khuất?"
Khổng Phương lắc đầu lúc, ánh mắt đảo qua trên quảng trường chưa bình phục phù văn dư vị, nơi đây cũng không phải là nghị sự chi địa, không bằng rời bước vạn thư các đàm phán.
"Thiện."
Đám người trăm miệng một lời. Một đoàn người xuyên qua thiên quan hành lang, rất nhanh đến vạn thư các. Nặng nghề gỗ tử đàn cửa bị đẩy ra lúc, thấm tâm mùi mực hòa với năm xưa giấy bị đập vào mặt. Trong các giá sách thẳng đến mái vòm, trăm vạn quyển cổ tịch tại kết giới bảo vệ hạ hiện ra nhàn nhạt ánh sáng nhạt, ngàn năm tuế nguyệt lắng động tĩnh mịch cảm giác trong nháy mắt bao khỏa đám người. Đám người ngồi vây quanh tại gần cửa sổ hoa lê bên bàn gỗ. Cháo bột lượn lờ dâng lên trong hơi nóng, Tiết Phù Phong cuối cùng là kìm nén không được hiếu kỳ, hỏi: "Bạch Dạ, ngươi tại thánh nhân bí cảnh bên trong đến tuột cùng kinh nghiệm cái gì? Có thể tại như vậy trong thời gian ngắn khám phá thánh nhân cảnh?" Bạch Dạ đầu ngón tay khẽ bước qua ấm áp chén trà, ánh mắt xuyên thấu qua song cửa sổ nhìn về phía chân trời mây trôi, thanh âm thấm lấy thời gian thanh tịch, lúc đầu tiến vào bí cảnh lúc, tất cả mọi người đang vì tìm kiếm thánh nhân truyền thừa 43, bí cảnh các nơi tuy có hiện tượng nguy hiểm, nhưng cũng tính ngay ngắn trật tự. Hắn tiếng nói hơi ngừng lại, trong mắt lướt qua một tia thâm thúy gợn sóng, nhưng lại tại một ngày, toàn bộ bí cảnh bỗng nhiên kịch liệt rung động, linh khí trong tiên điệu biến nóng nảy bất an, không gian pháp tắc giống như là bị một cái bàn tay vô hình đảo loạn. Không đợi đám người kịp phản ứng, từng đạo không gian kẽ nứt liền tại bí cảnh các nơi nổ tung, đem tất cả mọi người cuốn vào trong đó. Ta cùng cái khác người chính là khi đó thất lạc. Bạch Dạ quay đầu nhìn về phía Đoan Mục Kình Thương, đầu ngón tay vô ý thức vuốt ve chén xuôi theo, bị truyền tống trong nháy mắt, ta có thể cảm giác được rõ ràng không gian tọa độ đang nhanh chóng rút lui, chung quanh cảnh tượng cũng tại kịch liệt biến hóa, những cái kia chưa sụp đổ thánh thành lâu vũ rút đi pha tạp rêu vấn, hỗn độn trọc khí ngưng kết dậy núi hóa thành xanh thẳm thủy lĩnh, liền trong không khí văn đạo khí tức đều biến phá lệ tươi sống, mang theo không bị ô nhiễm thuần túy. Khổng Phương chấp chén ngón tay đột nhiên siết chặt, sứ men xanh chén bích nổi lên nhỏ xíu bạch ấn, ý của ngươi là, đợi ta ổn định thân hình lúc, đã đứng ở Hàn Quốc quốc đô Chu Tước đường cái. Bạch Dạ thanh tuyến đột nhiên trầm ngưng, dường như vớt ve ố vàng cổ tịch trang sách, đường phố bờ tiểu kỳ bên trên hàn chữ đường vân, tiểu thương giao hàng lúc cổ vận giọng điệu, đều cùng tiên nguyên giật sử ghi lại vài ngàn năm trước phong mạo không kém chút nào. Chương 1416, trời sinh thánh nhân, hàn thánh chi công, công tại thiên thu. Chương 1416, trời sinh thánh nhân, hàn thánh chi công, công tại thiên thu. Càng làm cho trong lòng ta kịch chấn chính là, hàn thánh thư viện bạch ngọc trên quảng trường, vị tiêu cầm trong tay nói khó kiếm, gánh bắc cô phận thương áo bào tím trung niên, đang quay người nhìn về phía ta, chính là sách sử chứa đựng hàn thánh trước khi phi thăng bộ dáng. Hàn thánh. Tiết Phù Phong la thất thanh, sứ men xanh chén trà tại lòng bàn tay kịch liệt lắc lư, nóng hổi cháo bột bắn lên đầu ngón tay, hắn lại không hề hay biết phòng. Ngồi đây đều lộ kinh hãi chi sắc. Vượt qua ngàn năm thời không cùng cổ thánh gặp nhau, cái loại này kỳ văn đã viễn siêu người tu hành nhận biết biên giới. Bạch Dạ đầu ngón tay khẽ chọc hoa lê bàn gỗ, ánh mắt trầm tĩnh như đầm sâu. Lúc đó hàng thánh ngay tại chuyển thụ nói khó thiên, 3.000 học sinh đọc tiếng gầm bên trong, ánh mắt của hắn xuyên thấu đám người rơi vào trên người của ta, nguyên bản bình hòa mắt sắc đông nhiên ngưng như hàn tinh. Hắn dương mắt nhìn hướng song cửa sổ dẫn ra ngoài chuyển mây sợi thô, dường như lại rơi vào cái kia rung động trong mấy mắt. Hắn cầm kiếm đốt ngón tay đột nhiên trắng bệnh, áo bào tím hạ tuân ra đám thánh nhân uy áp như nộ trào trào lên, lại tại chạm đến trong ngực ta lúc đống nhiên thu lại. Trong cơ thể ngươi, vì sao có ta bản nguyên khí tức? Thanh âm kia bên trong rung động, là liền đối mặt trăm vạn quân địch lúc cũng chưa từng có thất thố. Từ Tống chấp chén ngón tay có chút dừng lại, trà mặt tại mặt nước tràn ra gợn sóng, hắn cảm giác được hàng thánh tàn hồn. Không chỉ như thế, Bạch Dạ lắc đầu lúc, đầu ngón tay hiện lên một sợi nhạt kim hồi quang, kia tàn hồn ở trước mặt hắn nhưng vẫn phát nhảy cấm rung động, tựa như phiêu bạt ngàn năm người xa quê cuối cùng thấy trở lại quê hương hải đăng. Hàng thánh đầu ngón tay điểm tại mi tâm, nhắm mắt trầm ngâm ba hơi, lại mở mắt lúc, trong mắt đã hiện lên không sai ánh sáng nhạt. Đám người nín hơi ngưng thần, liền trà khói lượn lờ quý tích đều thấy rõ. Hắn mời ta nhập thư viện hậu viện pha trà đỉnh, tự tay nấu ấm côn luân tuyết trà. Bạch Dạ thanh âm nhiễm lên ấm áp, ta chưa nói rõ lai lịch, hắn lại nhìn chăm chú ta tóc trắng dưới khuôn mặt cười khẽ, trên người ngươi thời gian tuyến tại ngực dòng, tuổi như vậy liền có á thánh đỉnh phong tu vi, sợ là theo ngàn năm sau đạp không mà đến a. Trần Tâm đồng môi anh đảo khẽ nhếch, trong mắt lóe lên kinh mang, hàng thánh có thể xuyên thủng thời không hàng rào? Cũng không thể. Bạch Dạ giải thích nói, hắn nói trong cơ thể ta thánh nhân chi hồn cực kỳ hoàn toàn, viễn siêu hắn cố ý lưu tại thế gian bản nguyên thánh hồn. Vạn thư các bên trong hương trà cùng mùi mực xen lẫn, đám người nhìn qua Bạch Dạ bình tĩnh tự thuật bên mặt, nhưng trong lòng quẩn quẩn lấy kinh đảo hải lãng. Bạch Dạ cạn uống trà canh, rồi nói tiếp, hàng thánh chấp ấm thêm trà lúc, hồ nước treo giữa không trung đống nhiên dừng lại. Hắn ngước mắt nhìn ta, đáy mắt được lấy xuyên thủng vạn cổ thâm thúy, ngươi cùng cái này thánh hồn phù hợp, không phải truyền thừa bố trí, là bẩm sinh hô ứng. Ta lúc ấy nhíu mày truy vấn, hắn lại cười vang, tiếng cười kia đâm vào cổ đỉnh, đánh rơi xuống ba lượng phiến mái hiên tuyết động. Bạch Dạ thanh tuyến nhiễm lên hồi ức cấm thuần, hắn nói, ta vốn là trời sinh thánh nhân, tạm phủ ở giữa lưu truyền thánh đạo bản nguyên, so sao trời càng thuần túy. Cho dù chưa từng đến hắn thánh hồn truyền thừa, bằng ngươi đạo tâm chi kiên, thiên phú chi trác, ngàn năm sau tự sẽ thành thánh. Trời sinh thánh nhân. Tiết Phù Phong nghẹn ngào thấp giọng hô, đốt ngón tay gõ có trong hồ sơ bên trên phát ra nhẹ vang lên, trên mặt tràn ngập phá vỡ nhận biết kinh ngạc, cái loại này thể chất, trong cổ tịch chưa bao giờ có ghi chép. Loại thể chất này, tiên giới cũng có, tương truyền tiên cổ hậu kỳ, một đôi huynh đệ xuất sinh liền đến thiên đạo 3000 pháp tắc chiếu cố, một người trong đó càng là tại hơn 40 tuổi liền đột phá tiên đế chi cảnh. Trọng bị vung vẩy trong tay quả lông, lẩm bẩm nói: "Khổng Phương thở sâu, lòng bàn tay đặt tại nóng lên chén trà bên trên, khó trách ngươi có thể khám phá thánh nhân cảnh, nguyên là bản thân liền có như thế căn cơ. Bạch Dạ lắc đầu lúc, thái dương tóc trắng khẽ động, hàng thánh cố ý căn dặn, trời sinh thánh nhân cũng không phải là đường bằng thẳng. Như vậy thể chất như Hoài Bích Dạ hành, phải chịu thiên kiếp lại so với thường nhân cháy mạnh gấp ba, đạo tâm bị lòng đồng phong hiểm càng lớn. Thánh đạo con đường, cuối cùng cần nhờ chính mình từng bước một đo đạc. Trong mị vớt dâu dài tay đột nhiên dừng lại, trong mắt tinh quang chợt hiện, hàng thánh không hổ là vượt thế hiền triết, lại có như vậy kiến giải. Nếu là có thể đến hắn thân truyền thụ, quả thật tiên nguyên đại lục may mắn. Trần Tâm Đồng đầu ngón tay giảo lấy ống tay áo, nói khẽ, như thế nói đến, ngươi thành thánh là số trời đã định trước, thánh nhân chi hồn bất quá là nhường này thiên phú sớm hiện hình mà thôi. Bạch Dạ gật đầu, hàng thánh chính là ý này. Hắn còn nói, mỗi cái thời đại đều có ứng kiếp mà thành thánh nhân, mà ta chính là thời đại này sẽ mở vẻ lo lắng biến số, là tục tiếp văn đạo hy vọng. Hàng thánh mặc dù đã biết ta đến từ tương lai, nhưng lại chưa bao giờ hỏi qua ngày sau sự tình. Bạch Dạ lời nói xoay chuyển, trong mắt tràn lên ôn nhuận quang, giống như là rơi đầy sao trời. Hắn nói tương lai vốn là tràn ngập biến số, biết được quá nhiều ngược lại sẽ loạn bản tâm, không bằng chuyên chú vào lập tức tu hành. Đám người nghe vậy đều là khẽ giật mình, lập tức nhao nhao gật đầu. Hàng thánh như vậy cảnh giới, sớm đã nhìn thấu thời không hư ảo, biết rõ chỉ có nắm chắc lập tức mới có thể một cách chân chính trưởng không tương lai. Kia ba ngày bên trong, hàng thánh cơ hồ đem suốt đời sở học dốc túi tương thụ. Bạch Dạ thanh âm thấm lấy hoài niệm, dường như lại trở lại tòa kia ngàn năm trước đó pha trà đỉnh. Hắn đầu tiên là lấy văn thánh bút thấm bằng dược, tại thức hải bên trong phát họa ra hoàn chỉnh thánh đạo bản kế hoạch, sắp thành thánh trước khả năng gặp phải 72 chỗ bình cảnh từng cái phân tích, theo văn tâm rèn luyện hỏa hầu tới bản nguyên vững chắc nguyên cơ, mọi thứ cẩn thận nhập vi. Hắn còn cố ý mang ta quan sát năm đó là đột phá thánh nhân cảnh thiết lập văn đạo đại trận. Bạch Dạ trong thanh âm ngưng thật sâu kính nể, đại trận kia chiếm cứ tại hàng thánh trong học viện, ngàn vạn phù văn như chấm nhỏ lưu chuyển, mỗi một đạo đường vân đều cùng thiên nguyên đại lục đạo tắc chặt chẽ tương liên, dường như thiên địa bản thân đang hô hấp. Hàng thánh nói, thành thánh xưa nay không là cá nhân tu vi một mình nổi tiếng, mà là cùng thiên địa đại đạo chiều sâu cập mình, cần nhường tự thân con đường cùng thiên địa quy tắc tương dung tương sinh, mới có thể nước chảy thành sông. Tiết Phủ Phong nghe được và mê, vội vàng truy vấn lúc mang lật ra chén trà, nóng hổi cháo bột ở tại trên mu bàn tay lại không hề hay biết, kia hàng thánh nhưng có dạy ngươi ứng đối thiên kiếp phương pháp. Bạch Dạ gật đầu lúc, đầu ngón tay hiện ra một sợi màu vàng kim nhạt đạo vận, tự nhiên. Hắn truyền ta một bộ thủ tâm quyết có thể ở thiên kiếp phủ xuống thời giờ như là bản thạch vững chắc đạo tâm, không bị lôi đình lệ khí chỗ xâm. Còn nói, thiên kiếp mặc dù cháy mạnh như lò luyện, lại là rèn luyện thánh thể tuyệt hảo cơ hội, chỉ cần thủ trụ bản tâm, liền có thể mượn sức mạnh thiên kiếp rèn luyện tự thân. Tại hàng thánh dốc lòng chỉ đạo hạ, ta không chỉ có hoàn toàn trải bước tốt thể nội thánh đạo bản nguyên, càng đúng thành thánh con đường có rõ ràng như gương nhận biết. Bạch Dạ ánh mắt biến phá lệ kiên định, giống như là tôi thánh hỏa tinh cương, có thể nói, ta có thể thuận lợi đột phá thánh nhân cảnh, làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Hơn nữa, hàng thánh còn nói, muốn để ta đem phương pháp này truyền thụ cho hậu nhân, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Hàng thánh chi công, công tại thiên thu. Bạch Dạ giữa ngón tay lưu chuyển kim mang bỗng nhiên vỡ vụn, tinh mảnh giống như quần sáng rơi vào cháo bột. Sau 3 ngày giờ dần, ta liền bị một cỗ kỳ dị lực lượng đưa về như thế, đi tới hỗn độn giới bên trong, cựu cựu lôi tiếp theo thời thế mà sinh. Ngay tại ta chuẩn bị ứng đối cựu cựu thánh nhân kiếp lúc, ta cảm giác được từ sư đệ cùng kình thương khí tức, lúc này mới có thể kịp thời đổi tới, đem Huyền Trần đánh lui. Chương 1417, thứ nhất tiên chủ đến, muốn mời ta sư huynh đi tiên đỉnh, thù lao đây. Chương 1417, thứ nhất tiên chủ đến, muốn mời ta sư huynh đi tiên đỉnh, thù lao đây. Vạn thư các bên trong mùi mực cùng hương trà sen lẫn dư vị chưa tan hết, đám người đang vì đoạn này kỳ ngộ hiếu kỳ, song cửa sổ bên ngoài sắc trời bỗng nhiên quỷ dị tối ba phần. Một đạo màu tràm sắc thân ảnh không có dấu hiệu nào hiện hiện tại hoa lê bên bàn gỗ, váy dài rủ xuống lúc mang theo thanh phong quyển đến trang sách gì rào rung động, quanh thân tiên vận lại chưa xúc động bất kỳ một đạo hộ các kết giới cảnh báo. Người tới thân mang theo lên bắt đầu thất tinh gấm hoa tiên bảo, khuôn mặt ôn nhuận như cổ ngọc, hai đầu lông mày quanh quẩn lấy quan sát thương sinh thương xót thái độ, chính là tiên đỉnh chí tôn tuyển cơ tiên đế. Đầu ngón tay hắn khẽ chọc mặt bản sát na, trong các trăm vạn quyển cổ tịch lại đồng thời phát ra nhỏ vụn bù bù, phản phất tại hướng vị này khách không mời mà đến gây nên lấy y mắng kính ý tuyển cơ tiên đế. Từ Tống nắm chặt nói khó kiếm đốt ngón tay bỗng nhiên trắng bệnh, đáy mắt lướt qua sắc bén cảnh giác. Trần Tâm Đồng trong mày, thuần bạch sắc trong con mắt hiện lên không hiểu, tựa hồ có chút hoài nghi mình năng lực nhận biết, mà trọng mị cầm quạt lông ngón tay đã cứng đờ, tuổi trẻ trên khuôn mặt tràn ngập khó có thể tin, vị này ở lâu cựu thiên tiên đỉnh chỗ tể, lại thông gia gặp nhau lâm thiên quan vạn thư cát. Hoàn toàn khác biệt chính là, Khổng Phương nhìn qua kia thân màu trảm tiên bảo, lông mày cau lại, các hạ là. Tiết Phủ Phong càng là bỗng nhiên đứng dậy, lòng bàn tay lực lượng pháp tắc lưu chuyển, hiển nhiên đối cái này bỗng nhiên xâm nhập lạ lẫm cường giả tràn ngập đề phòng. Tuyển cơ tiên đế thấy thế, bên môi ôn hòa ý cười không thay đổi, chậm rãi mở miệng lúc, thanh tuyến như gió xuân phất quang ngọc khánh, réo rắt bên trong lộ ra trầm ổn, chư vị chớ có kinh hoàng, tại hạ tuyển cơ, thẹn là tiên đỉnh thứ nhất tiên chủ. Ánh mắt của hắn đảo qua đám người căng cứng thân sắc, thấy Khổng Phương bọn người vẫn mang theo chưa giải nghi hoặc, liền tiếp tục nói, lần này đến đây, tuyệt không nửa phần ác ý, dứt lời khẽ không người, màu đen vân vân tại và táo lưu chuyển, dáng vẻ khiêm tốn nhưng không mất tiên chủ uy nghi. Vừa rồi tại tiên điện, đỗ cảm thấy một cỗ bàng bạc thuần túy thánh nhân khí tức phá không mà đến, nguyên ngay tại nơi đây. Theo tiên sư điện điện tịch ghi chép, nơi đây thánh nhân tuyệt tích đã hơn ngàn năm, đạo này khí tức quả thật hiếm thấy, cho nên theo dõi đến đây, chỉ muốn thấy tận mắt vị này tiên nguyên đại lục duy nhất thánh nhân, để bày tỏ kính nể. Tiếng nói hạ thấp thời gian, vạn thư các bên trong mùi mực ngưng trệ, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Khổng Phương đuốt chén trà ngón tay bỗng nhiên dừng lại, trong mắt lóe lên chấn kinh, tiên đỉnh thứ nhất tiên chủ. Đó không phải là tiên giới chi chủ mã. Tiết Phủ Phong lòng bàn tay lực lượng pháp tắc tiêu tán, lại vẫn khó nén đáy mắt kinh ngạc. Bạch Dạ cùng Đoan Mục Kình Thương trao đổi ánh mắt, đều từ đối phương trong mắt nhìn thấy cùng khoảng kinh ngạc. Bạch Dạ vừa rồi chẳng qua chỉ là phóng xuất ra một đạo thánh nhân uy áp, vậy mà đều bị Tiên Đỉnh tìm được. Từ Tống đầu ngón tay đang nói khó trên vỏ kiếm khẽ trọng, trong mắt cảnh giác chưa tiêu. Tiên Đỉnh cùng Thiên Nguyên Đại Lục làm không qua lại, vị này tiên chủ đống nhiên tới thăm, khó tránh khỏi để cho người ta điểm khả nghi mọc thành bụi. Trên người ngươi tồn tại lấy một chút ta khí tức quen thuộc, là Chư Tử Bách Gia Pháp Điện chi chủ, hàng thánh khí tức, nghĩ đến ngươi cũng là từng thu được truyền thừa của hắn, đúng không? Bạch Dạ lông mày phong trao lên, đầu ngón tay văn đạo kim mang như ẩn như hiện, lại chưa trực tiếp trả lời, chỉ lấy bình tĩnh ánh mắt nhìn lại, Tiên Đế nhận ra hàng thánh. Đầu chỉ phải biết. Tuyền Cơ Tiên Đế nhìn về phía ngoài cửa sổ lưu chuyển mây sợi thô, thanh âm tràn qua ngàn năm thời gian giống như xa xăm, hắn lúc ấy thật là kém chút đem ta Tiên Đỉnh đều cho lật tung, nếu không phải lúc ấy Thiên Đế kịp thời ra tay, Tiên Đỉnh chi nguyên liền bị chiếm đi. Ngồi đây phải sợ hãi. Tiết Phủ Phong quạt xếp nhẹ bỗng nhiên, nhịn không được truy vấn, như thế nói đến, ngươi là hàng thánh địch nhân. Cũng không phải là như thế. Tuyền Cơ Tiên Đế bật cười lắc đầu, theo ý ta, Tiên Đỉnh cùng Chư Tử Bách Gia Điện ở giữa xung đột, chỉ là tín niệm khác biệt, song phương đều không có sai. Tiếng nói đột một chuyện, ánh mắt của hắn tái phát Bạch Dạ trên thân, tiên bảo tinh văn đông nhiên sáng như hành tinh, vị tiểu hữu này, không biết ngươi có thể theo ta đi Tiên Đỉnh một lần, có một số việc ta cần xác nhận. Bạch Dạ đầu ngón tay kim mang run rẩy, thánh đạo khí tức cùng thể nội hàng thánh tàn hồn sinh ra cộng minh, Tiên Đỉnh chi hành, y muốn như thế nào? Không phải là khảo giác, chính là thí luyện. Tuyền Cơ Tiên Đế ánh mắt đột nhiên trịnh trọng, đế quan bên trong có người dám biết tới khí tức của ngươi, hắn mong muốn đánh với ngươi một trận. Bạch Dạ chưa đáp lại, Tuyền Cơ Tiên Đế đã ôn hòa mở miệng, trong ánh mắt mang theo vài phần tìm kiếm, còn chưa thỉnh giáo tiểu hữu cao tính đại danh. Bạch Dạ. Hai chữ xuất khẩu đơn giản rõ ràng, quanh thân văn đạo khí tức lại bởi vì danh hào này có chút chấn động, hình như có linh vận lưu chuyển. Bạch Dạ. Tuyền Cơ Tiên Đế đầu tiên là khẽ giật mình, lập tức hiện ra nụ cười trên mặt càng thêm nồng hậu dày đặc, trong mắt lóe lên một tia hiểu rõ cùng tán thưởng, thì ra ngươi chính là vị kia được vinh dự Thiên Nguyên Đại Lục đệ nhất thiên tài Bạch Dạ. Nghe đại danh đã lâu, hôm nay gặp mặt, quả nhiên danh bất hư truyền. Bạch Dạ lông mày cau lại, hắn mới từ thánh nhân bí cảnh bên trong trở về, đối với đế quan sự tình hoàn toàn không biết, nhịn không được truy vấn, Tiên Đế trong miệng đế quan, đến tuột cùng ra sao lai lịch? Ta đối với chuyện này hoàn toàn không biết gì cả. Tuyền Cơ Tiên Đế khoát tay áo, giọng thanh khẩn, việc này nói rất dài dòng, chờ đến Tiên Đỉnh, ta lại cùng ngươi nói tỉ mỉ. Ngươi yên tâm, ta cam đoan với ngươi, chuyến này tuyệt sẽ không tổn thương ngươi mảy may. Đế quan bên trong thức tỉnh vị kia, cũng là tính tình người tốt vô cùng. Dừng một chút, ánh mắt của hắn quét về phía Từ Tống cùng Đoan Mục Bình Thường, cười nói, Từ Tống tiểu hữu cùng vị này nếu là không ngại, cũng có thể theo ta cùng nhau đi tới Tiên Đỉnh, tạm thời cho là đi làm khách một phen. Từ Tống nghe vậy, nhìn về phía Bạch Dạ, thấy Bạch Dạ còn tại do dự, liền mở miệng nói, ta sư minh thật vất vả trở về, vốn định tu dưỡng một phen, các ngươi nhưng lại muốn cho ta sư minh đi Tiên Đỉnh cùng người một trận chiến. Nếu là không bỏ ra nổi đủ để đả động ta sư minh thù lao, ta sư minh thật là sẽ không đi. Lời này vừa ra, vạn thư các bên trong nháy mắt an tĩnh, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Trong mị trong tay quạt lông lạch cạch một tiếng rơi trên mặt đất, hắn đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Tư Tống, trong mắt tràn đầy khó có thể tin chấn kinh, miệng ngập ngừng, lại hồi lâu không nói được tiếng nào. Phải biết, cho dù là bọn hắn Trường Sinh Tiên tộc tộc trưởng Vương Trường Sinh, tại đối mặt Tuyền Cơ Tiên Đế lúc, cũng thủy chung là tất cung tất kính, thậm chí mang theo vài phần khó mà che giấu e ngại, chưa từng có người dám ở vị này tiên đỉnh chí tôn trước mặt như thế ngay thẳng yêu cầu thù lao. Trọng mị trong đầu phi tốc hiện lên liên quan tới Tuyền Cơ Tiên Đế nghe đồn. Vị này tiên đỉnh thứ nhất tiên chủ, tính tình từ trước đến nay tùy tính không bị trói buộc, có thể tùy tính phía dưới, lại là nói 102 sát phạt quả đoán. Tại tiên giới, không biết nhiều ít tiên tộc thế lực bởi vì làm tức giận hắn mà hôi phi yên diệt, hắn hung danh, cho dù là những cái kia hành hành bá đạo tiên tộc nghe nói, cũng muốn nhượng bộ lui binh. Từ Tống lời nói này, quả thực là tại nhảy múa trên lưới lao. Hắn nhịn không được âm thầm giật giật Từ Tống ống tay áo, muốn ra hiệu hắn thu liễm chút, có thể Từ Tống lại giống như là không có cảm giác tới đồng dạng, vẫn như cũ thẳng tắp lưng, nhìn qua Tuyền Cơ Tiên Đế, chờ đợi hắn trả lời chắc chắn. Khổng Phương cùng Tiết Phủ Phong cũng bị Từ Tống cử động cả kinh không nhẹ, hai người lướt nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được lo lắng. Bạch Dạ thì là lông mày cao lại, hắn biết được Từ Tống là vì chính mình, nhưng cũng minh bạch lời nói này phân lượng, ánh mắt rơi vào Tuyền Cơ Tiên Đế trên thân, tùy thời chuẩn bị ứng đối khả năng xuất hiện biến cố. Chương 1418, hai vị tiên đế. Tiên 1, tiên nhị chương 1418. Hai vị tiên đế. Tiên một, tiên nhị Tuyền Cơ Tiên Đế sau khi nghe xong đầu tiên là khẽ giật mình, đột nhiên ngửa đầu cười to ba tiếng. Tiếng cười kia đâm vào vạn thư các mái vòm, đánh rơi xuống song cửa sổ tích bụi như tuyết, lại kỳ dị trừ khử tất cả căng cứng bầu không khí. Tốt một cái thù lao, tốt một cái Từ Tống, cũng khó trách người khác nói hạ giới thiên tài bên trong, chỉ có Từ Tống nhất yêu, dám hướng ta một mực ra điều kiện, ngươi là người thứ nhất. Hắn ngưng cười vỗ tay, tiên bào bên trên bắt đầu tinh văn lưu chuyển lên tán dương quang, ngươi nói cũng là có lý, là ta đường đột, nhường Bạch Dạ tiểu hữu bị liên lụy, yêu cầu thù lao nguyên là nên. Tiếng nói lúc rơi xuống đất, trong mắt của hắn ôn hòa đã thêm ba phần trịnh trọng, cứ nói đừng ngại. Chỉ cần sở cầu tại bản đế trong vòng quyền hạn, lại không làm trái thiên đạo cương thường, chi bằng đáp ứng. Từ Tống hiển nhiên không ngờ tới sẽ là quang cảnh như vậy, đầu tiên là khẽ giật mình, lập tức nhìn về phía Bạch Dạ. Thấy Bạch Dạ chậm rãi gật đầu, hắn lúc này cất cao giọng nói, đã được tiên đế đáp ứng, ta liền thế sư huynh đáp ứng, chúng ta nguyện theo tiên chủ cùng đi tiên đỉnh. Tuyền Cơ Tiên Đế thấy thế đưa tay vung lên, màu tràm sắc tiên quang như nước chảy tràn qua Bạch Dạ ba người. Vạn thư các bên trong đám người chỉ cảm thấy trước mắt quang ảnh nhoáng một cái. Cái kia đạo lôi cuốn lấy sao trời khí tức thân ảnh đã mang theo ba người hóa thành lưu quang xuyên cửa sổ mà đi, chỉ có lưu lại một sợi tiên trạch, còn tại cổ tịch trang tên sách bên trên chậm rãi chảy xuôi. Khổng Phương nhìn qua trống rỗng quán bia hè, đột nhiên đem trong chén trà ngồi uống một hơi cạn sạch, vị này tuyển cơ tiên đế, cũng là so trong truyền thuyết càng ý vị sâu xa. Tiết Phủ Phong nhặt lên trọng mị rơi xuống quạt lông, nhìn qua ngoài cửa sổ mây trôi lẩm bẩm nói, tiên đình chi hành, hẳn không có nguy hiểm gì a. Trọng mị thở phào một hơi, thái dương không ngờ thấm ra mồ hôi dị, hẳn là sẽ không. Trần Tâm Đồng nhíu mày, nói khẽ, không nói trước cái này, thánh nhân bí cảnh bên trong không phải xảy ra cải biến a, ta muốn đi bí cảnh bên trong nhìn một chút. Bên hai tiên phong gào thét thoáng qua liền mất, lại mở mắt lúc, bốn người đã đứng ở thiên ngoại thiên mái vòm. Dưới chân biển mây cuồn cuộn như sóng, nơi xa tinh hà sáng chói như luyện, trước phương nguy nga bảng bạc thiên đế cung đang lặng lặng đứng sừng sững, lưu ly cung tường tại tinh huy hạ hiện ra ngọc chất ôn nhuận, đỉnh điện ngói lưu ly chiết xạ ra thất thải hào quang. Nơi này nhanh như vậy liền đã sửa xong. Từ Tống đánh ra thiên đế cung, cười trêu chọc một câu. Đúng vậy à, còn tốt từ tiểu hữu chưa đặt chân á thánh chi cảnh, nếu không thiên đế liền sẽ không nơi đây xem như thí luyện chi địa. Tuyền Cơ cười cười, các ngươi đi theo ta. Hắn dẫn đầu cất bước, cửa lớn tuyên khắc sao trời quy tích tại hắn dưới lòng bàn tay sáng lên, ầm vang mở rộng lúc, lại có viễn cổ hồng hoang gió từ đó tuôn ra. Bước vào thiên đế cung sát na, Bạch Dạ ba người liền cảm giác mênh mông đế uy như sóng triều đến, lại bị một tầng vô hình tiên khí dịu dàng nâng. Đại điện chỗ sâu, ba đạo thân ảnh đứng ở cửu giai ngọc bệ phía trên, khí tức quanh người nặng như vạn cổ lạnh uyên. Ở giữa người thân mang áo lam, và áo thêu lên lưu chuyển thời không đường vân, tuy là thiếu niên bộ dáng, nhưng giữa lông mày ngưng thấy rõ cổ kim tăng thương, chính là thời không thiên đế. Hắn thấy mọi người đến, khẽ bước cầm ra hiệu. Ánh mắt tại Bạch Dạ trên thân nhiều chú lưu chỉ chốc lát, dường như tại hạch nghiệm một loại nào đó ở lại định ấn ký. Mà hắn bên cạnh thân hai người, nhiều từ Tống đột nhiên siết chặt nói khó kiếm. Hai người kia đều lấy chương 12 văn thiên đế triều phục, đầu đội rủ xuống châu miệng quan, khuôn mặt lại không sai chút nào. Hai đầu lông mày uy nghiêm, khoe môi độ cong, thậm chí thái dương rủ xuống sợi tóc đều như trong gương cái bóng, dường như đem cùng một người chém thành hai nửa. Cái này, Từ Tống rủi rủi con mắt, nhịn không được mở miệng, trong thanh âm tràn đầy hoang mang, tại sao lại có hai vị thiên đế? Lời còn chưa dứt, hắn đã thôi động chân luôn xem tiên thuật, tiên thức như tinh mịn giống mạng nhện trải rộng ra, lặng yên mò về hai đạo thân ảnh kia. Một lát sau, Từ Tống con ngươi hơi co lại, bên trái vị kia quanh thân quần quận đế uy như hán hải trào lên, kia là chỉ có tiên đế cảnh khả năng khống chế đại đạo uy áp, sâu không lường được. Mà phía bên phải vị kia mặc dù dung mạo nhất trí, khí tức lại rõ ràng vương hữu, vẫn dừng lại tại tiên thần cảnh giới bình cảnh, chưa chạm đến tiên đế cánh cửa. Ngay tại Từ Tống âm thầm kinh ngạc lúc, vị kia tiên thần cảnh thiên đế ánh mắt đã rơi vào trên người hắn, trong mắt nhảy nhót lấy hiếu kỳ. Hắn quay đầu nhìn về phía bên cạnh tiên đế cảnh thiên đế, giọng nói mang vẻ hoang mang, đệ, sao hạ giới cũng có thiên đạo chi tử, hơn nữa còn là hai người. Tiên đế cảnh thiên đế theo ánh mắt của hắn quét về phía Từ Tống, ngưng trọng hai đầu lông mày nổi lên một tia gợn sóng, chậm rãi gật đầu, mở miệng giải thích, ca, kẻ này cũng không phải là cùng chúng ta đồng dạng, xuất thế liền vì thiên đạo chi tử. Hắn là lấy hắn phương thức bù đắp giới này thiếu thốn đại đạo pháp tắc, lúc này mới đến giới này đại đạo chiếu cố, có thể di động dùng giới này 3000 lực lượng pháp tắc. Thiên đế ánh mắt chuyển tới Bạch Dạ trên thân, tiếp tục nói, về phần ngươi mong muốn gặp, mới là cùng chúng ta đồng dạng, xuất sinh liền đến thiên địa chiếu cố người. Thì ra là thế. Tiên thần cảnh thiên đế giật mình gật đầu, lập tức chuyển hướng Bạch Dạ ba người chắp tay chào, ý cười ôn nhuận như trăng hoa, chư vị tiểu hữu, tại hạ tiên một, cũng không phải là thiên đế, mà là thiên đế đồng bảo huynh trưởng. Hắn nghiêng người ra hiệu bên cạnh tiên đế cảnh thiên đế, vị này mới là chấp trưởng thiên đạo thiên đế, tên gọi Tiên Nhị. Từ Tống nắm chặt nói khó kiếm ngón tay có chút bung ra, Bạch Dạ trong mắt vàng nhạt lưu quang khẽ động, đoan mục tình thương đặt tại trên chuôi đao tay cũng nuối lòng nửa phần, thì ra chuyện này đối với dung mạo không hai thân ảnh, đúng là đồng bảo huynh đệ. Tiên khoát tay phất qua trong tay áo lưu chuyển tiên quang, tiếp tục nói, ta tự đế quan bên trong thức tỉnh, thật không phải ngẫu nhiên. Những năm này ngủ say tại trong quan, hồn phách từ đầu đến cuối cảm ứng đến chư thiên vạn giới đại đạo nhịp đập. Thằng đến gần đây, rõ ràng cảm giác được cái này một giới có đại đạo chi tử phá vỡ mà vào giới này đỉnh phong chi cảnh, lòng ngứa ngáy khó chịu, mới quyết ý thức tỉnh thấy tận mắt vị này hạng người kinh tài tuyệt diễm. Hắn nhìn về phía Bạch Dạ ánh mắt thấm đầy thưởng thức, phản phất tại tưởng tận xem xét một khối chưa điêu khắc ngọc thô, xem tiểu hữu khí tức tinh khiết như lưu ly, cùng thiên địa đại đạo toàn vẹn tương dung, chắc hẳn chính là vị kia đột phá đỉnh phong đại đạo chi tử. Quả nhiên không phụ thiên địa hậu ái. Bạch Dạ khẽ mút cằm, thánh đạo bản nguyên tại thể nội nhẹ nhàng bù bù. Từ Tống âm thầm suy nghĩ, cái này tiên một tự đế quan thức tỉnh, có thể xuyên thủng giới vực cảm giác đại đạo chấn động, tu vi sâu không lường được. Thiên đế Tiên Nhị ở bên nói bổ sung, huynh trưởng ngủ say vào năm, đối hiện thế đã là nhạt. Lần này gặp nhau, cũng là nghĩ cùng tiểu hữu nghiên cứu thảo luận đại đạo nguyên cơ. Chính là ý này. Tiên khẽ vua trưởng cười khẽ, mong rằng Bạch Dạ tiểu hữu vui lòng chỉ giáo. Lời còn chưa dứt, Từ Tống đông nhiên tiến lên trước nửa bước, đốt ngón tay trùng điệp gõ đánh chuôi kiếm, thanh thúy kim loại rung động trong nháy mắt xé rách trong điện bình thản. Sư Minh, trận chiến này cần phải đem hết toàn lực. Bạch Dạ quay đầu nhìn hắn, thấy Từ Tống một bộ bộ dáng như lâm đại địch. Trước mấy ngày ta cũng cùng đế quan bên trong một vị cường giả ý chí phân thân giao thủ, Từ Tống biểu lộ ngưng trọng dị thường, kết quả rất kém cỏi, đem hết toàn lực, hơi kém chết, cũng chỉ là chém người kia phân thân. Hắn vô vô Bạch Dạ bả vai, dặn dò, Sư Minh, ngươi chỉ cần nhớ kỹ, những này theo đế quan bên trong bỏ ra tới, không có một cái là loại lương thiện. Chương 1419, Trích Tiên Pháp, Sát Phạt Chi Thuật Quyết Đấu. Chương 1419, Trích Tiên Pháp, Sát Phạt Chi Thuật Quyết Đấu. Bạch Dạ mi tâm cao lại, thánh thức như tinh mịn lưỡi vàng lần nữa bao phủ thiên một. Đối phương quanh thân tiên thần khí hơi thở vẫn như cũ ôn nhuận như nước mùa xuân, có thể trải qua từ Tống điểm phá sau tế sát, mới giật mình kêu bình thản biểu tượng hạ, cất giấu như vạn năm hàn đàm giống như sâu không thấy đáy phong mang. Mặc dù không hiểu tiên một là gì mượn luận bàn dấu giếm lời nói sắc bén, nhưng hắn biết rõ Từ Tống chưa từng nói hư ảo chi ngôn. Ta hiểu rồi. Bạch Dạ chậm rãi đưa tay, xuân thu bút tại lòng bàn tay dần dần lộ ra, mạ vàng phong mang đâm rách trong điện ánh sáng lưu hòa, tiên một tiền bối, chỉ giáo hai chữ không dám nhận. Tiên vẻ mặt bên trên ý cười phai nhạt ba phần, tinh sa tại hắn trong tay áo ngưng tụ thành vòng xoáy, tiểu hữu đây là. Đã là luật bàn, lúc này lấy chân trường gặp nhau. Bạch Dạ đầu ngón tay kim mang tăng vọt như liệu nguyên chi hỏa, thánh đạo bản nguyên tại thể nội quần quần thành nội hải, xin tiền bối sáng chiêu. Ngay tại hai người khí tức dương cung bạt kiếm lúc, Tuyền Cơ Tiên Đế nghiêng người đối Từ Tống cùng Đoan Mục Kình Tương nói, hai vị tiểu hữu lại rời bước. Nơi đây cách vòng chiến quá gần, sợ bị dư ba gây thương tích, đến lúc đó không tiên đế cùng thiên đế bên cạnh thân xem thi đấu càng thêm một thỏa. Từ Tống cùng Đoan Mục Kình Tương đối mặt gật đầu, sóng vai đi đến thời không tiên đế cùng thiên đế tiên nhị bên cạnh. Đoan Mục Kình Tương ánh mắt như chim ưng khóa chặt giữa sân quyết đấu, Từ Tống lại nhìn qua thời không tiên đế bảo thượng lưu chuyển tinh quý đường vân, đột nhiên chắp tay đặt câu hỏi, thời không tiên đế tiền bối, vãn bối có một chuyện không rõ, muốn thỉnh giáo một chút ngài. Thời không tiên đế nghiêng mặt qua, trong mắt lắng đọng lấy vạn cổ tinh hà thâm thúy, ôn thanh nói, cứ nói đừng ngại. Từ Tống hầu kết khẽ nhúc nhích, đệ thấp thanh tuyến hỏi, vãn bối nghe nói thời không chi đạo có thể xuyên thẳng qua từ cổ chí kim, kia, người là có hay không có thể hồi tưởng đã qua, sửa đã phát sinh định số. Lời còn chưa dứt, thời không tiên đế lông mày phong cao lại, hiển nhiên đối với cái này hỏi cảm thấy ngoài ý muốn. Thiên đế tiên nhị chấp khuê ngón tay dừng lại, liên Đoan Mục Kình Tương cũng quay đầu nhìn lại, trong mắt cất giấu cùng nhiều lần hiếu kỳ. Thời không tiên đế nhìn về phía giữa sân nổ tung kim hồng hào quang, trầm ngâm nói, vấn đề này liên quan đến thời không bản nguyên, liên lụy rất rộng. Hắn chuyển mắt nhìn về phía Từ Tống, chờ tiên một cùng Bạch Dạ tiểu hữu luận bàn kết thúc, ta lại cùng ngươi mảnh bàn luận. Giờ phút này phân tâm, đã là đối bọn hắn bất kính, cũng khó tránh khỏi bỏ lỡ trận này quyết đấu đỉnh cao. Ân. Một bên khác, tiên một trong mắt ôn nhuận sát na cởi tận, lạnh thấu xương sát ý như phá băng mà ra hàm nhận. Hắn cùng tiên nhị mặc dù đồng xuất bản nguyên, tiên pháp lại đi hoàn toàn trái ngược con đường, tiên nhị dẫn thiên đạo chi lực vài tứ tượng đại trận, khí tượng rộng lớn không mất công chính. Mà quanh người hắn thiên đạo chi lực lại bị áp xúc thành ngâm độc giống như phong mang, tại lòng bàn tay ngưng tụ thành một thanh trường kiếm màu đỏ ngòm, kiếm tích chạy xuôi đế quan ngủ say vạn năm vũ quang. Ta cái này trích tiên pháp, lấy tiên đạo là phòng, lấy sát phạt là vỏ. Tiên một trường kiếm chỉ thiên sát na, ngoài điện tinh hà bỗng nhiên cuốn ngược, ước vạn tinh thần chi lực hóa thành hắn bên tóc mai bay lên huyết sắc tua cờ, cùng ta đệ sở tu tứ tượng pháp khác biệt, ta tu chính là trảm đạo diệt thần sát chiêu. Lời còn chưa dứt, hắn đã lấn đến Bạch Dạ hơn một trượng bên trong, trường kiếm xẹt qua quỹ tích sinh ra màu đen kẽ nứt, đó là ngay cả thiên đạo pháp tắc đều có thể cắt đứt hung lệ. Như vậy ngoan tuyệt cùng lúc trước tao nhã thái độ tưởng như hai người, dường như ngủ say vạn năm sát ý rốt cuộc tìm được phát tiết miệng cống. Bạch Dạ không lùi mà tiến tới, xuân thu bút tại hư không viết nhanh như bay. Đầu bút lông rơi chỗ, ngàn vạn giết chữ phá đất mà lên, cũng không phải là lộn xộn đắp lên, mà là tạo thành lao nhanh gào thét chiến trận. Thập phương sát trận cấu trúc, tại cung điện ở giữa nhấc lên xích kim sóng to. Tiên thấy một lần chạm, nhếch miệng lên lạnh lẽo đường cong, trường kiếm màu đỏ ngòm đột nhiên đâm vào mặt đất. Trong chốc lát, đế quan sát khí giống như là biển gầm dâng trào, hóa thành ngàn vạn trôi trích tiên lưới đao, mỗi trôi lưới đao thân đều tuyên khắc lấy vạn bèo phù văn, kia là ước vạn bị chạm tiên nhân đoán nghiệm ngưng kết mà thành sát phạt tân ký. Phá trận. Tiên một quát khẽ rung khắp đại điện, ngàn vạn trích tiên lưới đao trận tạo thành huyết sắc hồng lưu, mang theo trời long đất lở chi thế vọt tới thập phương sát trận. Xích kim sóng to cùng huyết sắc hồng lưu va chạm sát na, toàn bộ thiên đế cung dường như bị đầu nhập lò luyện. Sát trận bên trong giết chữ kịch liệt rung động, vô số phù văn bị trích tiên lưới đao xoắn thành kim vấn, nhưng lại tại trận cơ chỗ không ngừng tân sinh, cùng hồng lưu triển khai không chết không thôi cùng chết. Bạch Dạ lông mày nhíu chặt, thánh thức rõ ràng bắt được sát trận phòng ngự đang lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được suy giảm. Tiên một sát phạt chi thuật lắng động nội tình, mỗi đạo công kích đều cất giấu ma diệt đạo cơ bá đạo, chỉ bằng vào giết tự quyết tuyệt khó lâu chống đỡ. Đây cũng là tiên nhân chi lực đi, coi là thật bất phàm. Bạch Dạ tâm niệm thay đổi thật nhanh, xuân thu bút đột nhiên thay đổi phương hướng, ngòi bút tại hư không vạch ra quỷ quyệt đường vòng cung. Lục qua khẽ vang vọng cung điện, so giết chữ càng sắc bén màu mực phù văn đột nhiên hiện ra. Cái này lục chữ mang theo xé rách thần hồn duyệt thiếu, vừa mới sinh ra liền hóa thành huyền thiết xiềng xích, đem thập phương sát trận bên trong ngàn vạn giết chữ chặt chẽ sâu chuỗi. Bị lục chữ ra chỉ sát trận bỗng nhiên tăng vọt gấp ba, xích kim quang mang bên trong hiện hiện huyền bắn đen đường, mỗi cái giết lợi sinh ra ba tấc phong mang, lại thay đổi thế công hướng phía huyết sắc hồng lưu phản công mà đi. A, đây là tiên một trong mắt hiện lên kinh hãi, trích tiên lưới đao tạo thành hồng lưu lại bị phản kích đến liên tục lùi lại, lấy lục phụ giết, sát ý càng dữ dội hơn, thủ đoạn cao cường. Hắn mũi chân một chút hư không, thân hình như cắt đứt quan hệ con diều rời khỏi vòng chiến, trôi nổi tại cao khoảng một trượng không. Hai mắt nhẹ hạp sát na, quanh thân huyết sắc sát phạt chi khí đột nhiên ra tốc lưu chuyển, như ngàn vạn đầu xích luyện rắn độc tiến vào thập phương sát trận mỗi đạo khe hở. Bất quá ba hơi thời gian, tiên một đột nhiên mở mắt, trong mắt huyết sắc cuộn cuộn, thì ra là thế. Cái này mười tòa sát trận nhìn như từng người tự chiến, kỳ thực có huyền ảo mạch lạc cấu kết, tương hỗ là trong ngoài, hỗ trợ lẫn nhau, khó trách như thế khó chơi. Phá trận phương pháp đã rõ ràng, đoạn không thể từng cái đánh tan, chỉ có đồng thời đánh nát 10 tòa trận nhãn mới có thể hoàn toàn tan rã cái này tường đồng bách sát. Tiên tản ra đi trong tay sát phạt chi khí ngưng tụ mà thành trường kiếm màu đỏ ngòm, thở sâu, lồng ngực nâng lên như chứa nhật nguyệt. Hai tay bóp ra 72 đạo phức tạp ấn quyết, mỗi đạo ấn quyết rơi xuống đều dẫn tới đế quan phương hướng chuyển đến ngột ngạt cộng minh. Trích tiên kiếm, hiện. Tiếng quát chưa dứt, một thanh toàn thân huyết hồng trường kiếm từ hư không lưu hình, kiếm tích bên trên bỏ đầy vạn bẹo kiếm văn, chính là ngủ say vạn năm trích tiên kiếm. Kiếm này vừa hiện thế, Thiên Đế cung nhiệt độ chợt hạ trăm trượng, băng tinh theo lương trụ bốn lượn leo lên, liền ngoài điện tinh huy đều bị nhuộm thành huyết sắc. Trên thân kiếm bốc hơi sát phạt chi khí so lúc trước cường thịnh gấp 10, càng đem quanh mình thời không bay đến nổi lên gợn nước giống như gợn sóng. Tiên một tay cổ tay xoay chuyển ở giữa, trích tiên kiếm giữa không trung vạch ra chín đạo huyết sắc hồ quang như mạng nhện xen lẫn, tinh chuẩn chụp vào thập phương sát trận 10 cái trận nhãn. Những cái kia bị lục chữ ra chỉ giết ký tự văn tại huyết sắc kiếm vong hạ run rẩy kịch liệt, xích kim đường vân như dạn nước mặt băng đứt thành từng khúc, xích kim quang mang lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cảm đạm, trong trận truyền đến ngàn vạn chiến hồn rên rỉ. Phá! Theo tiên trầm xuống uống, kiếm vong đống nhiên nắm chặt như đài hành hình dây kéo. Chương 1420, đương thời pháp ưu thế, nhẹ nhõm áp chế chương 1420, đương thời pháp ưu thế, nhẹ nhõm áp chế thập phương sát trận phát ra không chịu nổi gánh nặng rên rỉ, 10 cái trận nhãn đồng thời vỡ toang, ngàn vạn giết lục ký tự hóa thành đầy trời kim phấn, bị huyết sắc kiếm khí vòng quanh bốc lên. Tại mái vòm ngưng tụ thành thoáng qua liền mất khói lửa. Ngay tại sát trận tán loạn sát na, Bạch Dạ thân hình đột nhiên nhoáng một cái. Xuân Thu bút tại lòng bàn tay bỗng nhiên kéo dài, cán bút hiện hiện cô phấn thương anh đường vân, lại hóa thành một cây trượng hai trường thương, mũi thương lưu chuyển lên cô phấn chi khí. Bàn tay trái đồng thời ngưng tụ sáng chói thanh khí, thánh nhân vĩ lực tại lòng bàn tay lưu chuyển thành ba thước thanh phong, trên lưới kiếm phù động nói khó cổ truyện chợt sáng chợt tắt, không ngừng cuộn cuộn. Tiên thấy một lần trạng, trích tiên kiếm trong lòng bàn tay xoáy ra nửa đường huyết sắc hồ quang, kiếm tích đụng nát đẩy trời bay xuống kim phấn. Chân tay hắn tại băng liệt ngọc gạch bên trên trung điệp nghiền một cái, thân hình như mũi tên mãnh liệt bắn mà ra, trích tiên kiếm bạch phá không khí duệ khiếu đâm vào người mảng nhĩ đau nhức, lưỡi kiếm kéo lây trượng dài huyết sắc mang đuôi, thẳng đến Bạch Dạ tim. Bạch Dạ mũi chân trái chia xuống đất xoay người, tay phải trường thương thuận thế quét ngang, mũi thương cô phấn chi khí cùng lưỡi kiếm sát phạt chi lực chạm vào nhau, tuôn ra đinh thai nhức có quanh mình. Hai cỗ lực đạo đối xông hình thành khí lang tung bay trong điện thanh đồng lương hương, đã thấy hắn tay trái trường kiếm đã thừa cơ đưa ra, trên lưỡi kiếm nói khó cổ truyện bỗng nhiên sáng lên, như là một đạo vạch phá hắc ám tiềm điện, thẳng bước tiên một mặt cửa. Khá lắm thương kiếm hợp bích. Tiên một tán âm thanh chưa rơi, cổ tay xoay chuyển ở giữa, trích tiên kiếm đã ở trước người vạch ra ba đạo chặt chẽ đan sen kiếm vòng, mỗi đạo kiếm vòng đều từ 72 đạo nhỏ vụn kiếm ảnh tạo thành, đem trường kiếm thế công tầng tầng đẩy ra. Ngay sau đó hắn thủ đoạn đột nhiên chìm xuống, lưỡi kiếm giáng trường thương cán thương trượt, mang theo chói hai kim loại tiếng ma sát, thẳng tước Bạch Dạ cầm súng đốt ngón tay. Bạch Dạ không lùi mà tiến tới, cánh tay trái cơ bắp sôi sục, mạnh mẽ nhường trường kiếm chết đi nửa tấc, tránh đi kiếm phong đồng thời, cán thương đột nhiên rung động, một cỗ xoắn ốc kình theo thân thương dũng mãnh lao tới. Tiên một nắm kiếm tay có chút run lên, đang muốn biến chiêu, đã thấy Bạch Dạ đã mượn lực phản chấn xoay người bật lên, chân phải đế giày mang theo thanh khí đạp về mặt của hắn, đúng là đem thân pháp cùng công sát hòa làm một thể. Trích tiên kiếm về vậy, kiếm tích tinh chuẩn đuối tại Bạch Dạ đế giày. Tiên một dựa thế lướt về đằng sau hơn một trượng, ánh mắt đảo qua bị kiếm phong cắt đứt ống tay áo, trong mắt chiến ý càng dực, nguyên cận chiến kỹ pháp, ngược lại có mấy phần năm đó chiến tiên cái bóng. Lời còn chưa dứt, hắn kiếm giao tay trái, thân hình đột nhiên mơ hồ, trích tiên kiếm hóa thành một đạo huyết sắc lưu quang, lấy mắt thường khó phân biệt tốc độ đâm về Bạch Dạ vai trái. Bạch Dạ hai chân tại hư không giao thoa bước ra thất tinh bộ, trường thương cùng trường kiếm trước người dệt thành kín không kẽ hở mạng lưỡi phòng ngự. Mũi thương điểm đâm tần suất càng lúc càng nhanh, mỗi một lần điểm ra đều mang theo cô phấn chi khí ngưng tụ thương hoa. Trường kiếm chém vào góc độ càng thêm xảo trá, nói khó cổ truyện tại lưỡi đao mặt lưu chuyển không chừng, khi thì hóa thành móc câu cong bắt chói thân kiếm, khi thì biến thành thẳng phong đối cứng kiếm tích. Hai người thân ảnh tại sụp đổ cung điện ở giữa cao tốc xuyên thẳng qua, binh khí va chạm giòn vang nối thành một mảnh kim thiết phong ba. Tiên một trích tiên kiếm pháp càng thêm sắc bén, kiếm chiêu ở giữa sát phạt chi khí như là thực chất, lại mặt đất thực ra từng đạo màu đen khe rãnh. Bạch Dạ thương kiếm hợp bích thì càng thêm hòa hợp, cô vẫn chi khí cùng thánh đạo phong mang sen lẫn thành xích kim ánh sáng màu kén, đem quanh thân hộ đến giọt nước không loạn. Theo kịch đấu càng ngày càng nghiêm trọng, nồng đậm sát phạt chi khí như là mây đen giống như bao phủ toàn bộ Thiên Đế cung. Đỉnh điện ngói lưu ly đang giận sóng bên trong rì rào rung động, lương trụ bên trên kim long phủ điêu bị kiếm khí chém lân giáp bong ra từng mảng, liền ngoài điện xoay quanh tiên hạc đều bị cỗ này hung lệ chi khí cả kinh chạy từ phía. Thông quái. Tiên nhảy lên tiếng cười dài, trích tiên kiếm bỗng nhiên rời tay bay ra, giữa không trung hóa thành chín đạo huyết sắc kiếm ảnh, theo chín cái phương vị đồng thời đâm về Bạch Dạ. Chiêu này cựu tuyệt trích tiên là ta áp đáy hòm cận thân kiếm kỹ. Bạch Dạ hít sâu một hơi, trường thương cùng trường kiếm bỗng nhiên giao nhau thành thập tự, cô phấn chi khí cùng thánh đạo phong mang tại giao lộ va chạm, dung hợp, lại thúc đẩy sinh trưởng ra một đạo hắc bạch song sắc luồng khí xoáy. Hai cánh tay hắn đột nhiên phát lực, thập tự luồng khí xoáy hóa thành xoay tròn vòng ánh sáng, đem chín đạo kiếm ảnh đồng thời cuốn vào trong đó, tiếng sắt thép va chạm chấn động đến cả tòa thiên cung đều đang run rẩy. Thừa dịp vòng ánh sáng xoắn nát kiếm ảnh sát na, Bạch Dạ tay trái trường kiếm vượt cản trước người, tay phải xuân thu bút biến thành trường thương tại hư không biết nhanh. Chiến chữ vừa dứt, mũi thương liền dâng lên trượng dài xích kim mang diễm, mang theo pha trận chạm tướng quyết tuyệt khí thế đâm thẳng tiên một ngực. Ngay sau đó dũng chữ hiện hiện, quanh người hắn thánh khí bỗng nhiên sôi trào như nước thủy triều, thân hình tốc độ tăng vọt ba thành, tránh đi tiên một lần xoáy kiếm chiêu đồng thời, đã lấn đến đối phương trong vòng ba thước. Mềm dai tự quyết trên vai giáp ngưng tụ thành huyền quang áo giáp, đối cứng tiên khẽ cuốn mang sát phạt chi khí chém. Duệ tự quyết cuốn lên mũi kiếm, nhường trường kiếm âm thanh xé gió biến bén nhọn như chạm cánh gác, có thể xé rách không khí lưu lại màu vàng kim nhạt quy tích. Ngắn ngủi một hơi ở giữa, Bạch Dạ liền sách bảy đạo tự quyết, từng chữ đều như là cấn giống như khắc vào hắn áo bào phía trên, theo hô hấp sáng tắt giao thế, đem cô phấn chi khí cùng thánh đạo bản nguyên vận thành càng bảng bạc chiến lược hồng lưu. Tiên một rõ ràng cảm giác được áp lực đột ngột tăng. Vừa rồi còn thành thạo điêu luyện kiếm vòng, giờ phút này lại bị Bạch Dạ thương kiếm làm cho từng bước lui lại, trích tiên kiếm mỗi lần cùng đối phương binh khí chạm vào nhau, trên thân kiếm đều lan tràn ra tinh mịn vết rạn. Hắn thoáng nhìn Bạch Dạ Mi tâm ẩn hiện thế chữ hư ảnh, đột nhiên minh bạch tiểu tử này là lấy văn đạo tự quyết khiêu động tự thân tiềm năng, đúng là trong thực chiến liên tục tăng lên. Thật là kỳ lạ thuật pháp. Tiên một chỗ tu tự nhiên cũng là tiên cổ pháp, khi hắn kiến thức đến Bạch Dạ có thể dựa vào biết văn tự gia trì bản thân, nhường hắn có chút chấn kinh. Hắn trong mắt hiện lên kiên quyết, tay trái bỗng nhiên kết xuất phức tạp pháp ấn, quanh thân huyết sắc kiếm khí bỗng nhiên tu liễm, ngược lại dâng lên màu vàng kim nhạt pháp tắc đường vân. Những đường vân này như mạng nhện lan tràn, những nơi đi qua, băng liệt gạch lại nghịch hướng chữa trị như lúc ban đầu, liền phiêu tán kim phấn đều ngưng trệ giữa không trung, hắn lại điều động không gian pháp tắc, ý đồ khóa lại Bạch Dạ xê dịch thân pháp. A, rốt cục làm thật. Bạch Dạ khẽ môi câu lên một vệt rủi sắc, tay trái trường kiếm quét ngang đồng thời, tay phải vẽ ra trên không trung phá chữ. Màu mực phù văn chống rống nổ tung, mạnh mẽ tại không gian pháp tắc dệt thành thu nạp bên trên xé mở lỗ hổng, thân hình dựa thế xoáy ra ba trượng có hơn, tay áo mang theo kình phong cuốn lên đầy đất ngập mạnh. Tiên đạp mạnh nửa trước bước, pháp tắc đường vân tại dưới chân hắn ngưng tụ thành 12 đạo quan hoàn, người chữ này quyết cũng là thú vị, đáng tiếc. Lời còn chưa dứt, hắn đột nhiên nắm quyền, không gian pháp tắc đống nhiên nắm chặt. Bạch Dạ quanh mình không khí trong nháy mắt biến như khối chỉ giống như sền sệt, đại đội trưởng thương vung vậy đều nổi lên vướng víu gợn sóng, dường như thân xa vào đầm lầy. Hắn lại không chút hoang mang, đầu ngón tay tại trên cán thương liền đập 7 lần, 7 đạo tự quyết đồng thời sáng lên, chiến, dũng, mềm dai, duệ, phá, nhanh, uy. Xích kim ánh sáng màu diễm phóng lên tận trời, càng đem không gian pháp tắc giam cầm đốt ra tổ ong giống như lỗ thủng. Hắn cầm súng đâm thẳng, mũi thương lôi cuốn thất trọng điệp ra tự quyết chi lực, làm cho tiên một không đến không giờ kiếm đón đỡ. Ken, lưỡng cường tương giao sát na, trích tiên kiếm phát ra không chịu nổi gánh nặng bù bù, trên thân kiếm hiện hiện giống mạng nhện vết rách. Tiên mỗi lần bị chấn động đến rút lui năm bước, lòng bàn tay chảy ra tơ máu, tiên bảo đang giận sóng bên trong bay phất phới. Chương 1421, Chu Tâm một kiếm chương 1421, Chu Tâm một kiếm khá lắm hậu sinh khả úy. Tiên hơi ngửa đầu phát ra xuyên kim liệt thạch thét dài, tiếng gào chấn động đến đỉnh điện ngói lưu ly rì rào rơi xám, lương trụ bên trên bản lòng phủ điêu lại bị đánh rơi xuống mấy mảnh lân giáp. Quanh người hắn quần quận sát đạo chi khí bỗng nhiên sôi trào, như nham tương trào lên giống như cùng màu vàng kim nhạt không gian phát tắc, sinh hồng hỏa diễm pháp tắc xen lẫn, ba loại lực lượng lẫn nhau thôi hóa, nhường nguyên bản bình hòa pháp tắc đường vân biến cuồng bạo như ngục, tại bên ngoài thân đi khắp lúc lưu lại thiêu đốt giống như vết cháy, tản mát ra làm cho người hít thở không thông uy áp. Trích tiên pháp, pháp tướng tiên địa. Tiên một đôi trưởng kết ấn trong nháy mắt, thân hình như thổi hơi cầu giống như bay vụt, trong chốc lát hóa thành ngàn trượng pháp tướng. Tôn này pháp tướng người mặc huyết sắc liên hoàn giáp, giáp lá ở giữa ngưng kết vạn năm không thay đổi bằng tình. Tay trái ấn lưng meo lấy to lớn trích tiên kiếm, kiếm ô châu khảm nạm đế ngọc đang chạy xuôi ám kim sắc văn văn. Khuôn mặt mặc dù cùng tiên từng cái giống như không hai, hai con ngươi lại thiêu đốt lên thiêu tấn vạn vật hỏa diễm, quanh thân vờn quanh lực lượng pháp tắc tại hư không khắc xuống ức vạn đạo huyết sắc quy tích, sát đạo chi khí như lang yên bay thẳng tiểu tiêu, như viễn cổ sắt thần đạp phá thời không mà đến, quan sát tại lòng bàn tay run lẩy bẩy thiên đế cung. Bạch Dạ ngước đầu nhìn lên kia che khuất bầu trời pháp tướng, vẻ mặt bình tĩnh như trước. Thể nội thánh đạo bản nguyên như thủy triều bước toàn thân, mi tâm văn tâm ấn ký bỗng nhiên sáng lên, thánh nhân bản tướng hiện. Thân hình hắn tăng vọt đến cao trăm trượng, hóa thành thánh nhân bản tướng thân mang tắm đến trắng bệnh màu trắng thánh bảo, và áo thêu lên bắt đầu thất tinh. Tay trái chắp sau lưng, tay phải cầm toàn thân mạ vàng xuân thú bút, ngòi bút treo lấy một giọt chưa khô thánh huyết. Khuôn mặt ôn nhuận như cổ ngọc, hai con ngươi lại cất giấu xuyên thủng bạn cổ thanh minh, quanh thân lượn lờ thánh khí ngưng kết thành chín đạo quang hoàn, mỗi đạo quang hoàn đều hiện lên lấy khác biệt điện tịch hư ảnh, tản mát ra vì thiên địa lập tâm khí thế bằng bạc, chính là thánh nhân cảnh giới chuyên môn thánh nhân bản tướng. Mặc dù hình thể không kịp pháp tướng thiên địa 1/10, thánh nhân bản tướng khí thế lại như trụ đá giữa dòng. Thánh khí cùng sát đạo chi khí giữa không trung va chạm, phát ra nổi trống giống như oanh minh, thiên đế cung vòng bảo hộ bị hai cỗ lực lượng đè ép đến hướng vào phía trong lõm. Phù văn lấp lóe tần suất càng ngày càng chậm, dường như sau một khắc liền phải vỡ nát. Tiên một pháp tướng thiên địa dẫn đầu làm khó dễ. Ngàn trượng trích tiên kiếm phá sao mà ra sát na, lưỡi kiếm cuốn lên trăm dặm gió lốc, không gian pháp tắc nhường kiếm lộ biến quỷ quệt khó dò. Khi thì ở bên trái bổ ra liệt diễm hồng lưu, kỳ thực kiếm ảnh đã xuất hiện tại phía bên phải bát ước. Hỏa diễm pháp tắc thì nhường kiếm phong bọc lấy u minh quỷ hỏa, những nơi đi qua liền thánh khí đều sẽ bị nhóm lửa. Bạch Dạ thánh nhân bản tướng không chút hoang mang, xuân thu bút tại hư không bạch ra vòng tròn, phòng. Hơn một trượng vương màu mực phù văn chống rông ngưng tụ thành. Phù văn bên trong phòng chữ cổ truyện như đồng tiêu thiết chú, hóa thành thánh khí bình chướng lúc lại hiện ra Cựu Châu Sơn Hà hư ảnh. Trích tiên kiếm bổ vào bình chướng bên trên sát na, đinh hai nhức góc tiếng vang nhường người quan chiến màng nhĩ chảy máu, bình chướng mặc dù kịch liệt rung động, hiện hiện giống mạng nhện vết rách, nhưng thủy trung ngoan cường mà dựng thẳng lấy, đem lực lượng pháp tắc cùng hỏa diễm toàn bộ ngăn khuất ba thước bên ngoài. Ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Bạch Dạ thánh nhân bản tướng làm ra một cái ngoài dự liệu cử động. Quanh người hắn lượn lờ dư thừa rườm rà thánh khí như thủy triều xuống giống như tán đi, nguyên bản vàng bạc khí tức biến cô đọng như lúc, cao trăm trượng bản tướng cũng theo đó thu nhỏ, càng lộ vẻ điêu luyện thẳng tắp. Bạch Dạ trong tay kia cán cùng trích tiên kiếm chống lại trường thương, tại thánh khí thu liễm trong nháy mắt, một lần nữa hóa thành quen thuộc xuân thu bút, cán bút bên trên cô phấn đường vân dần dần biến mất, chỉ còn lại ôn nhuận mùi mực tràn ngập trong không khí. Quan chiến thời không tiên đế than nhẹ, tiểu tử này lại am hiểu sâu liễm khí quy nguyên chi đạo, xem ra là muốn làm thật. Bạch Dạ nắm chặt xuân thu bút, mắt sáng như đuốc khóa chặt ngàn trượng pháp tướng, ngòi bút tại hư không chậm rãi xẹt qua. Chữ thứ nhất rơi xuống lúc, giữa thiên địa dường như vang lên thanh đồng cổ trung nột ngạt vang lên, định. Màu mực định chữ trên không trung giãn ra, hóa thành vô số huyền ảo xiển xích, như giỏi trong xương giống như cuốn lên pháp tướng tứ chi. Nguyên bản cuồng bạo pháp tướng động tác đống nhiên trì trệ, dường như lâm vào vạn năm vũ bùn, mỗi xê dịch một tấc đều lộ ra vô cùng gian nan, quanh thân pháp tắc đường vân cũng theo đó hỗn loạn không chịu nổi. Tiên một pháp tướng phát ra điếc thai gầm thét, ý đồ tránh thoát trói buộc, sát đạo chi khí điên cuồng đánh thẳng vào xiềng xích, lại chỉ có thể nhường định chữ quang mang càng thêm hừng hực chói mắt. Không chờ tiên dừng một chút qua thần đến, Bạch Dạ ngòi bút lại cử động, chữ thứ hai mang theo chấn áp vạn cổ khí thế bàng bạc hiện hiện, chấn. Cái này chấn chữ như là một tòa vô hình thái cổ sơn nhạc, âm vang nện ở pháp tướng đỉnh đầu. Cao ngàn trượng pháp tướng đột nhiên thấp một nửa, hai chân hãm sâu lòng đất, cứng rắn thiên đế cung mặt đất bị ép ra hình mạng nện to lớn vết rách. Pháp tướng trên người huyết sắc chiến giáp phát ra không chịu nổi gánh nặng đến gì, liền trong tay trích tiên kiếm cũng hơi rủ xuống, đã mất đi ngày xưa phong mang. Không có khả năng. Tiên một thanh âm theo pháp tướng trong miệng truyền ra, mang theo khó có thể tin kinh ngạc. Hắn chưa hề nghĩ tới, chính mình vẫn lấy làm kiêu ngạo pháp tướng thiên địa, lại sẽ bị như thế nhìn như đơn giản tự quyết áp chế. Bạch Dạ không có cho hắn quá nhiều suy nghĩ thời gian, ngòi bút đi nhanh như bay, chữ thứ ba mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm giáng lâm, phong. Phong chữ hóa thành một đạo to lớn kim sắc phong ấn, đem toàn bộ pháp tướng bao phủ trong đó. Phong ấn bên trên lóe ra phù văn cổ xưa, như là một đạo không thể vượt qua lại trời, hoàn toàn đoạn tuyệt pháp tướng cùng ngoại giới lực lượng pháp tắc liên hệ. Nguyên bản cùng bạo sát đạo chi khí cấp tốc bị bại, pháp tướng thân thể cao lớn bị một mực giam cầm tại nguyên chỗ, không thể động đậy, chỉ có thể vô ích cực khổ gầm thét, cũng rốt cuộc không cách nào tiến lên trước một bước. Xuân Thu ngòi bút treo lấy thánh huyết bỗng nhiên nhỏ xuống. Huyết hồng mực nước tại hư không choáng nhiễm ra chu chữ cuối cùng một mãi lúc, thương khung bỗng nhiên vỡ ra khe hở. Tiên nhất pháp cùng nhau trong con mắt hỏa diễm đột nhiên co rút lại thành to bằng mũi kim. Viên địa chữ bằng máu lơ lửng trong nháy mắt, Xuân Thu bút mạ vàng cán bút hiện hiện 3000 đạo cô phấn đường vân. Bạch Dạ hai ngón tay nắm bút đuôi thuận kim đồng hồ xoay tròn, màu mực đầu bút lông lại rút đi ôn nhuận quang hoa, hóa thành ba thước thanh phong, kiếm tích chạy xuôi ngân hà cái bóng, lưỡi dao thiêu đốt màu mực hỏa diễm, kiếm ô chỗ bắt đầu thất tinh đang cùng mái vòm sao trời cộng hưởng. Chu tâm một kiếm, bốn chữ tự trong cổ lăn ra khỏi trong nháy mắt, trong hư không chu chữ đã tăng vọt trăm trượng, màu mực phủ văn chống rông nhấc lên chín đạo huyền sóng, đem pháp tướng thiên địa quanh thân kim sắc phong ấn nhiễm làm mặc kim song sắc. Bị giam cầm pháp tướng bỗng nhiên phát ra tê tâm liệt phế gào thét, ngưng thực thân thể lại như sôi nổi đồng bên trong như băng tuyết bốc hơi lên dương mù màu máu, kia là chu chữ dẫn động thần hồn thiêu đốt chi tượng. Tới tốt lắm. Tiên một thanh âm theo pháp tướng thể nội nổ tung, lại bị tam trọng tự quyết gắt gao khóa tại hơn một trượng vương biên. Hắn ý đồ dẫn nổ còn sót lại pháp tắc mảnh vỡ, lại phát hiện những cái tia màu vàng kim nhạt đường vân đã sớm bị chu chữ ăn mòn, hóa thành cuốn quanh thần hồn huyền thiết xiềng xích. Bạch Dạ nắm lấy Xuân Thu bút biến thành trường kiếm, thánh nhân bản tướng trong mắt rõ ràng chiếu ra pháp tướng dãy rủa hư ảnh. Hắn chậm rãi nhấc kiếm, mũi kiếm rủ xuống mặt lửa tại mặt đất đốt ra tính mịch khe danh, mỗi đạo khe danh bên trong đều hiện lên lấy bị pháp tướng chém giết oan hồn khuôn mặt, y mắng nói vạn năm giết chóc. Chương 1422, Chân Long cùng Chân Hoàng, Long Hoàng Phương Pháp, chương 1422, Chân Long cùng Chân Hoàng, Long Hoàng Phương Pháp, kiếm này, Chu Tâm. Lời còn chưa dứt, trường kiếm đã hóa thành một đạo lưu quang. Một kiếm này không có xé rách trường không duyệt thiếu, lại làm cho thời không nổi lên sền sệt gợn sóng, dường như ngay cả ánh sáng âm đều bị kiếm thế dẫn dắt, hướng phía pháp tướng mi tâm hội tụ. Lưỡi kiếm lướt qua, định chữ xiềng xích tự động điểm hướng hai bên, chấn chữ sơn nhạc có chút rơi xuống, phong chữ phong ấn hiện hiện nhỏ vụn cái nước, tam đại tự quyết dường như đang vì một kiếm này nhường đường. Làm mũi kiếm chạm đến pháp tướng mi tâm sát na, màu mực hỏa diễm bỗng nhiên nội liễm, hóa thành một đạo nhỏ như sợi tóc huyền quang chui vào pháp tướng thể nội. Nguyên bản cuồng bạo dãy rủa ngàn trượng pháp tướng bỗng nhiên cứng đờ, huyết sắc chiến giáp bên trên giữ tận đường vân từng khúc biến mất, cầm trích tiên kiếm cự thủ chậm rãi rủ xuống, trong mắt hung lệ dần dần tiêu tán. Rất không tệ một kiếm. Truyền cơ tiên đế tự lẩm bẩm, trong giọng nói mang theo vui mừng. Bạch Dạ cổ tay nhẹ xoáy, trường kiếm tại pháp tướng thể nội vạch ra nửa đường vòng tròn. Màu mực huyền quang như dây leo giống như theo mũi kiếm lan tràn, những nơi đi qua, pháp tướng xương cốt hóa thành cho bụi, huyết nục dung thành hào quang, liền trôi này ẩn chứa sát đạo bản nguyên trích tiên kiếm cũng bắt đầu vỡ vụn vỡ vụn. Làm trường kiếm rút ra trong nháy mắt, ngàn trượng pháp tướng ầm vang nổ tung, lại không khối vụn bay ra, mà là hóa thành đầy trời tinh sa, bị chu chữ dư uy ép làm một mịn, tan theo gió. Nhưng mà tinh sa tan hết chỗ, một đạo màu đen thân ảnh lại hoàn hảo không chút tổn hại trôi nổi tại giữa không trung. Tiên một hứng hở phủi nhẹ áo bào bên trên bụi sao, nhếch miệng lên xóa nghiền ngẫm đường cong, chu tâm kiếm sát thực tinh diệu, bình thường pháp thiên tướng địa là không cách nào ngăn cản. Đầu ngón tay hắn điểm nhẹ mi tâm, hai đạo cổ lão đồ đằng đống nhiên sáng lên, trái lông mày hiện hiện vậy và móng dao thoa thật kim long văn, phải lông mày hiện hiện kim vũ thiêu đốt chân phượng hư ảnh, đồ đằng lưu chuyển ở giữa, lại có long phượng hòa minh thanh âm tự đạo cơ chỗ sâu chuyển đến. Bằng tam tự quyết cùng một kiếm, liền có thể tổn thương đem ta bước đến tận đây cảnh, ngươi làm thật rất mạnh. Tiên một lời âm chưa rơi, quanh thân đống nhiên dâng lên xích kim liệt diễm, hỏa diễm hồng lưu bên trong, vạn trượng chân long phá bích mà ra. Trên bảy rồng lưu chuyển thái dương chân hỏa đủ để dung luyện kim ô đồng thời vang lên réo rắt phượng gáy, tuyết trắng ngân hoàng phá lửa dương cánh, lông đuôi kéo thái âm chân thủy có thể đồng kết tinh hà. Chân long cùng chân hoàng tại hư không cuốn giao thành thái cực pháp đồ, vừa lúc ngăn khuất Bạch Dạ trước người. Chu tâm kiếm còn sót lại màu mực dư kình đâm vào thái cực đồ bên trên, lại như suối lưu vọt tới côn luân bàn thạch, không những chưa thể tiến thêm, ngược lại bị long phượng chi lực tầng tầng xoắn nát, hóa thành đầy trời hạt ánh sáng rơi lạ chã. Bạch Dạ con ngươi hơi co lại, thánh thức như dò xét uyên chi mâu thẳng đến hạch tâm, đây cũng không phải là bình thường tiên pháp hiển hóa, mà là đem Long Phượng bản nguyên luyện vào đạo cơ vô thượng thần thông. Chân Long thổ tức ở giữa, không gian pháp tắc bị dung luyện thành sáng long lanh lưu ly. Chân Hoàng vỗ cánh lúc, thời gian pháp tắc hóa thành đảo lưu đồng hồ cát, hai cô bản nguyên lực lượng đan dệt ra phòng ngự hàng rào, so lúc trước pháp tướng thiên địa bền bị gấp trăm lần không ngừng. Long Hoàng hợp đạo, tiên một không ngờ đạt đến này cảnh. Thời không tiên đế nhìn qua giữa sân cuốn giao xích kim chân long cùng tuyết trắng ngân hoàng, đầu ngón tay tại thanh ngọc trên lan can khẽ chọc ra ba bang, trong mắt cuồn cuộn lấy ngàn năm tuế nguyệt cảm khái, Long Phượng bản nguyên vốn là giữa thiên địa bá đạo nhất lưỡng cực, tương sinh cũng tương khắc. Từ xưa đến nay có thể đem một tu luyện đến đại thành người đã là Phượng Mao Lân Giác, không nói đến tan hai người làm một thể, cái loại này thiên phú, quả nhiên là vạn cổ khó tìm. Ánh mắt của hắn lướt qua băng liệt cung điện mái vòm, dường như tại nhìn lại trước kia, nhớ năm đó cùng thế hệ tu sĩ luận đạo, tiên một liền đã hiển lộ ra tài năng. Chỉ là khi đó ai có thể ngờ tới, hắn có thể đem Long Hoàng Tiên Pháp hỗn hợp đến như vậy lô hỏa thuần thành. Một bên Tiên Đế Tiên Nhị nghe vậy, nhìn qua huynh trưởng thân ảnh, hai đầu lông mày hiện lên phức tạp tự hào, huynh trưởng thiên phú xa không chỉ nơi này. Lấy hắn bây giờ tu vi, như muốn khám phá tiên đế cảnh, bất quá là sớm tối ở giữa sự tình. Tiếng nói bỗng nhiên hạ thấp thời gian, hắn ngự khí thêm ba phần kính sợ, chỉ là huynh trưởng sở cầu, xưa nay không là tiên đế chi vị. Hắn chỉ ở đằng kia nói vắt ngang vạn cổ giới hạn bên ngoài, đó là ngay cả mở tiên đế cảnh giới đời thứ nhất tiên đế cũng không từng chạm đến lĩnh vực. Tìm đột phá thời cơ, hắn mới cam nguyện nhập đế quan tu hành, lấy đạo cơ làm tuổi, ở trong dòng sông thời gian rèn luyện thần hồn. Đế quan bên trong một ngày, ngoại giới đã ngàn năm, như vậy vô tịch cùng hung hiểm, không phải đại nghị lực người không thể bì. Thời không tiên đế bước dâu gật đầu, trong mắt lóe lên không sai, thì ra là thế. Khó trách hắn khí tức bên trong đã có tiên tôn duệ cháy mạnh, lại chứa cổ đế tăng thương. Đế quan tu hành cần lấy thần hồn là thuyền, tại thời gian loạn lưu bên trong định hành, hơi không cẩn thận liền sẽ đạo tâm vỡ nát. Tiên vừa có này quyết tâm, đúng là khó được. Giữa sân thế cục đột nhiên thay đổi, tiên một chân long thật phụng tiên pháp càng thêm hùng hực. Xích kim cùng tuyết trắng quang mang sen lẫn thành che trời lưới lớn, mắt lưới ở giữa lưu chuyển pháp tắc đường vân, chính nhất điểm điểm từng bước xâm chiếm lấy bạch dạ bày ra tự quyết dư uy. Bạch dạ nắm chặt xuân thu bút biến thành trường kiếm, đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà trắng bệnh, cố lực lượng này so pháp tướng thiên địa cường hoành gấp trăm lần, liền thánh thức đều bị áp bách đến trận trận nhói nhói, phảng phất có vô số cây kim châm tại thần hồn chỗ sâu quái. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được, chân long lân giáp bên trên thái dương chân hỏa đang nóng chảy không gian, chân hoàng long đuôi thái âm chân thủy tại đông kết thời gian, hai cô bản nguyên chi lực đan dệt ra lĩnh vực, đang không ngừng áp xúc hắn né tránh không gian. Tiên một lơ lửng tại long phượng lưới lớn về sau, ánh mắt xuyên thấu tầng tầng quan sóng, xem thấu bạch dạ thể nội còn tại ẩn nút thánh đạo bản nguyên. Hắn đông nhiên khép cười một tiếng, phất tay thu hồi ba thành long phượng chi lực, che trời lưới lớn ứng thanh thu nhỏ đến 10 trượng phương viên, lại càng thêm ngưng thực như lúc, xích kim cùng tuyết trắng trong vầng sáng hiện ra tinh mịn đạo văn, bạch dạ, ngươi ẩn giấu 4 phần lực. Bạch dạ ngước mắt, thánh trong mắt chiếu ra long phượng cuốn giao hư ảnh, mặc lửa tại ngòi bút rõ ràng diệt diệt, tiền bối long phượng hợp đạo cũng chỉ dùng 6 thành, làm gì cùng nhau trách. Thông quái. Tiên một cười sang sảng chấn động đến đỉnh điện ngói lưu ly gì rào rung động, trích tiên kiếm tại lòng bàn tay vụ vụ rung động, như vậy thăm dò xuống dưới, sợ là muốn đánh tới tinh hà khô kiệt. Hắn đông nhiên thu kiếm vào vỏ, quanh thân long phượng đồ đằng lại đông nhiên sáng lên, xích kim cùng tuyết trắng lưu quang tại bên ngoài thân dệt thành huyền ảo pháp ý địa, không bằng một chiêu phân thắng thua. Bạch dạ cầm xuân thu bút cổ tay hơi đổi, mặc lửa tại ngòi bút dâng lên cao ba tấc, chính hợp ý ta. Lời còn chưa dứt, tiên một tuần thân long phượng hư ảnh đông nhiên hợp nhất. Xích kim chân long cùng tuyết trắng ngân hoàng đầu đuôi cùng nhau ngậm, vạn thành hình dạng xoắn ốc cổ sáng bay thẳng trời cao. Trong cột ánh sáng chìm nổi cổ lão phù văn hình như có sinh mệnh giống như du động, kia là long phượng bản nguyên thuần túy nhất lực lượng kết tinh. Bạch dạ hít sâu một hơi, trong đan điền ẩn nút thánh đạo bản nguyên như kinh chập như lôi đỉnh nổ vang. Xuân thu bút tại hư không bạch ra huyền ảo quy tích, đầu bút lông rơi chỗ, ôn nhuận màu mực đống nhiên cởi tận, hóa thành sền sệt như máu ám xích lưu quang. Mỗi một giọt mực đều dường như thấm hơn trăm vạn xương khô hàn đàm, tản mát ra làm cho người lạnh cả sống lưng tĩnh mịch chi khí. Đây là hắn áp đáy hòm một mình sáng tạo tự quyết. Thương. Một chữ đã ra, giữa thiên địa đống nhiên vang lên ức vạn vong hồn sụt sùi. Màu đỏ đậm thương chữ treo ở hư không, bút họa ở giữa hiển hiện đoạn kích tàng qua, băng liệt sơn hà hư ảnh, liền chạy xuôi thời gian đều giống bị nhiễm lên huyết sắc, theo tự quyết biên giới răng cơ đường vân hướng trung tâm hội tụ. Chương 1423, thương tự quyết, thắng, trở lại quá khứ phương pháp. Chương 1423, thương tự quyết, thắng, trở lại quá khứ phương pháp. Đây là dung hợp bách gia ai ca cùng sát khí đúc thành sát phạt áo nghĩa, lực lượng hủy diệt viễn siêu chu chữ, đã chạm đến đại đạo tịch diệt bản nguyên. Tiên thấy một lần trạng con ngươi đột nhiên co lại, trong mắt hiện lên kinh tán chi sắc, lập tức hai tay kết xuất cuối cùng pháp ấn, long phượng vi nhất, vạn pháp tịch diệt. Hình dạng xoắn ốc xích kim cổ sáng bỗng nhiên tăng vọt ngàn trượng, chân long cùng chân hoàng hư ảnh tại trong cột ánh sáng hoàn toàn dung hợp, hóa thành sau lưng mọc lên hoàng vũ long hoàng thần thú. Thần thú miệng lớn lúc khép mở, phun ra không còn là đơn nhất chân hỏa hoặc chân thủy, mà là có thể thôn vệ tất cả pháp tắc hỗn độn khí lưu. Một kích này dốc hết tiên một long phượng bản nguyên, liền đế quan bên trong rèn luyện trăm vạn trở pháp tắc mảnh vỡ đều bị hắn nghiền nát dung nhập trong đó, cổ sáng những nơi đi qua, không gian ép làm hư vô, thời gian ngưng tụ thành ngân thạch. Thương tự quyết cùng hỗn độn cổ sáng ầm vang đụng nhau sát na, toàn bộ thiên cung lâm vào tuyệt đối tĩnh mịch. Ám đỏ cùng xích kim quang mang tại hơn một trượng phương viên bên trong điên cuồng căn xé, tất cả va chạm sinh ra năng lượng đều bị áp xúc được không đoạn bành trướng hắc bạch quang cầu. Quan chiến trong thai mọi người vang lên xương cốt vỡ vụn giòn vang, kia là thánh thức bị hai cố lực lượng xung kích sinh ra nghe nhầm. Lần này giới còn có cao thủ. Từ tống bên thai truyền đến Trần Yên Tiên Đế tán thưởng thanh âm, trên vỏ kiếm kiếm văn bởi vì thương tự quyết tĩnh mịch chi lực mà bật mèo. Thời không Tiên Đế vuốt vuốt tròng râu tay run nhẹ nhẹ, hắn thấy rõ. Quang cầu trung tâm hỗn độn khí lưu đang bị ám xích quang mang như kiến vệ đê giống như ăn mòn. Chữ này quyết có thể tịch diệt hỗn độn. Thiên đế ngữ khí giống nhau mang theo không thể tin. Lời còn chưa dứt, quang cầu đống nhiên nổ tung. Màu đỏ đậm thương chữ xông phá xích kim màn sáng, như nối liền trời đất kia chớp màu đỏ ngòm đâm thẳng tiên một ngực. Tiên một trong lúc đội vã tế ra trích tiên kiếm ngăn cản, kiếm tích cùng thương chữ đụng nhau sát na, làm thành tiên kiếm lại hóa thành cho bụi. Ám xích quang mang dư thế không giảm, tại hắn đầu vai xé mở một đạo vết thương sâu tới xương, miệng vết thương long phượng đồ đằng đang bị tĩnh mịch chi khí chậm rãi từng bước xâm chiếm. Hỗn độn cổ sáng tùy theo tán loạn, tiên một lão đảo lui lại ba bước, nhìn qua đầu vai không ngừng rỉ ra ám xích huyết dịch, trong mắt không có bại trận vẻ ngoài, ngược lại giấy lên hừng hực quan mang, tốt một cái thương chữ, có thể lấy cái chết tịch phá hỗn độn. Ta thua tâm phục khẩu phục. Bạch Dạ tán đi xuân thu trên ngòi bút mặc lửa, thương tự quyết ám xích quang mang tại lòng bàn tay chậm rãi dập tắt, tiền bối đã nhường. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được, vừa rồi một cái kia, tiên một tại tối hậu quan đầu thu ba phần lực, nếu không cho dù có thể thắng, chính mình cũng muốn nỗ lực thánh đạo bản nguyên bị hao tổn một cái giá lớn. Tiên cười một tiếng lấy khoát tay áo, phất tay xóa đi đầu vai vết thương, miệng vết thương long phượng đồ đằng đống nhiên sáng lên, xích kim cùng tuyết trắng lưu quang sen lẫn thành mạng, đang nhanh chóng thôn phệ lấy ám đỏ dư kình, thắng bại đã phân, nhiều lời vô ích. Cũng là ngươi cái này thương tự quyết, quả nhiên là kinh thế hai tục. Tiên vừa quay đầu nhìn về phía Tuyền Cơ Tiên Đế, trong mắt nổi lên tán dương quang, "Tuyền Cơ, ngươi năm đó lực bài chúng nghị lựa chọn, quả nhiên là chọn đúng." Tuyền Cơ Tiên Đế mỉm cười, "Tiên một huynh quá khen, ta cũng chỉ là dính mặc cho như cũ lao tiên sinh bói toán phúc phận, cho nên mới lựa chọn giới này." Tiên một lại lắc đầu, ánh mắt trở về Bạch Dạ trên thân lúc thêm mấy phần mong đợi, "Tiểu tử này tiềm lực, ở xa ngươi ta dự đoán phía trên." Hắn chuyện đột nhiên nhất chuyện, ngữ khí ngưng trọng như lúc, "Đợi cho Thông Thiên Chi Lộ khởi động ngày, ta tất nhiên dốc hết toàn lực, cực điểm thăng hoa, quyết không phụ thiên cung hy vọng chung." Thông Thiên Chi Lộ bốn chữ lọt vào tai, mọi người tại chỗ vẻ mặt cùng nhau run lên. Cái này cái cọc mưu đầu ngàn năm đại kế liên quan đến tiên giới tổ tụ, từ trước đến nay là tiên đỉnh cơ mật tối cao. Bạch Dạ, từ Tống một kích đoan một kình thương ba người mặc dù không biết tường tình, nhưng từ đám người vẻ mặt nghiêm nghị bên trong, thấy được việc này thiên quân trọng lượng. Tiên một không lại nhiều nói, hướng Thiên Đế Tiên Nhị đưa cái ánh mắt. Thiên Đế Tiên Nhị gật đầu hiểu ý, cùng tiên cùng nhau vai mà đứng. Chúng ta xin cáo từ trước. Tiên vừa chắp tay từ biệt, lời còn chưa dứt, hai người đã hóa thành hai đạo lưu quang xuyên phá mái vòm, thoáng qua liền biến mất ở biển mây chỗ sâu. Nhìn qua hai đạo đi xa thân ảnh, Thời Không Tiên Đế thăng nhẹ, vị này cũng là có thể leo lên đến cực điểm cảnh thiên tài, dù là phong thiên ý chí phân thân, cũng không phải vị này đối thủ. Hắn cùng Tiên Đế hai người vốn là thiên đạo chi tử, dù là rời đi tiên giới, hai người vẫn có thông thiên chí năng, lại vì một cái không hiểu tiên đoán đem chính mình phong ấn, như thế lòng dạ, ta không bằng. Tuyền Cơ Tiên Đế giống nhau tán thưởng, sau đó nhìn về phía Bạch Dạ, nói khẽ, đa tạ Bạch Dạ tiểu hữu nể mặt, không biết phải chăng là sốt ruột rời đi, ta dẫn ngươi tại phương này tiên giới đi dạo bên trên một đi dạo, như thế nào? Bạch Dạ chưa đáp lại, đã theo dư quang bên trong bắt được đoan mục tình thương căng cứng vai tuyến, thanh nghiệp đáy mắt quần quận chiến ý cơ hồ muốn xông ra lông mày phong. Thế là hắn nghiêng người hướng Tuyền Cơ Tiên Đế chắp tay, tiên đế ý đẹp tâm lĩnh, chỉ là kình thương hình như có luận bản chi nguyện. Không bằng thừa dịp này cơ duyên, nhường thiên cung tài tuấn cùng ta người bạn thân này giao thủ lực luyện. Tuyền Cơ Tiên Đế theo ánh mắt của hắn nhìn lại, thấy đoan mục tình thương quả nhiên kìm nén không được tiến lên trước nửa bước, lúc này cười sáng sảng, này nghị rất tốt. Truyền đồng nồi đồng nhập điện. Đế chỉ ra, trong điện nhất thời quy về tĩnh mịch. Từ Tống đông nhiên xích lại gần Thời Không Tiên Đế, đầu ngón tay vô ý thức lướt về bên hông ngư dược long môn eo, trên ngọc bội lưu chuyển màu xanh đường vân dường như tại hô ứng hắn thành tuyến. Thời Không Tiên Bối, ngài nắm giữ không gian pháp tắc cùng thời gian pháp tắc, phàm tục lời nói trở lại đã qua coi là thật tuyệt đối không thể. Thời Không Tiên Đế nhìn về phía ngoài điện lưu chuyển tinh vân, đầu ngón tay tại hư không bạch ra một đạo vận bèo quang ngân rơi xuống đất hóa thành nửa ngọn lưu ly đồng hồ cát, đã qua như trong gương hoa ảnh, ngươi có thể thấy được hình, lại sợ không được chết. Hắn bấm tay gảy nhẹ, xa lậu trung hướng phía dưới chạy xuôi hạt cát sáng chói như kim, hướng lên quay lại bộ phận lại hóa thành sáng tịch phi bụi, cưỡng ép khiêu động thời gian quy tích, căn cơ tất nhiên nhiễm sáng tịch chi kiếp, được không bù mất. Thời Không Tiên Đế đem đồng hồ cắt đảo ngược, nguyên bản sáng tịch bụi bay lại nổi lên nhỏ vụn ánh sáng nhạt, mà sáng chói kim sa ngược lại ảm đạm xuống, tương lai như chưa định hình ngọc thô. Ngươi đứng tại bây giờ nhìn hướng tương lai, có thể nhìn thấy ngàn vạn loại khả năng hư ảnh, những này hư ảnh có lẽ mơ hồ, lại chân thực tồn tại. Đầu ngón tay hắn điểm nhẹ lưu động hạt cát, tựa như cái này chưa rơi xuống đất hạt cát, ngươi có thể dự phán nó đại khái điểm rơi, lại không cách nào khóa chặt chính xác phương vị, đây cũng là tương lai tính dẻo. Cái kia quá khứ. Từ Tống truy vấn, lòng bàn tay vô ý thức vuốt ve trên ngọc bội song ngư. Quá khứ là đã ngưng kết pho tượng. Thời Không Tiên Đế phất tay thu hồi các bay, hư không đột nhiên hiện hiện tinh đồ, ước vạn sao trời lưu chuyển ở giữa, nào đó đoạn 300 năm trước quý tích bị kim sắc pháp tắc liên một mực khóa kín, ngươi nhìn đoạn này tinh hà quý tích, 300 năm trước nó chính là như vậy đi hướng, tung tiếp qua vào năm, cũng không có mảy may chết đi. Thiên đạo pháp tắc đã sớm đem đi qua tất cả đúc thành danh khí, ngươi như muốn trở lại quá khứ xuyên tạc cái gì, đồng đẳng với muốn đạp nát thiên đạo đúc thành pháp tắc công xưởng, hậu quả khó mà lường được. Bạch Dạ ở bên yên lặng nghe thật lâu, đống nhiên mở miệng, như thế nói đến, tương lai có thể biến đổi, đã qua không thể đổi. Chương 1424, tại cổ kim tương lai ở giữa tự tại dòng chơi, gặp lại đồng nồi đồng. Chương 1424, tại cổ kim tương lai ở giữa tự tại dòng chơi, gặp lại đồng nồi đồng, lẽ gian nên như vậy. Thời Không Tiên Đế ghé mắt nhìn về phía Bạch Dạ, trong mắt hiện lên khen ngợi, cho nên từ xưa đến nay, cầu dòm người tương lai chúng, dám ngược dòng đã qua người quả. Cái trước nhiều nhất bởi vì thiên cơ phản vệ hao tổn tu vi, cái sau lại thường thường rơi vào hình thần câu diện kết quả. Dù là ta, cũng chỉ có thể hóa thành ảo ảnh trong mơ, cùng bên trong dòng sông thời gian ngực dòng, cũng không dám xúc động mảy may. Nói đến chỗ này, Thời Không Tiên Đế lời nói xoay chuyển, sóng mắt lưu chuyển ở giữa tràn lên mấy phần xa xăm hồi ức, bất quá, mọi thứ đều có ngoại lệ. Nhiều năm trước, ta từng tại tiên giới gặp qua một vị dị số. Lời này như đầu nhập tĩnh hồ cục đá, trong nháy mắt chiếm lấy ánh mắt mọi người. Thời Không Tiên Đế đầu ngón tay khẽ chọc ngọc tọa lan can, chậm rãi nói đến, người kia thường lấy một bộ xanh nhạt lam nhạt trường bào, quanh thân quanh quần âm dương nhị khí như thủy triều lặp đi lặp lại, dương cực sinh giờ âm ngưng làm hàn đàm, âm cực sinh dương chỗ dâng lên liệt diễm, lưu chuyển ở giữa lại ẩn có thiên địa sơ khai hỗn độn khí tượng. Nhất làm cho người lấy làm kỳ chính là hắn kêu hóa bướm phương pháp, quang ảnh đột biến ở giữa, thân thể hóa thành ngàn vạn thải điệp, cánh bướm vô lúc vẩy xuống tinh mảnh, có thể sẽ rách thời gian hàng rào, đang lao nhanh bên trong dòng sông thời gian tự do xuyên du, liền ấy sông cuồng bạo nhất thời gian loạn lưu đều không thể tổn thương mảy may. Bạch Dạ cầm Xuân Thu bút đốt ngón tay hơi ngừng lại, âm dương nhị khí, hóa bướm lưu chuyển, lam nhạt trường bảo. Những này ý tưởng xen lẫn thành một đạo quen thuộc cắt hình, tại ký ức chỗ sâu như ẩn như hiện. Từ Tống thì lông mày níu chặt, đầu ngón tay vô ý thức luốt ve bên hông ngọc bội, trong miệng nói lẩm bẩm, lam nhạt trường bảo, âm dương triều tịch, hóa bướm phá lúc. Người kia cũng là đến từ Thiên Nguyên Đại Lục. Nghe tới Thiên Nguyên Đại Lục bốn chữ theo thời không tiên đế trong miệng thốt ra lúc, thiếu niên đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt nổ tung giật mình quang, tiên đế nói, không phải là đạo gia chàng thánh Trang Chu. Thời không tiên đế lắc đầu, ta cũng không biết tên, chỉ là thăm dò qua bóng lưng, thần du thái hư lúc, thần hồn liền có thể tránh thoát thời không gông cùm xiềng xích, tại cổ kim tương lai ở giữa tự tại dòng chơi. Cái kia hóa bướm phương pháp, thực là đem tiêu giao đạo vận luyện vào thời gian phát tắc, có thể làm được xuyên du trường hạ, vốn là thuận lý thành trương. Ta đã từng chịu chỉ điểm, câu kia thiên địa cùng ta cũng sinh, mà vạn vật cùng ta là một để cho ta một khi đốn ngộ, thời gian phát tắc tinh tiến ba phần. Từ Tống sau khi nghe xong, không khỏi cảm khái, xưa kia nghe chàng thánh ta sinh cũng có bờ, mà biết cũng không bờ chi luận, hôm nay mới biết, thần thông cũng như biển học không bờ, có thể xuyên thẳng qua dòng sông thời gian, thật khiến cho người ta say mê. Cho nên, ta vu thánh người bí cảnh bên trong trở lại quá khứ chi nhân, ở chỗ chàng thánh. Ngay tại Bạch Dạ suy tư lúc, ngoài điện truyền đến một hồi tiếng bước chân trầm ổn, không giống với bình thường tráng hán nặng nề, ngược lại mang theo vài phần nhẹ nhàng. Lập tức, một đạo thân mang trang phục màu đen thân ảnh bước vào trong điện, người tới đúng là vị diện cho tuấn lãng thanh niên, mày kiếm mắt sáng, mũi cao thẳng, chỉ là hai đầu lông mày mang theo vài phần kiên nạo. Hắn vừa đứng vững liền dương mắt liếc nhìn, khi thấy rõ thượng thủ ngồi ngay ngắn hai vị tiên đế lúc, nguyên bản giãn ra vai cong trong nháy mắt kéo căng. Đồng nồi đồng tham kiến thứ nhất tiên chủ, tham kiến thứ hai tiên chủ. Thanh niên hai tay ôm quyền, thân hình nhún xuống liền nửa quỳ dưới đất, màu đen ống tay áo trượt xuống lúc, lộ ra cổ tay ở giữa treo lấy đỉnh nhỏ đồng tao, thân đỉnh khắc đầy kỳ lân văn, đang theo động tác của hắn có chút nóng lên, không biết hai vị tiên đế gọi đến, có gì phân công. Tuyển cơ tiên đế ánh mắt rơi vào hắn cổ tay ở giữa đỉnh đồng tao bên trên, khóe miệng khẽ nhếch, đứng lên đi, nghe nói ngươi gần nhất đem kỳ lân tiên pháp hòa vào đỉnh nói, vừa vặn Đoan Mục tiểu hữu ở đây, các ngươi luận bàn một hai. Đoan Mục tiểu hữu? Là ai? Đồng nồi đồng nhíu mày nhìn lại, ánh mắt tại Đoan Mục kình tương trên thân quét một vòng, thấy đối phương mặc dù khí chất bất phàm, lại rất là lạ mặt, trong mắt hứng thú lập tức phai nhạt ba phần. Hắn vốn cũng không phải là tốt tham gia náo nhiệt tính tình, nếu không phải đối thủ có chút phân lượng, mới lười nhác ra tay. Đúng lúc này, ánh mắt của hắn trong lúc vô tình đảo qua Đoan Mục kình tương bên cạnh thân Từ Tống, nguyên bản lỏng lẻo ánh mắt đống nhiên ngưng tụ, giống như là tôi lửa cương trâm, thẳng tắp đã đâm tới. Là ngươi? Đồng nồi đồng đột nhiên nắm chặt nắm đấm, cổ tay ở giữa đỉnh đồng cao phát ra một tiếng trầm muộn bù bù, thân đỉnh kỳ lân văn kim quang trong nháy mắt hừng hực mấy lần. Từ Tống đang nuốt bên hông ngọc bội, gặp hắn bộ này bộ dáng như lâm đại địch, không khỏi mỉm cười. Đồng nồi đồng huynh, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Không việc gì. Đồng nồi đồng cười lạnh một tiếng, bước về phía trước một bước, trang phục màu đen dưới cơ bắp căng đến giống kéo căng dây cùng. Lần trước tranh tiên chi chiến, ngươi thắng ta nửa chiêu, thật coi ta tâm phục khẩu phục. Đồng nồi đồng ánh mắt gắt gao khóa tại Từ Tống trên thân, đáy mắt cuồn cuộn lấy chưa tắt chiến ý. Ngày ấy ta đỉnh nói chưa lại thành, kỳ lân chân hỏa cũng chỉ luyện hóa thất trọng. Hôm nay ngươi có dám hay không lại cho ta một trận chiến? Ta nhất định phải để ngươi nếm thử, tan kỳ lân tiên pháp lân đỉnh, đến cùng cứng đến bao nhiêu? Thanh đồng cự đỉnh tại hắn lòng bàn tay xoay chậm chậm, miệng đỉnh tràn ra khí lãng mang theo đốt người nhiệt độ, đem mặt đất gạch vàng đều nướng đến hơi đỏ lên. Tranh tiên chi chiến thất bại, một mực là trong lòng hắn gai, từ đó ngày đêm khổ tu, chính là vì một ngày kia có thể đường đường chính chính được về một ván. Từ Tống thu hồi ngọc bội, đầu ngón tay ngưng ra một sợi màu xanh nhạt tái hoa, đồng nồi đồng huynh tinh tiến nhanh như vậy, ngược lại để ta ngoài ý muốn. Hắn có thể cảm giác được trên người đối phương khí tức so nửa năm trước mạnh mẽ không chỉ một cái cảnh giới, kia đỉnh đồng thau bên trên kỳ lân văn lưu chuyển ở giữa, thậm chí mang theo vài phần đạo vận do trời sinh ý vị. Bớt nói nhảm, dám chiến vẫn là không dám. Đồng nồi đồng đột nhiên đem đỉnh đồng thau rộng trên mặt đất, đông trầm đục như kinh lôi lan qua, chấn động đến đại điện lương trụ tốc tốc phát run, ba đầu kim lân kỳ lân hư ảnh theo thân đỉnh tránh thoát, lân giáp ở giữa phun ra hỏa diễm đem lương trụ bên trên bản lòng phủ điêu đều phản chiếu đỏ lên. Từ Tống tay trái mơn trớn bên hông nói khó kiếm giao tiêu vỏ kiếm, vỏ bên trên hắc kim kiếm văn theo động tác của hắn nhẹ nhàng núp đích, dường như tại hô ứng chủ nhân khí tức. Đồng nồi đồng huynh an tâm chớ đội, hôm nay đối thủ của ta cũng không phải là ngươi. Hắn nghiêng người lộ ra sau lưng Đoan Mục Kình Thương, vị này là ta sư huynh Đoan Mục Kình Thương, bàn luận luận bàn, hắn so ta thích hợp hơn. Đồng nồi đồng ánh mắt như tôi lửa cương trầm, tại Đoan Mục Kình Thương trên thân lặp đi lặp lại liếc nhìn, thấy đối phương mày kiếm nhíu chặt, hai mắt nhẹ hạp lúc mi mắt bỏ ra nhà ảnh, quanh thân cũng vô binh lưới đao lộ ra ngoài, lúc này cười nhạo lên tiếng, một cái tay không tất sát hạng người vô danh, cũng xứng tiếp ta lân đỉnh tiên pháp. Ta sư minh chi năng, trên ta xa. Từ Tống đầu ngón tay gõ vang nói khó vỏ kiếm, thân kiếm tại trong vỏ phát ra réo rắt long âm, chỉ là hắn xưa nay thâm cư không ra ngoài, ngươi chưa từng nghe nói mà thôi. Câu nói này như cái rùi đâm rách đồng nồi đồng ngạo khí. Hắn đột nhiên quay đầu tiếp cận Đoan Mục Kình Thương, đáy mắt chiến ý tăng vọt như giá hỏa, tốt. Ta liền trước phá ngươi cái này đồ bỏ đồng thuật, lại để cho ngươi nhìn tận mắt, ta như thế nào nghiền nát Từ Tống văn khí. Đoan Mục Kình Thương chậm rãi mở mắt sát na, song đồng bỗng nhiên hiện hiện phù văn màu vàng, lưu chuyển ở giữa lại chiếu ra pháp tắc hoa văn. Đây chính là thánh nhân chi đồng thức mở đầu, thanh âm hắn bình thản lại mang theo phong mang, các hạ đã khinh thị tại ta, liền dùng hai mắt điểm cao thấp. Chương 1425, giấy bại, thánh nhân chi đồng hiển uy. Chương 1425, giấy bại, thánh nhân chi đồng hiển uy cuồng vọng. Đồng nồi đồng gầm lên kết ấn, đỉnh đồng thao tại lòng bàn tay xoáy thành xích kim quang quay, thân đỉnh kỳ lân văn bỗng nhiên xuống tới, một đầu sinh ra huyền cánh kim lân kỳ lân phá đỉnh mà ra. Bốn vó đạp lửa sát na, cả tòa đại điện nhiệt độ bỗng nhiên kéo lên, kim chuyên phùng khe hở chảy ra từng sợi khói xanh. Một kích này dung hợp mới ngộ đỉnh đạo chân ý, so trước đó đối chiến từ tống lúc mạnh mẽ ba thành. Đoan Mục Kình Thương sắc mặt trầm tĩnh, chậm rãi đưa tay che ở khuôn mặt phía trên, đầu ngón tay có chút dùng sức, dường như đang ngưng tụ một loại nào đó lực lượng kinh thiên động địa. Quanh mình không khí phảng phất tại giờ phút này ngưng trệ, liền đồng nồi đồng kia thế như trẻ che kỳ lân thế công đều chậm nửa phần. Ông, một tiếng rất nhỏ rung động tự Đoan Mục Kình Thương thể nội truyền ra, hắn hai mắt đống nhiên mở ra. Trong chốc lát, hai đạo kim quang lóng ánh tự đồng tử nổ bắn ra mà ra, xông thẳng tới chân trời, thánh nhân chi đồng đệ tứ cảnh, đạo nhãn hợp thần, thình lình mở ra. Chỉ thấy hắn trong đồng tử, vô số phù văn màu vàng điên cuồng xen lẫn hội tụ, cuối cùng hóa thành một đóa sinh động như thật kim liên. Đây cũng không phải là phàm tục chi hoa, mà là ẩn chứa thiên địa đại đạo chí lý đại đạo kim liên, cánh hoa tầng tầng nở rộ, thánh khiết quang mang trong nháy mắt tràn ngập cả tòa đại điện, càng đem đồng nồi đồng ngọn lửa nóng bỏng quang mang sinh sinh áp chế. Đôi mắt này là vạn pháp đồng. Thời không tiên đế trong mắt lóe lên kinh ngạc, hiển nhiên không ngờ tới Đoan Mục Kình Thương vậy mà nắm giữ dạng này ánh mắt. Đồng nồi đồng trong lòng siết chặt, một cỗ khó nói lên lời uy áp bao phủ toàn thân. Đại đạo kim liên quang mang dường như mang theo kỳ lạ giam cầm lực, nhưng hắn động tác đều biến chậm chạp. Hắn vội vàng thôi phát thể nội tiên lực, muốn xông phá tầng này bị áp, cũng đã quá trễ. Đoan Mục Kình Thương trong mắt đại đạo kim liên khẽ đung đưa, một đạo mắt thường khó phân biệt chùm sáng màu vàng nóng theo tâm sen bắn ra, trong nháy mắt không có vào đồng nồi đồng thể nội. A! Đồng nồi đồng đau kêu thành tiếng, chỉ cảm thấy kinh mạch đan điền như bị vô số vô hình sợi tơ chăm chú quấn quanh phong tỏa, lao nhanh tiên lực đống nhiên đình trệ, mặc cho hắn như thế nào thôi động đều không nhúc nhích tí nào. Càng làm cho hắn hoảng sợ là, bị phong ấn kinh mạch trong đan điền, tiên lực đang lấy quỷ dị phương thức nhanh chóng sói mòn, theo cái kia đạo chùm sáng màu vàng nóng liên tục không ngừng tuần hướng Đoan Mục Kình Thương. Đoan Mục Kình Thương sắc mặt bình tĩnh, cảm thụ được thể nội dần dần tăng tiết lực, trong mắt đại đạo kim liên càng thêm sáng chói. Hắn cũng không phải là tận lực hấp thu đồng nồi đồng tiết lực, mà chỉ nói mắt hợp thật đặc tính cho phép, phong ấn đối thủ lực lượng đồng thời, sẽ tự nhiên hấp thu bộ phận tiên lực tầm bổ bản thân. Từ Tống thấy thế cười lạnh một tiếng, vị này Đoan Mục sư huynh xưa nay cao ngạo, chắc là bị đồng nồi đồng vừa rồi khinh thị hoàn toàn chọc giận, cho nên vừa ra tay chính là toàn lực. Phải biết, Đoan Mục Kình Thương thật là á thánh đỉnh cao nhất, khoảng cách thánh nhân chi cảnh chỉ thiếu chút nữa, mà đồng nồi đồng bất quá chỉ là tiên thần cảnh giới, lại chưa đạt tới tiên thần đỉnh điểm, hai người tu vi cũng không quá nhiều chênh lệch. Bạch Dạ nhìn qua giữa sân cảnh tượng, khoe miệng giơ lên nụ cười nhàn nhạt, thánh nhân chi đồng đệ tứ cảnh lại có như vậy uy lực, đã có thể phong ấn đối thủ kinh mạch đan điền, lại có thể hấp thu tiên lực. Ta chính là Lân đỉnh tiên đế con trai trưởng, thân phụ thượng cổ kỳ lân huyết mạch. Hắn trong cổ lăn ra thú bị nhốt giống như gà ghét, trang phục màu đen bỗng nhiên nổ tung ba đạo vết rách, bạo dũng tiên lực tại quanh thân ngưng tụ thành màu đỏ con kén. Bị phong ấn vùng đan điền ánh sáng màu đỏ như núi lửa phun trào, lại mạnh mẽ đứt đoạn ba đạo kim sắc phong ấn tuyến, há có thể thua với ngươi cái này không tịch phàm tu. Kỳ Lân biến. Đồng nồi đồng hai mắt tơ máu lan tràn, phía sau đột nhiên hiện ra trăm trượng kỳ lân hư ảnh, huyền cánh che trời, lân giáp chiếu ngày, lại cùng đỉnh đồng trao bên trên cổ lão đường vân hoàn mỹ khẳng hợp. Hai cánh tay hắn kết xuất 72 đạo phức tạp ấn quyết, treo ở đỉnh đầu đỉnh đồng trao đột nhiên xoáy thành xích kim quang quay, đỉnh chấn cả côn. Trong chốc lát, ngàn vạn đỉnh ảnh từ hư không rơi xuống, mỗi đạo hư ảnh đều tuyên khắc lấy chấn chữ cổ triện, cùng kỳ lân hư ảnh rồng gầm rung trời sen lẫn thành kín không kẽ hở kim sắc lưới. Đây là hắn dung hợp huyết mạch thần thông cùng đỉnh nói bản nguyên tuyệt sắc kỹ. So nửa năm trước đối chiến từ tống lúc cường hành dòng dã năm thành, Đoan Mục Kình Thương tầm mắt nhẹ dơ lên, thánh nhân chi đồng đệ tứ cảnh đạo nhãn hợp thật hoàn toàn triển khai. Trong hai con ngươi đại đạo kim liên tầng tầng nở rộ, 36 cánh hoa cắt chiếu chu thiên tinh quỹ, vô số kim sắc tia sáng tự tâm sen bắn ra, tinh chuẩn đâm vào mỗi đạo đỉnh ảnh sơ hở. Kia là đồng nồi đồng ấn quyết chuyển đổi lúc sát na trì trệ, là kỳ lân huyết mạch lưu chuyển yếu kém tiết điểm. Phanh phanh phanh, liên miên tiếng nổ đùng đoàng bên trong, đỉnh ảnh như lưu ly vỡ vụn, mưa ánh sáng màu vàng rơi lạ chả. Đồng nồi đồng thế công nhìn như thôn thiên phệ địa, tại đạo nhãn hợp thật nhìn rõ hạ lại như hài đồng huy quyền, mỗi chỗ phát lực quy tích đều bị Đoan Mục Kình Thương sớm dự phán. Không có khả năng. Đồng nồi đồng cái chán nổi gần xanh, tiên lực thúc đến cực hạn, đỉnh đồng tao bắt đầu kịch liệt rung động, người vô tiên tịch không truyền thừa, dựa vào cái gì khám phá ta kỳ lần thôn tiên quyết? Dựa vào cái gì ngộ ra cái loại này nghịch thiên đồng thuật? Hắn không nghĩ ra, chính mình uống tiên tuyển, thực linh quả lớn lên, 7 tuổi liền đến phụ thân thân truyền lân đỉnh chân giải trong lòng bàn tay đỉnh đồng tao càng là khai thiên di vật tạo thành, như thế nào bị hạ giới phàm tu bước đến tuyệt cảnh? Đoan Mục Kình Thương lông mi cụp xuống, đạo nhãn kim liên bỗng nhiên nghiêng về, một đạo cô động như tinh kim quang bắn về phía đồng nồi đồng đan điền. Vừa đứt đoạn phong ấn tuyến trong nháy mắt tái sinh, lại so lúc trước tráng kiện gấp ba, liền đồng nồi đồng sắp đột phá khí tức đều bị mạnh mẽ nhấn về tại chỗ. Tiên phàm chi cách không xuất hiện ở thân. Đoan Mục Kình Thương thanh âm giống khe núi băng suối, rơi vào đồng nồi đồng trong thai lại như kinh lôi, người tiên pháp như liệt hỏa đấu dầu, nhìn như hừng hực lại căn cơ táo bạo, 360 chỗ phát lực điểm, khắp nơi đều có thể phá. Đồng nồi đồng gắt gao nhìn chằm chằm tia đóa thanh khiết kim liên, quang mang đâm vào hắn võng mạc đau nhức, lại muốn mở to mắt tiếp nhận phần này nụ nhã. Thể nội tiên lực sói mòn tốc độ càng thêm tăng tốc, liền cổ tay ở giữa đỉnh đồng thau cũng bắt đầu phát ra gào thét. ta không cam tâm. Tuyệt vọng gào thét xé rách đại điện mái vòm, đồng nồi đồng đem cuối cùng ba thành tinh huyết chút vào đỉnh đồng tàu. Cự đỉnh cùng kỳ lân hư ảnh ầm vang hợp nhất, hóa thành trôi thiêu đốt lên tam muội chân hỏa trượng hai cự phủ, mang theo đốt núi nấu biển chi thế bổ về phía Đoan Mục Kình Thương. Một kích này ngưng tụ hắn tất cả không cam lòng cùng chấp niệm, lại tại chạm đến đại đạo kim liên phạm vi ba thứ lúc, bị cánh sen rủ xuống kim quang nhẹ nhàng vất qua. Chân hỏa trong nháy mắt dập tắt, cự phủ từng khúc vỡ vụn, cuối cùng hóa thành đầy trời tinh hỏa. Phu phu một tiếng, đồng nồi đồng hai đầu gối nện ở gạch vàng bên trên, kích thích trượng cao bụi mù. Thể nội tiên lực đã gần đến cô kiệt, cổ tay ở giữa đỉnh đồng thau lùi về tấp hơn lớn nhỏ, ảm đạm kỳ lân văn như vùng vẫy dây chết cá bơi. Hắn nhìn qua Đoan Mục Kình Thương xoay người bóng lưng, vết máu mơ hồ trên mặt tràn ngập mờ mịt, cái này có thể lấy phàm tu chi thân khám phá tiên pháp bản nguyên nam nhân, đến tột cùng là ai? Đoan Mục Kình Thương trong mắt kim liên chậm rãi liễm nhập đồng bên trong, quanh thân kim quang toàn bộ tiêu tán. Trong điện tĩnh đến có thể nghe thấy ngọc để loạt tí tách, chỉ có đồng nồi đồng thô trọng thở dốc, tại trống trải trong đại điện lặp đi lặp lại quanh quẩn. Hắn liếc mắt ngồi liệt trên mặt đất đồng nồi đồng, cuối cùng là không nói một câu, quay người trở về chỗ cũ lúc, và áo mang theo gió nhẹ nhẹ phẩy qua tản mát kim sắc vụn ánh sáng. Thắng bại đã phân.